đông gió phất qua hai gò má, Diệp Phong có chút che giấu con ngươi, có chút khổ sở, có lẽ lại là một tinh điểm hỏa khí. Hắn thở hổn hển câu chửi thề, ngẩng đầu nhìn về phía cái này lâu dài bao phủ sương mù xám bầu trời. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là như thế. Bá. Một đống trên đèn đường tuyết động trượt xuống, vừa vặn rơi vào Diệp Phong trên thân. Cái này một thân bạch tuyết, làm cho hắn hảo hảo chật vật. Nhìn ngươi kia ngốc dạng, nhà quê. Một đạo trào phúng thanh âm từ tiền phương truyền đến, dẫn tới Diệp Phong hướng phía trước nhìn lại, Xì Vợ đang ngồi ở đường đi cạnh một trương trên ghế dài. Xì Vợ vô vô bên cạnh trở lại không vị, ra hiệu Diệp Phong đi sang ngồi. Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều cái khác, an vị tại Xì Vợ bên cạnh. Xì Vợ nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt, kia như cùng chết cá đồng dạng mặt, thấy nàng cũng là một trận hỏa khí. Ngươi có phải hay không đi gặp họ Di ẩn nạ rồi? Xì Vợ lơ đãng hỏi. Diệp Phong vô ý thức thốt ra, ừm. Ngươi vậy mà một người vụng trống đi, chúng ta không phải đã nói ngày mai sáu người cùng một chỗ sao? Xì Vợ ngồi thẳng người, tràn đầy trách cứ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Diệp Phong mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Hắn quá lo lắng họ gì ẩn ạ, cho nên chỉ có một người đi trước. Chỉ là hắn một chút không thành thục cách làm, để hắn ăn bế muôn canh. Bị Xì Vợ như thế nhìn chằm chằm, Diệp Phong vẫn có chút chột dạ. Hắn ấp úng nửa ngày, sửng sốt không nói ra một câu. Xì Vợ giả bộ tức giận bộ dạng, nàng nhìn về phía trước, mắt trái đối Diệp Phong vẩy một cái, nói, nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định đem sự tình làm hư. Diệp Phong cúi đầu, xem như chấp nhận Xì Vợ. Đến, nói cho ta một chút trải qua. Xì Vợ cũng không nghĩ tới nhiều cho Diệp Phong làm áp lực, trực tiếp nói. Bằng nàng cùng Diệp Phong thời gian trung đụng. Nàng đối Diệp Phong tính cách cũng là có sự hiểu biết nhất định. Diệp Phong ở trong mắt nàng, chính là cái đại nam hải, tâm trí còn chưa đủ thành thục. Làm việc rất khiếm khuyết cân nhắc. Mặc dù rất rực rỡ lạc quan, nhưng cũng rất dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Tựa như hắn từ hấp huyết quỷ trên tay cứu nàng, xưa nay sẽ không cân nhắc hậu quả, nếu không phải đằng sau vẫn xuất hiện, chỉ sợ lúc ấy hắn liền chết. Bất quá cũng chính là điểm này, Xì Vợ mới có thể thích Diệp Phong. Tại Diệp Phong một phen kể ra về sau, Xì Vợ lộ ra một cái quả nhiên không ra nàng đoán biểu lộ. Cho nên, người cái này từ bỏ rồi. Xì Vợ hài hước nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ra được Xì Vợ đang cười nhạo hắn, bất quá hắn vẫn là quật cường đáp lại nói, ừm, chính nàng muốn ta còn đi làm sao. Xì Vợ khỏe miệng co giật, miệng bên trong truyền ra mài răng thanh âm. Nàng vươn tay sờ lên Diệp Phong cái chán, nói, không có phát xuất ta, trí thông minh này làm sao lại thấp như vậy đâu. Úc úc úc, ta đã hiểu, còn có EQ cũng thấp. Xì Vợ đổi tư thế ngồi, đùi phải đặt ở trên chân trái, mới tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đốc? Có ngươi như thế khuyên người ta đi theo ngươi sao? Ngươi vừa đi lên liền đem người ta lão bà đánh, ngươi cân nhắc qua họ gì ẩn nạ cái gì cảm thụ sao? Nếu như là ta khẳng định trước tiên đem ngươi đánh một trận lại đem ngươi hoanh ra ngoài, nàng không đuổi ngươi đi mới là lạ. Sau khi nói xong, Xì Vợ phủi tay, khinh bỉ nhìn Diệp Phong. Bị nói sửng sốt một chút Diệp Phong, chi ngô đạo, ta đây không phải giận nhà, nào có làm phụ thân như thế đối nữ nhi. Xì Vợ lắc đầu, nói, coi như thế. Đó cũng là phụ thân của nàng, ngươi làm là như vậy tại giảm xuống ngươi tại họ gì ẩn nạ trong lòng hình tượng. Tốt ta, ta sai rồi. Diệp Phong ủ rũ cúi đầu nói. Xì Vợ mỉm cười, sáng rỡ đôi mắt như là một vầng loan nguyệt. Ngươi tiếp xuống thật không có ý định quản họ gì ẩn nạ chuyện. Xì Vợ thăm dò tính mà hỏi thăm. Tại cùng Xì Vợ hàn huyên nhiều như vậy về sau, Diệp Phong cũng là ý thức được chính mình vấn đề. Nhưng họ gì ẩn nạ đều đuổi hắn, nàng sẽ còn nghe hắn. Diệp Phong trong lòng không chắc. Hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Xì Vợ cười giảo hoặc cười, cố ý để cao âm điệu, không coi ai ra gì nói, không biết nha, vậy cái này sự kiện vẫn là dùng phương pháp của ta giải quyết tốt, tiêu hủy họ gì ẩn nạ, lại đem phụ thân của nàng bắt về tổ vợ City, ân. Cứ làm như thế. Diệp Phong nghe xong muốn tiêu hủy, trong lòng lột bột nhảy một cái, lập tức nói, cái này không được. Xì Vợ hít vào một hơi, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đồng tử của nàng bên trong không chứa một tia tạp chất. Bên trong nổi bật Diệp Phong con mắt. Nàng muốn từ Diệp Phong con mắt nhìn ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Bầu không khí chớp mắt đọc lại, toàn bộ thế giới cũng giống là dừng lại, hai người chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Xì Vợ thu hồi ánh mắt, hai tay ôm ngực. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, như là mây mù đồng dạng lượn lờ. Có lúc, chúng ta vẫn là phải tuân theo nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm, không phải cái này một sai khả năng chính là cả đời này. Ta không hy vọng ngươi về sau sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận, đã ngươi muốn cứu nàng, vậy liền đi. Trở về chỗ Xì Vợ ý vị thâm trường, lại hơi có chút thâm trầm lời nói, Diệp Phong trầm mặc. Nàng biết, hắn cần một quãng thời gian giảm sốc hạ. Thật lâu, Diệp Phong mới đứng dậy. Hắn nói, ta nghĩ hiện tại liền đi, ta vừa rồi kia nháo trò, nói không chừng phụ thân của nàng lại muốn đánh chửi nàng. Silver ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đứng đấy Diệp Phong, trên mặt hắn kiên quyết thần sắc nhất thời lại để cho nàng có chút mê. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Silver trưng cầu mà hỏi thăm. Diệp Phong kiên định lắc đầu cự tuyệt Silver hảo ý, chuyện này hắn nghĩ tự mình giải quyết. Hắn không muốn mỗi lần đều là được sự giúp đỡ của người khác đi làm việc, hắn cũng nên học tập như thế nào độc lập suy tư. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trưởng thành. Silver có chút ra ngoài ý định, Diệp Phong cự tuyệt trợ giúp của nàng. Bất quá nàng vẫn là cười nói, tốt ta, lần này cũng đừng lại hành động theo cảm tính. Diệp Phong nhẹ gật đầu, thật sâu mắt nhìn Silver mới hướng phía họ gì ẩn nạ nơi ở chạy tới. Nhìn qua Diệp Phong rời đi thân ảnh, Silver trong lòng có chút ít thất lạc. Cùng ngươi so ra, ta còn là không đủ dũng cảm. Silver dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng vẫn là nói không nên lời ba chữ kia. Nàng chỉ có thể dùng hành động của nàng đi trợ giúp Diệp Phong, dùng hành động của nàng biểu đạt nàng yêu thương. Thế nhưng là ngươi làm sao lại đần như vậy, chẳng lẽ hành động của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Silver con ngươi dần dần sinh ra một tia ưu hoán, nàng đều to gan như vậy, nhưng Diệp Phong vẫn là cùng bình thường đồng dạng. Silver. Silver tiếng lòng bị một tiếng này kêu gọi chỗ kích thích, nàng đắm chìm trong tưởng tượng đôi mắt lần nữa trong suốt. Diệp Phong lúc này đang đứng tại đầu này cuối ngã tư đường, đối nàng không ngừng ngoắc. Mặc dù chẳng biết tại sao Diệp Phong đột nhiên dừng lại đối nàng ngoắc, nhưng nàng vẫn là nâng tay phải lên tượng trưng quơ quơ, ra hiệu nàng nghe được. Cảm ơn ngươi. Diệp Phong toét miệng, hướng Silver vui vẻ cười to nói. Nhìn qua Diệp Phong kia chân thành tha thiết tiếu dung, Silver đôi mắt cũng là bị như có như không sương mù tràn ngập, như là thu thủy. Rốt cục, hắn vẫn là phát giác được sự quan tâm của nàng sao. Một câu nói kia tựa như một giọt thần hy ở giữa sương mai, để Silver trong lòng kia một vũng thanh đàm nổi lên vận sóng, sóng biết trận trận. Bất quá, nàng biết, hắn một câu nói kia chỉ là đơn giản cảm tạ, cũng không có ẩn chứa cái khác càng sâu ý nghĩa. Tựa như hắn người này, suy nghĩ vấn đề xưa nay không quen thuộc hướng càng sâu tầng suy nghĩ. Nhưng cái này đã đủ để, chí ít chứng minh nàng nỗ lực là đáng giá. Silver rủi rủi con mắt, khi nàng lần nữa nhìn về phía cuối con đường, Diệp Phong sớm đã rời đi. Cái này đáng chết nhà quê. Chương 154, ngủ say họ gì ẩn nạ. Sơn ạ. Sơn ạ. Sơn ạ phối hợp ở căn cứ bên trong loay hoay nàng đàn điện tử, cũng không có chú ý tới cả tật đang kêu nàng. Cả tật đấy mắt hiện lên một tia ý lệ. Hắn vô xuống Sơn Nạ bả vai, tận khả năng ngự khi ôn hòa nói, Sơn Nạ, ngươi thế nào? Những ngày này một mực mất hồn mất vía. Sơn Nạ hét lên âm thanh, mới phát hiện là cả tật đang quay nàng. Nàng thở ra một hơi, hỏi, đạo sư, ngươi tìm ta. Cả tật gật đầu nói, Sơn Nạ, ngươi gần nhất luôn một người ngẩn người, đạo sư ta rất lo lắng ngươi. Sơn Nạ cúi đầu xuống, tay của nàng rất mất tự nhiên nắm đuốt áo ngực váy góc áo, ánh mắt lóe lên nhìn về phía địa phương khác. Nàng từ khi Lee Sin kia chạy về căn cứ về sau, một mực đang nghĩ Lee Sin. Nhiều lần nàng muốn hỏi cả tật mình có phải hay không trời sinh nghẹn nào, nhưng cuối cùng đều bị nàng nhịn được. Hiện tại cả tật tự mình hỏi tới, Sơn Nạ vẫn là không quá nhất định phải không nên hỏi hắn. Sơn Nạ biểu lộ cùng tiểu động tác đều bị cả tật nhìn ở trong mắt, hắn vừa cười vừa nói, có cái gì cứ hỏi đi, ngươi kìm nén khó chịu, ta cái này làm đạo sư nhìn xem cũng đau lòng. Sơn Nạ mắc cỡ đỏ mặt, thật xin lỗi, đạo sư. Để ngươi vì Sơn Nạ xê tâm. Không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đây chính là ta duy nhất tâm nguyện. Sơn Nạ cũng không muốn giấu giếm nữa, sắc mặt nàng thống khổ nhớ lại ngày đó đụng phải Lee Sin sự tình. Đạo sư, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi sách Lee Sin sao? Lần trước ta lại đụng phải hắn, hắn nói ta trước kia trời sinh nghẹn ngào, là người câm, thế nhưng là nếu như ta trước kia là người câm, hiện tại ta như thế nào lại nói chuyện? Đạo sư, ngươi có thể cho ta nói một chút ta chuyện trước kia sao? Ta trước kia nhất định không phải là người câm đúng không? Sơn Nạ ánh mắt chân thành mà chờ đợi mà nhìn xem Cả Tật, hy vọng hắn có thể nói cho nàng chân tướng. Cả Tật bùi ngùi thở dài, nói, hắn nói không sai, ngươi trước kia là trời sinh nghẹn ngào, ngươi bây giờ sở dĩ có thể nói chuyện, kia là đạo sư ta giúp ngươi chỉ tốt. Cả Tật vừa dứt lời, Sơn Nạ liền hai tay ôm đầu khóc giống lên. Nàng tự lẩm bẩm, không phải như vậy. Không phải như vậy. Ta mới không phải câm điếc. Nhìn xem Sơn Nạ cam chịu dáng vẻ, Cả Tật khoe miệng lộ ra một tia y sâm mỉm cười. Bất quá, cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại hòa ái nói, kia là trước kia ngươi, đạo sư ta đã chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi liền không muốn biết quá khứ của ngươi sao? Ngươi liền không muốn biết đạo sư ta là thế nào cứu ngươi a? Sơn Nạ trong mũi hơi buồn phiền nhét, nàng nức nở vài tiếng, ngẩng đầu đáng thương nhìn xem Catus. Catus đem sờ nạ kéo thân, hoa ái nói, cái này nói rất dài dòng, kia đến từ ngươi té xỉu ở ZAUN đầu đường nói lên. Diệp Phong tại họ gì ẩn nạ chỗ ở cổng dừng lại, hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Thật lâu, trong phòng đều không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Phong thở ra một ngụm chọc khí, nhíu mày. Chẳng lẽ họ gì ẩn nạ cùng phụ thân của nàng lại đi ra ngoài giết người? Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Nếu như họ gì ẩn nạ thật không muốn gặp hắn, hắn vẫn là trở về tìm xỉ vợ nghĩ một chút biện pháp tốt. Thở dài một tiếng, Diệp Phong vừa muốn quay người, lại phát hiện dưới chân giẫm lên thứ gì. Dưới chân, Diệp Phong thấp thân thể từ tuyết động bên trong nhặt được một cái dây cót. Nhưng mà, Diệp Phong căn bản không biết đây là cái gì. Hắn trầm tư suy nghĩ rất muốn, mới nhớ tới từng tại họ gì ẩn nạ phía sau lưng thấy qua vật tương tự. Cái này không nghĩ còn khá, vừa nghĩ tới có thể là họ gì ẩn nạ trên người linh kiện, Diệp Phong liền kêu to không ổn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, họ gì ẩn nạ có khả năng bị phụ thân nàng phá hủy. Trong lòng biết không thể lại mang xuống, Diệp Phong phá tan cửa sắt, xung kích trong phòng. Mờ tối dưới ánh sáng, họ gì ẩn nạ lẳng lặng nằm tại một trương trên bàn dài. Chẳng biết tại sao, Diệp Phong cảm giác được từng kia ý lạnh xâm nhập thể nội. Hắn rõ ràng ăn mặc rất thâm hậu, vì sao sẽ còn cảm giác được lạnh đâu. Diệp Phong vô ý thức nghĩ đến ngủ say trên bàn họ gì ẩn nạ, có lẽ bên trong nhà này hàn khí cùng nàng có quan hệ. Diệp Phong đi đến trước bàn, dùng nhẹ tay nhẹ lay động dao họ gì ẩn nạ, nhưng họ gì ẩn nạ vẫn như cũ khép kín con mắt. Cái lìn là tiểu tố vơ, nàng hẳn là có biện pháp để người máy tỉnh lại. Diệp Phong được chứng kiến cái lìn các loại thiên hình vạn trạng trang bị, hắn vẫn là rất tin tưởng nàng. Nghĩ xong, Diệp Phong quyết định thật nhanh, nghĩ hiện tại liền mang họ gì ẩn nạ về biệt thự. Một chút mất tập trung, đặt ở Diệp Phong áo khoác bao bên ngoài bên trong tim băng tinh phách chi khí bình thủy tinh tuột ra. Diệp Phong con ngươi hơi co lại, tim đập rộn lên tới cực điểm. Nếu như cái này bình thủy tinh nát, bên trong tinh phách chi khí liền không có. Hắn vươn tay hướng sắp rơi xuống đất bình thủy tinh trộm tới, nhưng cuối cùng vẫn là chậm điểm. Mắt thấy bình thủy tinh liền muốn ngã nát, Diệp Phong đau lòng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng một màn này. Đi Á Nạ đã từng nói tim băng tinh phách chi khí chỉ có lần thứ nhất ngưng tụ ra mới có thể cứu họ gì ẩn nạ, nếu là không có cũng chỉ có thể dựa vào tim băng. Đợi rất lâu, Diệp Phong vẫn như cũ không nghe thấy cái bình ngã nát thanh âm. Hắn nín hơi ngưng thần, mở mắt ra xem xét, vốn nên là ngã nát trên mặt đất bình thủy tinh không thấy. Diệp Phong vội vàng hấp tấp đứng người lên, nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm tới bình thủy tinh. Nhưng không như mong muốn, hắn bình thủy tinh cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, cái này nhưng so sánh ngã nát để Diệp Phong càng đau lòng hơn. Ha ha ha, Diệp Phong, ngươi là đang tìm cái này sao? Cổng chuyên đến một đạo vũ mị chuông bạc tiếng cười. Diệp Phong phóng tầm mắt nhìn tới, môn kia miệng đứng đấy chính là lúc trước cùng đi ạ nạ cùng rời đi hệ lì xệ, mà hệ lì xệ trên tay chính vuốt vuốt chứa tim băng tinh phách chi khí bình thủy tinh. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm hệ lì xệ trên tay tinh phách chi khí, nói, hệ lì xệ, mau đưa nó cho ta. Hệ lì xệ lắc đầu, khẽ cười nói, có ngươi như thế xin người ta sao? Nàng rất thích xem đến Diệp Phong nóng nảy bộ dáng, chuẩn xác mà nói nàng rất thích nhân loại ở trước mặt nàng hốt hoảng bộ dáng, dạng này có thể thỏa mãn nàng kia khác loại khoái cảm. Mà lại tại cầm tới cái này tinh phách chi khí về sau, nàng căn bản là không có dự định còn cho Diệp Phong. Hệ lì xệ xuyên thấu qua bình thủy tinh, cảm giác được cái này tràn ngập hàn khí tinh phách chi khí có thể để thực lực của nàng tăng nhiều. Cái này khiến nàng có chút mừng rỡ như điên, phải biết từ khi trở thành bán thần về sau, thực lực của nàng so với trước kia phải vào bước đến chậm nhiều. Nàng một mực khát vọng trở thành chân chính thần, khi đó nàng liền có thể không cố kỵ gì tùy ý ngược sát nàng chán ghét loài người. Diệp Phong làm sao hiểu hệ lì xệ tâm tư, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng là hệ lì xệ giúp hắn nhận được. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ, thái độ thành khẩn nói, hệ lì xệ tiểu thư. Cảm ơn ngươi giúp ta nhặt được nó, còn xin ngài có thể đem nó trả lại cho ta, nó đối ta rất trọng yếu. Hệ lì xệ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ừm. Lần này cuối cùng là giống như là đang cầu xin người, bất quá nha, ta cũng không có nói ta muốn cho ngươi nha. Ha ha ha. A, ngươi sinh khí à nha. Thú vị. Thú vị. Nhìn xem Diệp Phong xanh xám mặt, hệ lì xệ không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng chính là muốn tâm hắn ngứa. Diệp Phong than dài một tiếng, sắc mặt túc nặng. Vật kia là hắn cho họ gì ẩn nạ cầu tới, hắn cũng không có thời gian cùng hệ lì xệ tại cái này nói đùa. Hắn cau mày nói, hệ lì xệ, đừng nói giỡn, thứ này là dùng tới cứu ta bằng hữu. Là bên kia người máy. Bằng hữu của ngươi. Khẩu vị của ngươi thật đúng là nặng, Diệp Phong, ha ha ha. Hệ lì xệ đã sớm chú ý tới trên bàn họ gì ẩn nạ, nàng vốn là nghĩ đến nói cho Diệp Phong đi ạ nã bị nàng đánh thành trọng thương, không nghĩ tới nhặt được như thế cái bà bối. Nếu không phải nàng kịp thời xuất thủ, thứ này liền bị Diệp Phong rất bể. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tinh phách chi khí chính là vì nàng chuyên môn chuẩn bị, kia nằm họ gì ẩn nạ căn bản không xứng sử dụng. Hệ lì sẽ khinh thị mà trêu đùa lời nói chọc giận Diệp Phong, hắn không cho phép có người vũ nhục bằng hữu của hắn. Hiện tại hệ lì sẽ hoàn toàn buông lỏng trạng thái, để Diệp Phong thấy được đoạt lại tinh phách chi khí hy vọng. Hắn lúc này vận khởi phong chi kiếm ý, đem không ngừng bị hệ lì sẽ ném không trung bình thủy tinh đoạt lấy. Diệp Phong phán đoán là chính xác, hệ lì sẽ lại nhất thời không có kịp phản ứng. Khi hệ lì sẽ phát hiện về sau, nàng y trầm mặt nhìn xem Diệp Phong trong tay nắm chắc bình thủy tinh. Ở trong đó tinh phách chi khí là nàng. Hệ lì sẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Phong, con ngươi của nàng cũng trong nháy mắt hóa thành một đầu tương tự dã thú con ngươi đường dọc, cũng từ hắc hóa vì khát máu huyết hồng sắc. Đem vật kia cho ta, Diệp Phong. Diệp Phong chăm chú nắm chặt bình thủy tinh, trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi. Đây là họ gì ẩn nạ biến người hy vọng, hắn là sẽ không cho hệ lì sệ. Hệ lì sệ cười lạnh, Diệp Phong so với nàng tưởng tượng muốn ngoan cố nhiều lắm, nhưng nàng thế nhưng là tại Diệp Phong trên thân xuống tín đồ hạt giống, chỉ cần nàng thêm chút hướng dẫn, Diệp Phong liền sẽ giống như trước đây nghe nàng. Nàng lặng yên ngoại phóng hắc cá ma lực, dùng nàng kia ma tính thanh âm mị hoặc nói, Diệp Phong, nghe lời, đem vật kia cho ta. Diệp Phong cũng như hệ lì sệ sở liệu bị thanh âm này hướng dẫn, nhưng Diệp Phong trước ngực nữ thần chi nước mắt lại là phát ra ánh sáng nhạt, để Diệp Phong trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lại xấu ta chuyện tốt. Hệ lì sệ tự nhiên nhìn ra Diệp Phong không có giao ra tinh phách chi khí, tất cả đều là trước ngực hắn nữ thần chi nước mắt đang dở trò. Lần trước, cũng là cái này nữ thần chi nước mắt nguyên nhân, nàng mới không giết chết Diệp Phong, cũng ký kết sinh tử tương liên ám ảnh khế ước. Bất quá, ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Hệ lì xệ diện mục dữ tợn mà điên cuồng, một đạo huyết quang từ đầu ngón tay của nàng ép ra, nhất cử đánh nát Diệp Phong trong tay bình thủy tinh. Diệp Phong đau lòng nhức góc té quỵ dưới đất, mảnh kiếng bể bên trên, tim băng tinh phách chi khí chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem Diệp Phong vẻ mặt thống khổ, hệ lì xệ cũng bởi vì nàng kia bệnh trạng vặn vẹo tâm lý sinh ra vô tận khoái cảm. Nàng lắc eo, làm càn cười ha hả. Diệp Phong hung hăng trừng mắt nhìn hệ lì xệ, cắn răng nói, hệ lì xệ, ngươi vô sỉ hành vi tựa như ác ma. Hệ lì xệ thở ơ nhún vai, lộ ra nàng ác ma kia nụ cười dữ tợn, ta vốn chính là ác ma. Diệp Phong kém chút nhịn không được xông đi lên đánh hệ lì xệ, nhưng là hắn nhịn được. Hệ lì xệ nhìn xem Diệp Phong dáng vẻ, trêu đùa, làm sao? Còn muốn đánh ta? Diệp Phong hừ một tiếng, không tiếp tục để ý hệ lì xệ. Hắn đi đến trước bàn, đem họ gì ẩn nạ hai tay vòng lấy cổ của mình, con nàng rời đi cái nhà này. Hệ lì xệ gặp Diệp Phong không nhìn nàng, không khỏi vì đó bốc hỏa. Nàng châm chọc nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ngươi là ta một người tín đồ, có thể không làm kia đi ạ nạ tín đồ, nàng đã bị ta đánh thành trọng thương chạy trốn. Có ngọ gì ẩn nạ Diệp Phong sau khi nghe ngừng chân một lát, liền lại hướng phía trước rời đi. Hiện tại hệ lì sệ chính là cái tâm lý vặn bèo ác ma, hắn không cần thiết cùng dạng này hệ lì sệ so đo. Hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nhìn về biệt thự sau có thể hay không để cho họ gì ẩn nạ tỉnh lại. Về phần như thế nào để họ di ẩn nạ biến thành người, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chương 155, mận độ tung tích. Phi ô giả sắc mặt khó coi mà nhìn xem Silver, thanh âm kiềm chế nói, ngươi nói Diệp Phong một mình hắn đi tìm họ di ẩn nạ rồi. Silver không thèm để ý chút nào Phi ô giả ngoài mạnh trong yếu biểu lộ, nàng nâng nửa chén rượu đỏ đầu ngón tay có chút lay động, vừa vặn có thể xuyên thấu qua tiểu hồng sắt chén mặt nhìn thấy Phi ô giả biểu lộ. Phi ô giả bị lắc lư rượu vặn vẹo thân hình, trêu đến xỉ vở phồng lên miệng kém chút cười ra tiếng. Phi ô giả cặp kia sắc bén con mắt hiện lên một tia không vui, hư lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi không biết tuyệt tẹt phệt thế nhưng là bị họ gì ẩn nạ đả thương, Diệp Phong kia gà mở kiếm thuật sẽ mạnh hơn tuyệt tẹt phệt. Xỉ vở uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, đem ly đế cao đặt ở trên bàn trà, nàng mới nhìn hướng phi ô giả. Nếu như là Diệp Phong, họ gì ẩn nạ hẳn là sẽ không xuất thủ. Xỉ vở thích trí tựa ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn lên trần nhà cười nói, Silver, ta muốn khẳng định đáp án, không phải hẳn là. Phi ố dạ dùng sức vỗ xuống bàn trà, xoay người chất vấn. Silver cũng thu liễm lại tiếu dung, nàng nhìn thẳng vào phi ố dạ, ánh mắt chuyên chú. Phi ố dạ, ngươi bình thường cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy, ngươi không tin Diệp Phong. Ngươi cảm thấy hắn vẫn là giống như trước đây chưa trưởng thành. Ta nghĩ ngươi là rời đi hắn quá lâu, ngươi đối với hắn nhận biết còn dừng lại tại quá khứ, ngươi kia giống nhau như lúc tỉ muội có lẽ đều so ngươi hiểu rõ hơn Diệp Phong. Phi ố giả gương mặt xinh đẹp sững sờ, lập tức mắt lạnh nhìn Silver. Nàng ghét nhất người khác cầm nàng cùng nàng khác tiến hành so sánh, huống chi người này vẫn là để nàng phản cảm Sĩ Vợ. Suy nghĩ tỉ mỉ một lát, Phi Ố Dạ cũng cảm thấy Sĩ Vợ nói đúng một ít sự tình. Từ khi ra là phong đỏ rừng, đều là nàng khác đổi tiếp Diệp Phong, nàng thì là một mực tại chỗ tối, yên lặng thủ hộ Diệp Phong. Nàng vẫn là giống như trước đây cho rằng Diệp Phong thực lực không có chút nào tiến bộ, cho rằng Diệp Phong xử lý không tốt ỏ gì ẩn nạ này chủng loại giống như sự tình. Nàng rất lo lắng Diệp Phong, cho nên trong tiềm thức không tin Diệp Phong năng lực. Có lẽ nàng cũng nên buông tay, có lẽ nàng khác càng thích hợp bồi tiếp Diệp Phong. Phi Ô Dạ thở sâu, đổ vào trên ghế salon, nhắm mắt suy nghĩ từ bản thân cùng một chính mình khác vẫn là không cần tiếp tục đánh xuống. Nói cho cùng, nàng vẫn là muốn chứng minh nàng mới là duy nhất Phi Ô Dạ. Silver nhìn qua Phi Ô Dạ trầm tư khuôn mặt, cười nói, ngươi phải tin tưởng Diệp Phong, càng phải tin tưởng chính ngươi. Đúng vậy à, ta hẳn là tin tưởng mình mới đúng. Thân là một cái kiếm khách sao có thể hoài nghi mình đâu. Phi Ô Dạ rộng mở trong sáng, nàng mở mắt ra, phức tạp nhìn về phía Silver. Miệng nàng môi nhuyễn động dưới. Muốn nói gì, nhưng vẫn là nuốt về hết hầu. Silver gặp Phi Ô Dạ không còn như vậy bối rối, nàng cũng phải lấy không ai hỏi nàng Diệp Phong sự tình. Kỳ thật Silver cũng rất lo lắng Diệp Phong, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tin tưởng Diệp Phong là một mã sự tình, lo lắng Diệp Phong cũng là một mã sự tình. Silver cũng liền tại thuyết phục người khác lúc mới nhìn đến mở, đến phiên chính nàng ngược lại lại càng dễ lo lắng. Không phải Silver cũng sẽ không ở nhìn ra Diệp Phong muốn trộm trộm đi tìm họ gì ẩn nạ góp tại sau lưng. Hơn nữa lúc ấy nàng cũng trưng cầu qua Diệp Phong muốn hay không nàng cùng đi, thế nhưng là Diệp Phong quả quyết cự tuyệt hảo ý của nàng. Silver căn cứ tôn kính Diệp Phong ý nguyện, mới một người trở lại biệt thự lặng lặng chờ đợi. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập đem thần du thái hư Phỉ Ô Dạ hai người kéo về hiện thực. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đứng người lên muốn đi mở cửa. Phi Ô Dạ ngồi trở lại vị trí của mình, lãnh đạm nói, ngươi đi mở cửa đi, có lẽ là Diệp Phong trở về. Lúc này còn cùng ta chơi ngạo kiểu, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Silver mỉm cười, đi tới cửa. Vừa mới mở cửa, Silver còn không có thấy rõ là ai, cũng cảm giác được một cái nặng nề thân thể đặt ở trên người nàng. Nàng hướng, về, sau lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Silver nhìn về phía người này mặt, chính là trước đó một người đi tìm họ gì ẩn nạ Diệp Phong. Silver cau mày, Diệp Phong làm sao lại nặng như vậy? Nhìn kỹ, nàng mới phát hiện Diệp Phong trên lưng còn có bọn hắn khổ tìm thật lâu họ gì ẩn nạ. Con mắt hơi chuyển động, Silver lúc này mới ý thức được tình huống có chút không ổn, Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ đều là hôn mê trạng thái. Nàng đóng cửa lại, tiếng gọi Phỉ Ô Dạ. Được sự giúp đỡ của Phỉ Ô Dạ. Hai người mới đem Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ an trí tại khác biệt gian phòng bên trong. Silver canh giữ ở họ gì ẩn nạ gian phòng, mà Phi Ô Dạ thì là tại Diệp Phong trước giường chậm đợi hắn thức tỉnh. Phi Ô Dạ có chút buồn ngủ ngồi tại Diệp Phong trước giường, bình thường liền xem như lại mệt mỏi, nàng nửa đêm chỉ cần không muốn ngủ liền sẽ không rất buồn ngủ. Nhưng hôm nay nàng cũng không biết vì cái gì, chính là rất buồn ngủ. Lòng của nàng lo nghĩ dị thường, Diệp Phong một khắc không tỉnh lại, nàng liền một khắc không thể buông lỏng thần kinh của mình. Phi Ô Dạ đem bên hông mặc vũ kiếm đặt ở bên giường trong hộp tủ, thần sắc khó xử rất là xấu hổ. Nàng đang do dự muốn hay không dỡ xuống trên người màu đen bằng da nhuyễn giáp. Do dự nửa ngày, Phi Ô Dạ trở lại gian phòng của mình đổi thân màu đen váy liền áo, mới lần nữa ngồi tại Diệp Phong trước giường. Nhìn thấy Diệp Phong vẫn là không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh, Phi Ô Dạ thần sắc lo nghĩ, lông mày chăm chú khóa lại, chưa từng buông lỏng một hơi. Nàng hai tay nắm ở Diệp Phong một cái tay, cảm thụ được Diệp Phong nhiệt độ cơ thể. Diệp Phong tay rất ấm, chắc là không có chuyện gì đâu. Phi Ô Dạ dưới đáy lòng bản thân an ủi câu, thần sắc hơi giãn ra một chút. Hả? Phi Ô Dạ cảm giác được Diệp Phong dùng tay một chút, nàng kích động cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Phong khuôn mặt, muốn nhìn được chút gì. Tại Phi Ô Dạ mong đợi nhìn chăm chú, Diệp Phong cau mày phát ra tê tê âm thanh. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong chậm rãi mở ra cái kia hai mắt mỏi mệt con mắt. Thấy cảnh này, Phi Ô Dạ nắm chặt Diệp Phong hai tay chặt hơn. Nàng đều quên tại Diệp Phong trước mặt bảo trì cao ngạo thái độ lãnh đạm. Phi Ô Dạ khẩn trương hỏi, Diệp Phong, ngươi đã tỉnh, hiện tại cảm giác như thế nào? Tim thanh âm, Diệp Phong hướng Phi Ô Dạ khẽ cười cười, mới nói, tốt hơn nhiều. Nhìn xem Diệp Phong tái nhợt tiếu dung, Phi Ô Dạ trong lòng ẩn ẩn làm đau, là ai đem ngươi biến thành dạng này? Bị Phi Ô Dạ cái này hỏi một chút, Diệp Phong mới nhớ tới ở trên đường trở về đụng phải mẩn đồ. Nếu không phải hắn đủ cơ linh, chỉ sợ thực sẽ lần nữa bên trong mẩn đồ độc. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng nói, mẩn đồ, ta khi tìm thấy họ gì ẩn nạ về sau, có nàng trên đường trở về ngẫu nhiên gặp mẩn đồ, vì chạy trốn, ta tiêu hao thể lực toàn lực hướng biệt thự chạy mới có thể hôn mê. Đang nghe mà Ấn Độ hai chữ, Phi Ố Dạ sắc bén đôi mắt hiện lên một tia sắc ý, không nghĩ tới hắn còn dám tới khiêu chiến cực hạn của ta. Nàng hít một hơi thật sâu, tạm thời không muốn đi đàm mà Ấn Độ sự tình. Hiện tại Diệp Phong tỉnh, hẳn là để Diệp Phong nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Nghĩ đến cái này, Phi Ố Dạ nhìn xem Diệp Phong nói, trước không đề cập tới hắn, ngươi bây giờ cái kia nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay ta ngay tại cái này cùng ngươi. Nghe Phi Ố Dạ, Diệp Phong kém chút không có hoài nghi mình lỗ thai có vấn đề. Phi Ố Dạ vậy mà lại chiếu cố như vậy hắn. Đánh chết hắn cũng không tin a. Diệp Phong khoát tay áo, trên mặt chất đầy tiểu dung, ta một người sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi tốt. Phi Ố Dạ nhàn nhạt nhìn xuống mắt Diệp Phong, thấy Diệp Phong đại khí không dám thở. Nàng thản nhiên nói, yên tâm, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bị nhìn xuyên nội tâm, Diệp Phong có chút cười xấu hổ nói, hắc hắc, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không làm khó ta. Phi Ố Dạ cũng lười nghe Diệp Phong giải thích, nàng lại khôi phục trước kia thái độ, lãnh đạm đi bộ tới cửa đem đèn đóng lại, mới lần nữa ngồi tại Diệp Phong trước giường. Nàng hai tay đặt lên giường, đầu ghé vào tay bên trên. Vừa muốn ngủ Phi Ố Dạ phát hiện Diệp Phong đang nhìn mình, sắc mặt của nàng có chút nóng lên. May mà tắt đèn, Diệp Phong nhìn không ra. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau ngủ. Khu khu. Ta cái này ngủ. Diệp Phong lúng túng ho hai tiếng, nhắm mắt lại, không nhìn nữa Phi Ố Dạ. Gặp Diệp Phong lần này thật nhắm mắt, Phi Ố Dạ mới đưa đầu an tâm tựa ở trên tay đi ngủ. Mà tại Diệp Phong cửa phòng bên ngoài, Si vợ tựa ở trên cửa phòng, đôi mắt híp thành khe hở khẽ cười một tiếng. Nàng dưới đáy lòng bùi ngùi thở dài, chậm rãi mở mắt ra, thần sắc rất là tự tin. Thở sâu, Si vợ con mắt lại khôi phục lạnh nhạt thần sắc. Phối hợp cười cười, nàng mới lần nữa hướng họ Di ẩn nạ gian phòng đi đến. Chương 156, bán thần máy móc. Tính danh, Mận Đồ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 26 tuổi. Quốc tịch, ZAUN. Cái lìn đem trên tay một chương tràn ngập Mận Đồ đặc thù cùng phạm tội lý lịch tin vắn đặt ở trên bàn trà. Mình thì ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện trên ghế salon Sỉ Vợ cầm lấy tin vắn cẩn thận nghiên cứu một lần về sau, lông mày của nàng liền chưa từng giãn ra qua. Cái lìn thu thập trên tình báo viết chí ít có hơn 100 người chết tại Mận Đồ trên tay, lấy tổ vợ cùng ZAUN làm chủ, quốc gia khác người cũng có số ít ghi lại ở phía trên. Tình báo này còn không có tính toán qua càng nhiều hưởng mạng tại Mận Đồ trên tay người. Nếu như tính luôn những cái kia không có bị ghi lại trong danh sách người, sợ rằng sẽ thêm ra chí ít gấp đôi. Cái này so Sỉ Vợ theo dự liệu còn nhiều hơn, không để cho nàng đến không coi trọng Mận Đồ vấn đề. Mặc dù ZAUN là tội ác chi đô, nhưng trên tay có nhiều người như vậy mệnh hẳn là cũng chỉ có Mận Đồ. Sỉ Vợ đã từng cũng có chỗ nghe thấy, Mận Đồ đem hắn y thuật dùng để giết người, còn nghiên cứu như thế nào kích phát nhân thể tiềm năng, từ đó để hắn trở nên càng mạnh. Có thể nói, Mận Đồ học y cùng giết người cũng là vì thỏa mãn hắn bệnh trạng giết người ham mê. Như thế một cái nhân vật nguy hiểm, cũng không vẹn vẹn là vì họa ZAUN đơn giản như vậy, hắn đối vạ lộ dạng đại lục nhân loại cũng tồn tại to lớn uy hiếp. Si vợ có thâm ý khác mà liếc nhìn ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi cái lìn, nàng đại khái rõ ràng chính mình cái này hảo hữu dụng ý. Mận Đồ dù sao cũng là ZAUN người, mà lại trên đại lục cũng là có nhất định danh khí. Nếu là cái lìn cứ như vậy đem Mận Đồ bắt cũng đánh giết, khó tránh khỏi sẽ để cho ZAUN nhân dân có chỉ trích. Đến lúc đó học viện chiến tranh lại tham gia, nàng cùng tổ vợ City đều sẽ lọt vào quốc gia khác đả kích. ZAUN cùng tổ vợ mặc dù đối địch, nhưng cũng không giống để Sỉ Ạ cùng Noxus như thế công khai phát động chiến tranh. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tự mình đem tổ vợ chỉnh đốn vì toàn bộ đại lục tỷ lệ phạm tội thấp nhất thành thị quốc gia cái lìn cũng không muốn cố gắng của mình bởi vì việc này nước chảy về biển đông. Sỉ vợ cũng không thể không vì cái lìn tại quản lý tổ vợ City bên trên trí tuệ mà tin phục. Nàng ngầm hiểu nói, yên tâm, ngươi phái người lại đem phần này liên quan tới Mận Đồ tình báo giao cho dì giờ lao sư, tin tưởng dạng này quốc gia khác là không có đả kích tổ vợ lý do. Cái lìn nghe Sỉ Vợ về sau, cười một tiếng. Không hổ là bằng hữu của nàng, không cần nói liền hiểu tâm tư của nàng. Căn cứ phần này thu thập tốt tình báo, trưa mai Mận Đồ sẽ đi ZAUN khu ổ chuột tìm kiếm mới dùng cho giải phẫu nghiên cứu, ta đã phái người từ tổ vợ City đưa tới chuyên môn đối phó Mận Đồ vũ khí. Chỉ chờ tới lúc Mận Đồ xuất hiện, chúng ta liền có thể chế phục hắn. Nhìn xem cái lìn chậm rãi mà nói, Sỉ Vợ cũng là mỉm cười. Nàng không khỏi tại nội tâm vì Mận Đồ cảm thấy bi ai, đụng phải cái lìn cái này vĩnh viễn có cường lực vũ khí người. Sỉ Vợ cùng cái lìn tiếp xuống tiến một bước nghiên cứu thảo luận bắt Mận Đồ hành động, mà tại hai người nhất đầu nhập thời điểm Tuyệt Tẹt Phệt dùng ma pháp truyền tống vào biệt thự lầu một phòng khách. Tuyệt Tẹt Phệt sắc mặt rất hậm hực, ánh mắt lóe lên mắt nhìn ngay tại nghiên cứu thảo luận chủ đề xỉ vợ hai người. Nhìn thấy Tuyệt Tẹt Phẹt trở về, Cái Lìn cùng xỉ vợ nhìn nhau một cái, đều dừng tay lại đầu công việc nhìn về phía chuẩn bị lên lầu Tuyệt Tẹt Phẹt. Cái Lìn lanh đạm nói, Tuyệt Tẹt Phẹt, ngươi qua đây dưới, ta hỏi ngươi chút chuyện. Tuyệt Tẹt Phẹt trong lòng siết chặt, hắn cười ha hả, tươi cười nói, Cái Lìn cảnh sát, nếu như ngươi nghĩ hẹn ta, ta muốn. Còn chưa có nói xong, Tuyệt Tẹt Phẹt cổ áo liền bị Cái Lìn nắm chặt. Hắn cười bồi nói, Cái Lìn cảnh sát, hôm nay đây là thế nào? Ngươi gần nhất đi đâu? Mỗi lần trở về đều lén lén lút lút. Cái Lìn buông ra Tuyệt Tẹt Phẹt cổ áo, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tuyệt Tẹt Phẹt né tránh Cái Lìn kia muốn đào móc chân tướng hai mắt nhìn sang một bên, cố tự chấn định, ta chính là đi vòng vòng, làm sao lại lén lén lút lút đâu, hắc hắc, Cái Lìn cảnh sát. Cái Lìn hừ lạnh một tiếng, nói, xạ vì hệ hát tiến sĩ chết rồi, đừng nói với ta không phải ngươi làm. Tuyệt Tẹt Phẹt lảo đảo lui về sau một bước, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Đây hết thảy đều bị Cái Lìn nhìn ở trong mắt, nàng càng thêm vững tin chính là Tuyệt Tẹt Phẹt làm. Một bên không rõ ràng cho lắm xỉ vờ nghi hoặc mà hỏi thăm, xạ vì hệ hát, các ngươi nói là cái kia xú danh chiêu lấy điên cuồng nhà khoa học. Cái Lìn cùng Tuyệt Tẹt Phẹt đều không có trả lời xỉ vờ. Mà Cái Lìn thì nhìn Tuyệt Tẹt Phẹt, hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta cho ngươi giải thích cơ hội. Tuyệt Tẹt Phẹt lấy lại tinh thần, cười khổ nói, ta vừa rồi chỉ là chấn kinh hát tiến sĩ chết rồi, hắn cũng không phải là ta giết. Vậy ngươi mấy ngày nay vì sao hành tung quỷ bí, luôn luôn lén lén lút lút? Cái Lìn cũng sẽ không cứ như vậy tin tưởng Tuyệt Tẹt Phẹt cái này giảo hoạt dân cờ bạc. Tuyệt Tẹt Phẹt đấy mắt hiện lên một tia mịt mờ thương cảm, hắn vẫn như cũ một mặt không biết rõ tình hình dáng vẻ, thật không phải ta làm. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút mấy ngày nay ngươi cũng đi nơi nào? Cái này Tuyệt Tẹt Phẹt trong lòng có chút nan ngôn chi ẩn, Cái Lìn hỏi vấn đề hắn không cách nào trả lời. Nói không nên lời a. Tuyệt Tẹt Phẹt, ngươi vẫn là nhận tội đi. Cái Lìn thất vọng lắc đầu. Nàng trước đó còn tưởng rằng Tuyệt Tẹt Phẹt chỉ là thích cực cùng trộm, còn không có xấu đến giết người. Xa vì hệ hát tiến sĩ là phụ thân ta ra lệnh cho ta giết, chuyện không liên quan tới hắn. Lầu hai truyền đến một thanh âm, dẫn tới Cái Lìn ba người đều ngẩng đầu nhìn lại. Cái này người nói chuyện, chính là bị Diệp Phong mang về họ Di Ẩn Nạ. Chẳng biết lúc nào, họ Di Ẩn Nạ đã từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cái Lìn nghi ngờ mắt nhìn họ Di Ẩn Nạ, lại đi về dò xét Tuyệt Tẹt Phẹt biểu lộ. Tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Cái Lìn lựa chọn tin tưởng họ gì ẩn nạ. Giọng nói của nàng có chút nói xin lỗi, Tuyệt Tẹt Phẹt, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi sở dĩ biết ma pháp cũng là bái hát tiến sĩ ban tặng, hắn lần này chết ta liền nghĩ đến có thể là ngươi sợ hai hắn thu hồi ma pháp của ngươi. Tuyệt Tẹt Phẹt mở to hai mắt, thờ ơ cười cười, không có việc gì, ai kêu ta mấy ngày nay hành tung xác thực rất quỷ bí. Cái Lìn lại là ấy náy mắt nhìn Tuyệt Tẹt Phẹt, lập tức sắc mặt túc nặng, mở miệng nói. Tuyệt Tẹt Phẹt, hát tiến sĩ có cái liên quan tới bán thần máy móc bản vẽ, ngươi biết không? Tuyệt Tẹt Phẹt sửa sang lại một chút cổ áo, như có điều suy nghĩ nói, không có, ta lúc ấy đi tiếp thu thí nghiệm cũng không hiểu qua hát tiến sĩ sự tình. Theo ta tổ vở City An C tại ZAUN tình báo viên mật báo, hát tiến sĩ gần nhất đang nghiên cứu liên quan tới bồi dưỡng bán thần thực lực người máy bản vẽ, mà lại lập tức liền muốn ra thành quả, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt hát tiến sĩ chết rồi. Hắn bán thần bản vẽ cũng ném đi liền có chút ý vị sâu xa. Nói đến đây, Cái Lìn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút lầu hai đầu bậc thang họ gì ẩn nạ, ngươi biết phụ thân ngươi vì sao muốn ngươi giết hát bác sĩ phải không? Họ gì ẩn nạ lắc đầu, nói, không biết. Đối với họ gì ẩn nạ nói lời, Cái Lìn vẫn cảm thấy có thể tin tưởng. Nàng mỉm cười nhìn xem họ gì ẩn nạ, nói, họ gì ẩn nạ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực ngủ đến ta mang ngươi về tổ vợ tìm ta phụ mẫu xây xong ngươi đây. Xem ra đã không cần phải vậy. Vừa thức tỉnh họ gì ẩn nạ đối ngủ say trước đó không lâu ký ức rất mơ hồ, nàng vừa tỉnh dậy liền ở tại ngôi biệt thự này bên trong. Nàng rất muốn biết mình là làm sao lại tại cái này, phụ thân của nàng vì sao không ở nơi này. Nhìn xem lầu dưới Cái Lìn, họ gì ẩn nạ não bộ cung cấp ký ức số liệu biểu hiện, các nàng khi còn bé thật là tốt bạn chơi. Lúc ấy chân chính họ gì ẩn nạ sau khi chết, Cái Lìn còn thương tâm một đoạn thời gian. Cái Lìn, ngươi biết ta là thế nào tới cái này a? Cái Lìn lông mày ngưng tụ, nàng không nghĩ tới họ gì ẩn nạ sẽ hỏi cái này. Bất quá Diệp Phong tình huống nàng cũng cùng xỉ vợ hiểu qua, không có gì đáng ngại, vẫn là nói cho họ gì ẩn nạ tốt. Là Diệp Phong mang ngươi trở về, bất quá hắn hiện tại hẳn là trong phòng dưỡng thương. Dưỡng thương? Họ gì ẩn nạ che lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói. Ừm, ta dẫn ngươi đi phòng của hắn cổng, chính ngươi vào xem tương đối tốt. Cái Lìn gật đầu nói. Họ gì ẩn nạ cũng không nhiều lời, hiểu ý hướng Cái Lìn nhẹ gật đầu. Diệp Phong thụ thương, nàng mặc dù không có đoạn này ký ức, nhưng nàng vẫn có thể biết hơn phân nửa là vì mang nàng trở về. Náo hải hiện lên áy náy hai chữ, họ gì ẩn nạ rất muốn đi nhìn xem Diệp Phong. Chương 157, hoại tử tính sinh vật súng máy. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong vô vô mình hơi có chút đau đớn cái hót, lại nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện kêu gọi tên hắn người. Chẳng lẽ xuất hiện nghe nhầm rồi? Diệp Phong nghi hoặc cau mày, hắn phát hiện mình chính bản thân chỗ một mảnh xa lạ trong rừng rậm. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong bên tai lại vang lên cái kia đạo sâu kín tiếng thở dài. Cái này khiến hắn có chút rùng mình, rừng rậm này vốn là ít xâm xâm, thỉnh thoảng còn có yêu phong từ phía sau lưng đánh tới, lại thêm cái này không biết thanh âm, để tim của hắn đập không ngừng ra tốc. Diệp Phong cố nén sợ hãi trong lòng, truy tìm lấy phương hướng của thanh âm hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Theo không ngừng xâm nhập, Diệp Phong thấy được hai gian nhà tranh. Kia hai gian nhà tranh điểm u lánh minh hỏa, tản ra thảm đạm lục quang. Đi đến nơi này, Diệp Phong không tự giác run run hạ. Nói thật, hắn có chút lùi bước. Kia hai gian nhà tranh vừa nhìn liền biết có vấn đề, không chừng bên trong có cái gì tà ác quỷ quái. Nhưng lòng dạ kia mãnh liệt triệu hoán để hắn lại không bỏ được cứ như vậy rời đi, hai loại mâu thuẫn tâm lý đan vào một chỗ, trong lúc nhất thời Diệp Phong lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc sử dụng đến trong đó một gian nhà tranh trước cửa. Diệp Phong cái này mới vừa đến cổng, căn phòng này bên trong thảm đạm lục quang liền diệt. Hắn tâm lột bộp dạo dực, bị bất thình lình tình trạng dọa sợ. Kẹt kẹt. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra không có khóa lại cửa gỗ. Có lẽ là quá lâu không người ở, cửa gỗ cùng mặt đất tương hô ma sát, phát ra làm lòng người phiền tiếng ma sát. Cửa gỗ mới đẩy lên một nửa, Diệp Phong bên tai lại vang lên cái kia đạo khiếp người tiếng kêu, Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong. Ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng, ngươi vậy mà cùng cựu nhân của ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Diệp Phong vô ý thức rút tay về, hướng về sau lui lại mấy bước. Âm thanh kia chính là từ cái này đen nhánh nhà tranh bên trong chuyển tới, Diệp Phong càng là cảnh giác dị thường, sợ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Ngươi để chúng ta tốt thất vọng. Tốt thất vọng. Cùng cựu nhân sinh hoạt, không như sau đi theo chúng ta đi. Âm thanh kia nói xong lời cuối cùng, toàn bộ thanh âm trở nên khàn khàn thê lương. Ngay sau đó, tại Diệp Phong hít thở không thông hô hấp và khẩn trương nhìn chăm chú, hai cái trên thân máu me khắp người bóng người từ trong phòng bay ra nhào về phía Diệp Phong. Diệp Phong đáy mắt để lộ ra ánh mắt sợ hãi. Quát to một tiếng không muốn, liền ngất đi. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong phì ô dạ cau mày, nhẹ nhàng loạn choạng trong ngộng hầu ngôn loạn ngữ Diệp Phong. Diệp Phong cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, để phì ô dạ lo lắng vạn phần. Dưới tình thế cấp bách, vì để cho Diệp Phong tỉnh lại, phì ô dạ không có bất kỳ cái gì cân nhắc ý thức liền hướng Diệp Phong trên mặt quạt một bạt hai. Một tát này trực tiếp đem tại làm cơn ác ngộng Diệp Phong thức tỉnh. Diệp Phong che lấy sưng đau má phải, cắn răng phát ra thanh âm tê tê. Hắn trong nháy mắt ngồi dậy, trên mặt sưng đau nhức khiến cho hắn mảy may không có chú ý tới sau lưng quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Tê. Phi ô ra, ta ngủ hảo hảo, ngươi đánh ta mặt làm gì? Diệp Phong nhìn xem ngồi tại trước giường Phi ô ra phàn nàn nói. Phi ô ra không nói, chỉ Diệp Phong phía sau, ra hiệu hắn kiểm tra. Diệp Phong kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào Phi ô ra, đồng thời tay trái mỏ xuống phía sau lưng của mình. Sơ soạn về sau, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình nữa cả. Ta thấy ác ngộng. Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Phi ô giả khẽ gật đầu nói, ừm, ta giao ngươi cũng bất tỉnh, cho nên ta mới ra hạ sách này. Diệp Phong nửa tin nửa ngờ, hắn chỉ nhớ rõ trên mặt mình nóng bỏng dấu bàn tay, căn bản không nhớ rõ trong ngộng mơ tới cái gì. Phát giác được Diệp Phong hầu nghi ánh mắt, Phi ô giả hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không tin ta. Diệp Phong lập tức lắc đầu xưng hắn làm sao lại không tin Phi ô giả. Kỳ thật hắn vẫn là lo lắng Phi ố dạ chỉnh hắn. Phi ố dạ lông mày nhíu lại, bày ra một bộ cái này còn tạm được thần sắc. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa âm vang lên, ngoài cửa truyền đến cái lỉn thanh âm, Diệp Phong, ngươi ở bên trong à? Phi ố dạ cùng Diệp Phong nhìn nhau một cái liền đứng dậy đi mở cửa sau mới phát hiện đứng ở cửa không chỉ cái lỉn, còn có bị Diệp Phong mang về họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ tại nhìn thấy mở cửa là Phi ố dạ, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ cười nói. Phi ố dạ tiểu thư ngươi cũng tại nhà, từ khi học viện chiến tranh từ biệt chúng ta đã thật lâu chưa từng thấy. Phi ố dạ lông mày cau lại, họ gì ẩn nạ trong miệng phi ố dạ khẳng định là nàng khác. Nàng rất không thích người khác ở trước mặt nàng nhắc lên nàng khác, bất quá đã hiểu lầm nàng cũng lười giải thích. Đứng bên cạnh cái lìn quan sát nhập vi, phát giác được phi ố dạ trong lòng không vui. Nàng cười ha ha âm thanh, mập mờ mà nhìn chằm chằm vào phi ố dạ mặt cười nói, ngươi sớm như vậy làm sao lại tại Diệp Phong gian phòng. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua vẫn luôn tại Diệp Phong gian phòng? Phi Ô Dạ mặt bá một chút đỏ bừng, nàng trong lúc nhất thời cũng quên trước đó nhắc lên nàng khác không nhanh, dạ nửa ngày cũng nhanh bước xuống lâu, sợ cài lìn tiếp tục truy vấn. Họ gì ấn nạ trên mặt rất là không hiểu, nàng không nhìn ra Phỉ Ổ Dạ làm sao đột nhiên xuống lầu. Cái lìn ngáp một cái, đẩy họ gì ấn nạ phía sau lưng, nói, chính ngươi đi vào đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Họ gì ấn nạ cũng không nghĩ nhiều, khéo léo nhẹ gật đầu đi vào Diệp Phong gian phòng. Nhìn thấy họ gì ấn nạ đi vào gian phòng, cái lìn kéo cửa lên, cũng cùng đi theo xuống lầu. Lầu một phòng khách, được sự giúp đỡ của Silver, ngoại trừ Diệp Phong cùng họ gì ấn nạ. Những người còn lại đều ngồi ở trên ghế salon. Cái lìn đầy đủ hiện ra nàng làm tổ vợ City nữ cảnh sát phong thái, nói, tin tưởng mọi người đều đã từ xỉ vợ kia nghe nói mẫn độ chuyện, vì tiết kiệm thời gian, ta tại cái này cũng liền bất quá nhiều lặp lại, chưa mai khu ổ chuột, chúng ta 5 cái phân tán tại từng cái điểm, thời khắc nhìn chằm chằm người bên cạnh, nếu như mẫn độ xuất hiện, liền lập tức chỉ lên trời phát tín hiệu cho những người khác. Nói, cái lìn từ thân trên hàng mã bên trong xuất ra 4 cái to bằng móng tay hạt châu. Ném cho ở đây 4 người khác. Không đợi 4 người đặt câu hỏi, cái lìn liền giải thích nói, ngày mai chỉ cần phát hiện mẩn đồ, bóp nát cái này hạt châu nhỏ, bên trong quán chú ma pháp năng lượng liền sẽ hóa thành một đạo chỉ riêng đánh lên trời đồng phát ra tiếng nổ, tiếp xuống liền có thể yên lặng chờ ngày mai đến. Tuy Tè Phết đặt câu hỏi nói, cái lìn cảnh sát, ngươi có cái gì nắm chắc bắt lấy mẩn đồ? Theo ta được biết, hắn chạy trốn bản lĩnh thế nhưng là rất mạnh. Mà lại hắn những cái kêu biến thái y học dược tề cũng có thể là để chúng ta tại trong lúc vô hình chúng chiêu. Cái lìn vô bộ ngực, tự tin cười nói, mận đồ được xưng là Z-A-U-N cùng nhân đương nhiên là có hắn điểm mạnh, chỉ bất quá trên tay của ta có kiện vũ khí đặc biệt nhằm vào năng lực của hắn tiến hành khắc chế, ngày mai chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta liền có thể bắt hắn. Có thể cùng chúng ta nói một chút là vũ khí gì sao? Tuyết Tết Phết tiếp tục hỏi. Cái lìn mỉm cười, quay người đi hướng một chỗ khác phòng khách. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cầm một cái tương tự đại pháo ngân sắc hợp kim chất liệu súng ống đi trở về. Chính là cái này vũ khí, cha mẹ ta nghiên chế hoại tử tính sinh vật súng máy, thanh thương này vẫn như cũ là lấy hệ hệ khoa học kỹ thuật làm hạch tâm rèn đúc mà thành, thông qua chuyển hóa ma pháp có thể lượng biến thành phá hư tính cực mạnh đỏ đạo pháo, bị đánh trúng người khung máy sẽ triệt để hoại tử, tế bào cũng vô pháp tiến hành gây dựng lại cùng tái sinh, hơn nữa còn sẽ chu kỳ tính quyết tán. Không chỉ có bị đánh trúng bộ vị không cách nào phục hồi như cũ tái sinh, bị đánh trúng người. Toàn thân cuối cùng đều sẽ bị cái này năng lượng hư hao hầu như không còn, cho đến tử vong. Nói đến đây, cái lìn hướng Tuyệt Tẹt Phệt mắt nhìn. Tuyệt Tẹt Phệt vô ý thức sợ run cả người, may mắn lúc ấy hắn tại tổ vợ phách lối gây án lúc cái lìn dùng không phải thanh này vũ khí. Vừa nghĩ tới thân thể của mình dần dần hoại tử, Tuyệt Tẹt Phệt liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, hắn cũng vì cái lìn có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ vũ khí cảm thấy rung động. Cái lìn lần trước bắt hắn tiến cục cảnh sát dùng vũ khí liền có chí ít 10 loại, lần này vì bắt mẫn đổ lại ra thanh này hoại tử tính sinh vật súng máy, hắn thật rất khó tưởng tượng tổ vợ khoa học kỹ thuật sẽ còn xuất hiện vật gì đáng sợ. Cái lìn tiếp tục nói, chỉ bất quá thanh này hoại tử tính sinh vật súng máy đối người sử dụng có cực kỳ điều kiện hà khắc yêu cầu, người sử dụng cùng vũ khí độ phù hợp nhất định phải đạt tới 90% trở lên mới có thể sử dụng. Nghe được vũ khí này như thế điều kiện hà khắc, Tuyệt Tẹt Phệt trong lòng than dài khẩu khí, xem ra cái lìn không cách nào sử dụng vũ khí này, dạng này hắn cũng không cần lo lắng ngày nào bị cái lìn cái này thần ép tay thư một chút cái này hoại tử tính ma đạo pháo. Cái lìn nghiền ngẫm cười cười, nói, vừa vặn, ta cùng thanh này súng máy độ phù hợp đạt đến 100%, hoàn mỹ phù hợp. Hoàn mỹ phù hợp. Tuyệt Tẹt Phệt cái này vừa buông lỏng một hơi, lại cho cái lìn dọa đến nhấc lên. Hắn thể giúp xong cái lìn cũng không tiếp tục đi tổ vờ đánh bạc chơi bẩn. Cái gì tài bảo loại hình, chỉ cần là kia, hắn cũng không cần. Ngồi tại Tuyệt Tẹt Phệt bên cạnh Lì xin nhắc nhở, Tuyệt Tẹt Phệt, ta cảm giác được ngươi thật giống như rất khẩn trương. Không có. Không có. Nào có sự tình, đa tạ quan tâm, Lì xin đại sư. Tuyệt Tẹt Phệt cũng không muốn làm lấy nhiều người như vậy trên mặt xấu mặt, hắn thể thốt phủ nhận. Cái lìn nhìn xem Tuyệt Tẹt Phệt biểu hiện, khẽ gật đầu. Nàng chỉ là muốn mượn cơ hội lần này làm kinh sợ Tuyệt Tẹt Phết, để hắn không còn đi ra của nàng thành phạm tội. Rất hiển nhiên, tại nàng vừa rồi ám chỉ dưới, Tuyệt Tẹt Phết đã triệt để sợ. Cái này rất tốt, thiếu đi Tuyệt Tẹt Phết cái này thần thâu cùng gian lận bài bạc dân cờ bạc, tiểu tổ vơ lại có thể ít chút chuyện. Nàng cũng nên trở về phòng làm chút đối phó mẫn đồ chuẩn bị, bằng vào một ổ súng máy nhưng không cách nào để mẫn đồ loại người này thúc thủ chịu trói, nàng được nhiều chuẩn bị chút thủ đoạn cùng phương án mới được. Đang phá án bắt người bên trên, nàng mới là chuyên gia. Cũng nên để xỉ vợ cái này luôn luôn xem nhẹ bạn tốt của nàng nhìn nàng một cái năng lực. Chương 158, bắt mẩn đồ. Z-A-U-N khu ổ chuột, mẩn đồ thân mang một thân áo khoác trắng đi vào cái này nghèo khó địa khu. Khỏe mạnh dáng người, nụ cười thật thà, cho dù ai cũng không nghĩ ra hắn sẽ là một cái lấy giết người làm thú vui nam nhân. Gần nhất, thủ thuật của hắn trên đài lại thiếu khuyết có giải phẫu giá trị nhân thể. Vì tìm người thích hợp thể dùng cho hoàn thiện hắn y học giải phẫu, hắn không thể không lần nữa đi ra cái kia y ngầm phòng giải phẫu. Cũng may mắn hắn một mực đóng cửa không ra, không phải sớm tại vài ngày trước liền bị cái lìn phát hiện. Kỳ thật hôm trước hắn liền có ra qua, còn ngẫu nhiên gặp Diệp Phong. Hắn vốn định bắt Diệp Phong trở về làm giải phẫu thí nghiệm, nhưng vẫn là để Diệp Phong trốn thoát. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tới này khu ổ chuột nhìn xem. Tại cái này vốn lượn mấy con phố trên đường đi dạo nửa ngày, hắn mới phát hiện hắn muốn mục tiêu. Kia là một cái hất lên đơn bạc cũ nát áo xám nữ tử, trên đầu mang theo liên y mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Có lẽ là quá nghèo mua không nổi quần áo, trên người nữ tử phá áo xám trọn vẹn đưa nàng cả người thân thể đều che giấu tại quần áo dưới đáy. Nữ tử co do thân thể, không chỗ ở đánh lấy run rẩy, thoạt nhìn như là bị đông cứng. Đó là cái không tệ con mồi, mận đồ ở trong lòng xấu xí cười cười. Hắn đi hướng cái kia co quắp tại bên tường nữ tử, lộ ra nụ cười thật thà, vị tiểu thư này. Ta nhìn ngươi toàn thân phát run, nghĩ đến là bị đông à. Không bằng ta mời ngươi đi ăn chút đồ tốt, thuận tiện mua cho ngươi kiện giày đặc áo khoác như thế nào. Nữ tử ngẩng đầu, mê mang mà nhìn chằm chằm vào mận đồ, trên mặt của nàng còn có rất nhiều bẩn thỉu bùn ấn. Nữ tử mê mang lại có chút hứa sợ hãi cùng lo lắng thần sắc để mận đồ càng thêm kiên định muốn giải phẫu con mồi này trái tim. Hắn hiền lành cười cười, tận lực làm mình nhìn không giống như là cái người xấu. Sự thật cũng là như thế. Nếu như hắn không bại lộ mình kia bệnh trạng ham mê, hắn nhìn tựa như cái thật thà người thành thật. Nữ tử trong mắt lo lắng cùng sợ hãi cũng tại mẫn đồ nụ cười thật thà hạ tiêu tán rất nhiều, không có trước đó như vậy đề phòng. Nữ tử lực lượng không đủ, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sẽ mang ta đi ăn được sao? Ta đã mấy ngày chưa ăn qua đồ vật. Mẫn đồ liếc mắt cách đó không xa một cái rác rưởi chồng chất, nghĩ đến nữ tử này những ngày này đều dựa vào những cái kia rác rưởi bên trong đồ ăn vượt qua. Dạng này rất tốt. Loại thời điểm này người là dễ dàng nhất bị lừa. Mận đồ hòa ái cười nói, đương nhiên, ta không chỉ có dẫn ngươi đi ăn được ăn, trả lại cho ngươi mua một bộ áo khoác, để ngươi hảo hảo tắm rửa, ta biết cái phòng ăn lão bản, cho ngươi thêm giới thiệu phần phục vụ viên công việc. Dạng này ngươi liền có thể không hề bị đông lạnh chịu đói. Nữ tử trong lòng tưởng tượng lấy mận đồ miêu tả hình tượng, nàng rất ước mơ loại cuộc sống đó. Thế nhưng là, trước mắt cái này nam thật sẽ giúp nàng nhiều như vậy sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Mận đồ chỉ trên tay mình dẫn theo cái hồng thuốc, cười nói, bởi vì ta là bác sĩ, ta cũng là từ trong khu ổ chuột đi ra, lúc trước cũng là có một người như vậy dẫn ta đi ra cái này nghèo khó địa phương, vì cảm kích ân tình của hắn, hàng năm hôm nay ta đều sẽ tới trợ giúp một cái người hữu duyên. Nhìn xem mận đồ hòa ái nụ cười thật thà, nữ tử lần này là triệt để tin. Nàng cảm kích liền muốn hướng mận đồ dập đầu, nhưng lại bị mận đồ cản lại. Mận đồ một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi làm cái gì vậy, nếu quả thật muốn cảm tạ ta, liền hảo hảo sống sót, chờ ngươi sinh hoạt tốt, nhớ kỹ nhiều trợ giúp những cái kia cần ngươi trợ giúp người. Mận đồ biểu diễn thật sự là quá đúng chỗ, nữ tử bị cảm động khóc ròng ròng. Nàng nức nở vài tiếng, nức nở nói, cảm ơn ngươi, đại ân nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót, trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người. Nhìn xem nữ tử cảm động bộ dáng, mận đồ dưới đáy lòng y lạnh cười cười. Hắn lời mới vừa nói cũng không hoàn toàn là hắn bệnh. Trong đó có người trợ giúp hắn đi ra khu ổ chuột một đoạn này là thật. Chỉ bất quá cái kia trợ giúp hắn người, muốn giải phẫu thân thể của hắn dùng để nghiên cứu y học. Phẫn nộ mà Ấn Độ tại bụng bị giải phẫu lúc, cố nén thống khổ giết cái kia lừa gạt hắn người. Từ đó về sau, hắn không tín nhiệm nữa những người khác, hắn cũng dần dần dưỡng thành giải phẫu nhân thể kỳ quái ham mê. Trước mắt cái này ngu xuẩn nữ tử chính là hắn rất nhiều người thể thí nghiệm bên trong lại một cái vật hy sinh, ngẫm lại cũng có chút mỹ diệu. Mận đồ che giấu đi trong lòng bệnh trạng cùng hỉ, hướng nữ tử đưa tay phải ra nói, đừng ngồi dưới đất, đến, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Nữ tử ừ âm thanh, lau một cái khỏe mắt nước mắt, cười nắm chặt mận đồ tay. Mận đồ vừa định nói chuyện, lại cảm giác trên tay phải đột nhiên có cố lạnh buốt xúc cảm. Hắn vô ý thức nhìn sang, một phó thủ còng tay chính khảo tại trên tay phải của hắn. Lúc này, trước mắt hắn cái kia quần áo rách dưới nữ tử xốc lên món kia trên thân to đến lạ thường áo xám. Lộ ra xuyên tại bên trong quần áo khoác. Nữ tử xoa xoa trên mặt bùn ấn, rào hoạt cười nói, mận đồ, ngươi bị bắt. Cạch lìn. Mận đồ nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Lập tức hắn mới phản ứng đến mình lại bị lừa, mận đồ cả giận nói, ngươi cũng dám gạt ta. Cạch lìn không thèm để ý chút nào mận đồ phẫn nộ biểu lộ, cười nói, đối phó ngươi lòng dạ độc ác như vậy lại am hiểu gạt người lưu manh, ta đương nhiên đến so ngươi càng sẽ gạt người mới được, không phải làm sao dẫn ngươi mắc câu nha. Ha ha ha. Mận Đồ diện mục bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, tay phải hắn chấn động, đem cái lìn còng tay ngạnh sinh sinh địa chấn đoạn mất. Hắn khó thở nói, xú nương môn, chỉ bằng một cái còng tay cũng nghĩ bắt ta. Cái lìn hít mắt, khẽ cười nói, không hổ là Z-A-U-N của nhân, thân thể so với người bình thường còn mạnh vạn phần. Vừa dứt lời, cái lìn liền bóp nát trước đó chuẩn bị xong hạt châu, ma pháp năng lượng đánh vào không trung, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Nàng nắm chắc thắng lợi trong tay nói, Mận Đồ, ngươi đã bị chúng ta người bao vây, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Mận Đồ nhếch miệng, cười to nói, vì bắt ta, ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, bất quá nơi này là Z-A-U-N, ngươi một cái tổ vợ người đến bắt ta, có phải hay không vượt biên giới? Cái lìn đôi mắt kéo dài, khoát tay háo, nói, ta đã đưa ngươi chứng cứ phạm tội giao cho học viện chiến tranh, ở trong đó ghi chép chết trong tay ngươi người cũng không chỉ Z-A-U-N người, đệ sĩ ạ, Noxus, tiểu tổ vợ đều có ngươi gây án ghi chép, ta tin tưởng sẽ không có người sẽ vì việc này khó tiểu tổ vợ. Nghe xong lời này, Mận Đồ sắc mặt đại biến, ý lạnh chất vấn nói, ngươi cũng dám điều tra ta. Cái lìn tòng quần áo khoác bên trong bao xuất ra một cái chìa khóa vòng, phía trên treo các thức mini súng ống vũ khí. Nàng gỡ xuống trong đó một cái tương tự đại pháo súng ống, cây thương kia giới rời đi chìa khóa vòng về sau, trong nháy mắt biến lớn. Biến lớn sau súng ống chính là hôm qua cái lìn tại xỉ vợ mấy người trước mặt biểu hiện ra hoại tử tính sinh vật súng máy, tay nàng cầm súng máy đối Mận Đồ, phát xuống sau cùng thông điệp. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, không phải đợi lát nữa có thể sẽ rất thống khổ. Mận Đồ khinh thường cười cười, hắn điên cuồng phóng tới cái lìn, căn bản không cho cái lìn cơ hội xuất thủ. Cái lìn con ngươi hơi co lại, súng máy trong tay ép ra một chương ma pháp năng lượng bệnh lưới ngăn cản tiến lên Mận Đồ, nàng cả người cũng đi theo rút lui vài mét. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, tại bao phủ Mận Đồ đồng thời, trong tay súng máy ngưng tụ ra màu đỏ ma đạo pháo. Kia màu đỏ ma đạo pháo trực tiếp xuyên qua Mận Đồ quần áo, đánh vào bụng của hắn. Bị đánh trúng bộ vị, Mận Đồ cảm thấy kịch liệt thiêu đốt. Kia toàn tâm đau đớn để bộ mặt của hắn càng thêm bóp méo, hắn cấp tốc mở ra cái hòng thuốc, đem bên trong tất cả dược tề tất cả đều một mạch uống vào bụng. Cùng lúc đó, Mận Đồ màu da trở nên cùng lần trước Diệp Phong ba người thấy giống nhau như lúc, kia bệnh trạng tử sắc rất là buồn nôn. Chỉ bất quá hắn trên người cơ e giờ cùng không ngừng tăng lớn hình thể so Diệp Phong mấy người lần trước nhìn thấy kinh khủng nhiều. Mận Đồ duỗi ra cái kia dính đầy nước bọt màu xanh tím đầu lưỡi, lớn miệng nói, xú nương môn, thương của ngươi liền điểm ấy uy lực. Không có chút nào đau a. Cái lìn sắc mặt toát ra đối Mận Đồ kiêng kỵ, nàng vừa rồi mặc dù chỉ vận dụng hoại tử tính sinh vật súng máy một phần nhỏ lực lượng, nhưng cũng không phải người nào đều có thể chịu nổi. Xem ra đối phó Mận Đồ quái thai này, nàng nhất định phải vận dụng súng máy toàn bộ lực lượng mới được. Nghĩ đến cái này, cái lìn lại là ngưng tụ ra một đạo đỏ đạo pháo đánh về phía Mận Đồ. Mận Đồ lộ ra cái kia khiếp người buồn nôn tiêu dung, phóng tới cái lìn ép ra ma đạo pháo. Hắn thấy, cái này ma đạo pháo đối với hắn căn bản là không có uy hiếp. Thế nhưng là ngạnh hám ma đạo pháo về sau, Mận Đồ đáy mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Thân thể của hắn sở dĩ lại không ngừng chữa trị, chính là hắn thông qua dược tề cường hóa có được, hắn tế bào sẽ ở bị thương sau cấp tốc gây dựng lại cùng tái sinh. Nhưng vừa rồi kia một chút đánh vào trên cánh tay của hắn vết thương không chỉ có không có cầm máu chữa trị, ngược lại còn có khuyết tán dấu hiệu. Cái này khiến Mận Đồ không thể không một lần nữa xem kỹ cái lìn trong tay kia kỳ quái súng máy, hắn y hung ác cắn răng, dùng dao giải phâu xinh xinh sẽ bị ma đạo pháo ăn mòn ra thịt chóc xuống, để tránh khuyết tán đến toàn thân. Cái lìn bị một màn trước mắt rung động, nàng không nghĩ tới Mận Đồ vì sống sót, vậy mà đối với hắn thân thể của mình ác như vậy. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trước kia tổ vợ vẫn là tỷ lệ phạm tội rất cao thành thị quốc gia lúc, nàng chỉ thấy qua không ít cùng loại hung ác người. Mận Đồ ác như vậy, nàng không thể không đề cao đối Mận Đồ cảnh giác mới được, không phải hơi bất lưu thần, khả năng liền bị Mận Đồ ám toán. Mà Mận Đồ tại cạo xuống hư hao da thịt về sau, nhìn chằm chằm cái lìn nói, xú nương môn, xem như ngươi lợi hại, ta lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Cái lìn giật mình, nàng quát lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Mận Đồ điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn, cái lìn theo đuổi không bỏ. Tại cái khác bốn người đuổi tới trước, nàng cũng không thể bỏ mặc Mận Đồ cứ như vậy chạy trốn. Thế nhưng là cái lìn phát hiện, nàng như thế nào toàn lực đuổi theo, nàng cùng Mận Đồ khoảng cách nhưng vẫn là càng lúc càng lớn. Dưới đáy lòng xì âm thanh đáng chết, cái lìn lại từ một chuôi chìa khóa vòng lên gỡ xuống một cỗ mini hệ hẹt khoa học kỹ thuật mổ tờ. Mini mổ tờ tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền biến thành một cỗ chân chính hệ hẹt khoa học kỹ thuật xe gắn máy, nàng nhảy lên mổ tờ, phát động ma đạo động cơ, đuổi sát sau lưng Mận Đồ. Cho dù ở lái xe toàn lực đuổi theo, Cái Lìn cũng không quên dựng lên hoại tử tính sinh vật súng máy nhắm chuẩn Mẩn Đồ. Lần này vì bắt Mẩn Đồ, nàng thế nhưng là hạ không ít vốn gốc. Nếu như cứ như vậy để Mẩn Đồ chạy, nàng tổ vợ City nữ cảnh sát uy danh coi như thật quét sân. Tiền Phương một mực tại hoảng hốt chạy bừa Mẩn Đồ, cảm nhận được sau lưng có một đạo kinh người ma lực tại chiều hắn ép tới. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn sang, Cái Lìn đang ngồi ở trên xe gắn máy hướng hắn phát ép màu đỏ hoại tử tính ma đạo pháo. Lúc trước trải nghiệm qua ma đạo pháo uy lực khủng bố về sau, hắn cũng không muốn lại bị thứ này đánh trúng. Dưới tình thế cấp bách, Mẩn Đồ bắt lấy vách tường, leo tường vượt qua đi, hướng một cái khác con đường chạy đi. Nhưng khi hắn coi là Cái Lìn muốn bị hắn hất ra lúc, hắn lại nhìn thấy sau lưng Cái Lìn cũng cưỡi mổ tở vượt qua vách tường hướng hắn lái tới. Một mực theo sát lấy Mẩn Đồ, Cái Lìn cũng đối Mẩn Đồ tốc độ kinh người có trực quan hiểu rõ. Toàn lực chạy trốn Mẩn Đồ tại phương diện tốc độ vậy mà chỉ so với nàng hệ hệ khoa học kỹ thuật mổ tở phải chậm hơn một điểm. Xem ra sau khi trở về đến làm cho cha mẹ của mình tái tạo một cỗ càng nhanh mổ tở mới được. Cái Lìn dưới đáy lòng thầm nghĩ. Nàng tự tin nhìn chằm chằm Mẩn Đồ phi nước đại bóng lưng, trong tay hoại tử tính sinh vật súng máy lần nữa ép ra một đạo ma đạo pháo. Bành! Ma đạo pháo thành công đánh vào Mẩn Đồ trên lưng, lần này uy lực so với lần trước lại mạnh hơn bên trên không ít. Nghe Mẩn Đồ tiếng ho khan kịch liệt, Cái Lìn khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một trương nụ cười tự tin. Chương 159, trọng thương Diana. Cái Lìn khoe miệng có chút dương lên, vừa rồi cái kia đạo ma đạo pháo năng lượng cũng đã đem Mẩn Đồ đánh thành trọng thương. Nhưng để cho an toàn, Cái Lìn vẫn là đem mổ tở thu hồi, cầm trong tay hoại tử tính sinh vật súng máy đi hướng Mẩn Đồ. Mẩn Đồ lúc này cũng đúng như Cái Lìn suy nghĩ, vừa rồi cái kia đạo ma đạo pháo uy lực đem hắn thân thể đại bộ phận cơ năng đều cho hư hại. Hắn mặc dù còn có thể tiếp tục chạy trốn, nhưng lại phải bỏ ra giá cả to lớn. Hắn biết, hắn còn như vậy chạy xuống đi, dù cho không cần Cái Lìn động thủ, hắn cũng sẽ chết tại chạy trốn trên đường. Mẩn Đồ chuyển hướng Cái Lìn, không cam lòng nói, xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Cái Lìn cũng không dám dễ tin Mẩn Đồ nói lời, nàng lấy ra còng tay còng lại Mẩn Đồ. Tại còng lại Mẩn Đồ đồng thời, Cái Lìn nghe được một trận tiếng bước chân. Trở lại xem xét, si vợ bốn người lần lượt đổi tới. Cái Lìn đắc ý hướng sỉ vợ phất phất tay, đắc ý nói, như thế nào, ta một người liền đem Mẩn Đồ bắt lấy nha. Sỉ vợ có chút kinh ngạc há to miệng, trêu bùa, xem ra ngươi cũng không phải một mực ngực to mà không có não nha, ha ha ha. Tốt ngươi cái sỉ vợ, lại còn rêu cơ ta. Cái Lìn đỏ mặt, trên mặt có một tia vẻ giận. Tốt, đã bắt lấy, chúng ta về sớm một chút, ngươi thuận tiện phái người đem cái này Mẩn Đồ đưa về các ngươi tổ vợ ngục giam. Cái Lìn hướng sỉ vợ thụ cái ngón giữa. Nói, điểm ấy ta tự nhiên biết, ngày mai chờ ta phụ mẫu người đưa tới cấm ma thủ còng tay, liền có thể an tâm đưa Mẩn Đồ vào ngục giam. Si vợ như mày, có chút không ổn nói, ngươi muốn đem hắn lưu tại trong biệt thự một ngày. Không chừng xảy ra loạn gì. Cái Lìn cho si vợ một ánh mắt, ra hiệu nàng yên tâm, cười nói, yên tâm, Mẩn Đồ đã chúng ta hoại tử tính ma đạo pháo, hai ngày này hắn sẽ rất thống khổ, cái gì cũng không làm được, chờ ngày mai cho hắn còng lại cấm ma thủ còng tay. Để hắn mất đi thông qua dược tề cường hóa năng lực liền có thể an tâm đưa về điệu tố vợ. Si vợ mím môi một cái, nhún vai nói, tốt ta, chúng ta bây giờ liền trở về tốt. Cái Lìn nhẹ gật đầu, vừa định đã nói xong, lại nghe được Mẩn Đồ tới một câu, ta hiện tại chúng ngươi kia cái gì ma đạo pháo, ta sợ không tới ngày mai ta liền sẽ hư thối chết. Cái Lìn liếc mắt Mẩn Đồ, cười nói, yên tâm, ta vừa rồi liền đã cho ngươi ức chế ngươi tế bào hư hao tốc độ, minh thiên cấm ma thủ còng tay đến. Ta liền thuận tiện để ngươi thể nội tế bào đình chỉ hoại tử. Nói xong Cái Lìn cũng không đợi Mẩn Đồ tiếp tục tra hỏi. Liền lôi kéo còng tay, nắm Mẩn Đồ đi theo sỉ vợ mấy người sau lưng hướng biệt thự phương hướng đi đến. A a. A a ha ha. Nặng nề thở dốc xen lẫn cuồng bạo lạnh thấu xương đông gió, nương theo lấy kim loại không ngừng va chạm thanh âm. Nộp sật thông hướng ZAUN trên hoang dã, Giải Ẩn cùng Dạ Sổ hai người đã là ở đây đại chiến một ngày một đêm. Cuồng phong kia bên trong khi thì hiện. Khi thì trôi qua hai thân ảnh lần lượt đan xen vào nhau. Từ hai người lần thứ nhất quyết đấu chưa phân thắng bại, đây đã là hai người lần thứ hai quyết đấu. So với lần trước gặp nhau, thực lực của hai người đều có rõ rệt tiến bộ, nhưng dù cho như thế, hai người chiến đấu vẫn như cũ khó hòa giải. Giải Ẩn tay trái che vai phải của mình, nơi đó không ngừng rỉ ra máu ý dính ướt lòng bàn tay của nàng. Cái này nhìn thấy mà giật mình vết thương, chính là bái nàng trước mặt Dạ Sổ ban tặng. Đứng tại cách đó không xa Dạ Sổ cũng không khá hơn chút nào, cánh tay trái của hắn cũng bị Giải Ẩn phù văn chi kiếm chém ra một đường vết rách. Giải Ẩn thấp giọng nỉ non câu, Tiểu Phong nàng đấy mắt hiện lên một tia áy náy cùng tự trách. Nàng lần trước nhắc nhở Diệp Phong về sau, còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ nghe nàng không đi tìm kia Vịnh. Có lẽ là nàng quá yên tâm Diệp Phong, mới đưa đến nàng về sau đi Hoa Hồng Đen cũng không có tìm được Diệp Phong tung tích. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải dự định đi trước ZAUN, lại đi Vịu Tố Vơ, hy vọng chẳng có mục đích tìm có thể tìm tới mất tích Diệp Phong. Trên nửa đường đụng phải Dạ Sổ, là Dạ Ẩn tuyệt đối không ngờ rằng. Dạ Sổ khi nhìn đến Dạ Ẩn một khắc này, trong mắt của hắn liền lóe ra báo thù liệt diễm. Tự biết tránh cũng không thể tránh, Dạ Ẩn đành phải ứng chiến. Nàng mặc dù đối Dạ Sổ tao ngộ cảm thấy áy náy, nhưng nàng vẫn là muốn đem mạng của mình lưu cho nàng đệ đệ Diệp Phong xử trí. Lần này chiến đấu, cùng nàng đoán trước cơ hồ giống nhau như lúc. Nàng cùng Dạ Sổ đều tại tiến bộ, nhưng thực lực của hai người vẫn là tương xứng. Nếu như hai người không phải cựu nhân, có lẽ sẽ trở thành bạn rất thân. Đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, giữa hai người có huyết hải cừu hận, là không thể điều hòa. Dài ẩn thở sâu, là mình không còn suy nghĩ lung tung. Ánh mắt của nàng ngưng tụ, trước mắt Dạ Sổ vậy mà biến mất. Sau một khắc, Dài ẩn liền cảm giác được trước người mình có một trận gió, tay phải của nàng bản năng đem phù văn chi kiếm ngăn tại phần bụng. Ẩm. Kiếm cùng kiếm va chạm thanh âm vang vọng tại mảnh này đen nhánh yên tĩnh trên khoáng dã. Dài ẩn thân ảnh bị đánh tới Dạ Sổ không ngừng đánh lui. Nàng chịu đựng bị động phòng thủ sinh ra kịch liệt đau nhức, trở tay quét qua, tạm thời đem Dạ Sổ đánh lui. Nhưng mà Dạ Sổ cũng không có quá nhiều dừng lại, lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Dài ẩn hít một hơi thật sâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước đó một chút đánh nhau đều chỉ là làm nóng người, nàng cùng Dạ Sổ chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đêm đã khuya, Diệp Phong nằm ở trên giường, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Ban ngày họ dì ẩn nạ mặc dù thức tỉnh, nhưng nàng một mực hỏi hắn phụ thân nàng đi đâu. Diệp Phong cũng không biết họ gì ẩn nạ kia kỳ quái phụ thân đi đâu, nói đến phụ thân của họ gì ẩn nạ, hắn kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Hắn khi nhìn đến họ gì ẩn nạ tỉnh về sau, tương đối để ý chính là như thế nào để họ gì ẩn nạ trở thành chân chính nhân loại. Đi ả nạ thật vất vả ngưng tụ ra tim băng tinh phách chi khí cứ như vậy bị hệ lụy sệ làm hỏng, muốn để họ gì ẩn nạ biến thành người cũng chỉ còn lại có tim băng. Nhưng cái này tim băng hắn căn bản không biết ở nơi nào, huống hồ đi ả nạ cũng cần cái này tim băng. Hắn không muốn đem mình cũng nghĩ tìm tim băng sự tình nói cho đi Anna, để tránh ảnh hưởng giữa hai người hảo hữu quan hệ. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phong đột nhiên hồi tưởng lại hệ lì sẽ nói nàng đã thương đi Anna. Hắn cũng không khỏi vì đi Anna lo lắng, hệ lì sẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn tâm ngoan. Từ khi hệ lì sẽ cùng đi Anna ước chiến đêm đó về sau, đi Anna ban đêm liền rốt cuộc không tới đây ngắm trăng. Diệp Phong nuốt nuốt cái chán, nhìn về phía ban công. Một đạo thân ảnh quen thuộc tại hắn kinh ngạc đến ngây người ánh mắt hạ lạc tại hắn trên ban công. Nhìn kỹ, người tới chính là hắn vừa mới nghĩ đến đi Anna. Diệp Phong vội vàng chạy đến ban công, đem đi Anna ôm đến trên giường. Trên dưới đánh giá cao mày lộ ra thống khổ thần sắc đi Anna, Diệp Phong mới phát hiện đi Anna trên cổ lại có tím đen máu ứ động. Cùng nói trên cổ có máu ứ động, không bằng nói đi Anna toàn bộ cổ cũng giống như bị nhuộm màu như vậy. Màu tím đen ấn ký còn tại lấy phi thường chậm rãi tốc độ hướng đi ạ nạ hàm dưới kéo dài. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong coi như không hiểu chữa trị ma pháp, cũng biết cái này màu tím đen ấn ký nếu như lan tràn đến đi ạ nạ đầu, nàng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đi ạ nạ từ từ nhắm hai mắt nhỉ nó nói, Diệp Phong. Diệp Phong nghe được đi ạ nạ đang kêu mình, lập tức đáp lại nói, ta tại. Đi ạ nạ ép buộc mình dùng lực mở mắt, con mắt híp thành khe hở, nhìn thấy trước mắt thật sự là Diệp Phong về sau. Mới tiếp tục nói, còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi tiến hành ánh trăng tẩy lễ sao? Trong cơ thể của ngươi đã có nguyệt chi ma lực, ta hiện tại đã trúng nghệ lì xệ ác ma kia nguyền rủa, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Diệp Phong lo lắng hỏi, ta làm như thế nào kích phát thể nội nguyệt chi ma lực? Ta căn bản không có cảm giác đến A. Đi á nạ thở hổn hển mấy cái, mới chậm rãi nói, ngươi muốn để mình ở vào không linh cảnh giới, sau đó đi tưởng tượng ánh trăng cùng mặt trăng, trong cơ thể ngươi nguyệt chi ma lực liền sẽ đáp lại ngươi. Về sau ngươi liền có thể tự chủ sử dụng nó, câu thông đến nguyệt chi ma lực về sau, liền đem nguyệt chi ma lực quán trú nhập trong cơ thể của ta, dạng này ta liền có đầy đủ ma lực có thể xua tan cái này nguyền rủa. Nói xong lời cuối cùng một câu, đi ả nạ thở hổn hển câu chửi thề, không nói thêm lời, nàng hiện tại thể lực đã không đủ để nàng tiếp tục tiêu xài. Diệp Phong cũng biết hiện tại cấp tốc, ngầm hiểu, dựa theo đi ả nạ giao cho hắn phương pháp câu thông nguyệt chi ma lực. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được nguyệt chi ma lực. Tại cảm ứng được ma lực ba động đồng thời, Diệp Phong liền vận khởi ma lực quán chú tiến đi ạ nạ thể nội. Thẳng đến thể nội nguyệt chi ma lực không có chút nào thừa, hắn mới thu tay lại. Mà tại tiếp thu Diệp Phong nguyệt chi ma lực về sau, đi ạ nạ rốt cục có thể lực mình ngồi dậy. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, miệng niệm cổ lão màu xám chú ngữ. ánh trăng nhàn nhạt pháp trận dần dần tại dưới thân thể của nàng khuếch tán, một mực kéo dài đến ban công mới dừng lại. Thông qua ban công, ánh trăng trong sáng vẩy vào Đi A Nạ trên thân. Trên người nàng những cái kia màu tím đen ấn ký cũng tại nguyệt chi ma lực tịnh hóa hạ dần dần biến mất, hóa thành một tia màu tím đen ma khí tung bay ở Đi A Nạ chung quanh, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Ánh trăng pháp trận tịnh hóa kéo dài đến hơn một giờ, Đi A Nạ mới dần dần mở to mắt. Nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là lách mình nhảy đến ban công trên lan can ngồi xuống. Nàng còn có chút suy yếu mặt tái nhợt hướng Diệp Phong cảm kích cười cười, nói, cảm ơn ngươi Diệp Phong, ngươi lại giúp ta một lần. Diệp Phong có chút ngượng ngùng vò đầu nói, không có gì, chúng ta không phải bằng hữu mà. Đi A Nạ ôn hòa cười nói, bằng hữu. Ân, đúng, ngươi lần trước nói ngươi cái kia người máy bằng hữu dùng ta đưa cho ngươi tìm băng tinh phách chi khí không có. Diệp Phong không nghĩ tới Đi A Nạ đột nhiên hỏi cái này, hắn mơ hổ kỳ từ nói, ừm, dùng. Nhìn xem Diệp Phong ấp a ấp úng bộ dáng, Đi A Nạ sắc mặt có chút ấy này nói, lần trước để ngươi cho ngươi người máy bằng hữu dùng trước, quên nói cho ngươi coi như dùng, ngươi người bạn kia cũng không có khả năng lập tức biến thành nhân loại, chậm có thể muốn nhiều năm làm bạn mới có thể biến thành người. Diệp Phong cười ha hả nói, ừm, ta sẽ hảo hảo làm bạn nàng, để nàng trở thành chân chính nhân loại. Đi A Nạ yên lòng nhẹ gật đầu, nàng mới vừa rồi còn sợ Diệp Phong trách cứ nàng ngưng tụ ra tim băng tinh phách chi khí không thể để cho người máy biến thành người. Đã như vậy, ta cũng nên đi, cảm ơn ngươi, Diệp Phong, nếu như ngày mai vẫn như cũ tìm không thấy tim băng, ta sẽ còn lại đến. Chưa đợi Diệp Phong phản ứng, Đi A Nạ chính là biến mất tại đêm tối hạ ánh trăng bên trong. Chương 160, Sở Nạ lựa chọn. Khoảng cách Mẫn Đô bị đưa đi đã qua đi một ngày, Cái Lìn ngồi ở trên ghế salon thở dài một tiếng, tay phải xoa nhẹ trán của mình. Họ gì ấn nạ đã tìm được, còn lại chính là như thế nào để Sở Nạ nhặt lại ký ức cũng rời xa những cái kia ác ma. Mặc dù biết vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc căn cứ, nhưng nàng vẫn là không có nắm chắc đối phó mấy cái kia ác ma. Nếu như nơi này là Tiểu Tố Vơ, nàng liền có thể tùy thời điều động hệ hệ khoa học kỹ thuật vũ khí đối phó những này ác ma. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là ZAUN, nàng không thể làm quá mức. Cái Lìn đau cả đầu, hiện tại duy nhất có thể được phương án chính là để Sở Nạ biết vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc tà ác. Nhưng Sở Nạ mất trí nhớ, nàng không nghĩ ra được như thế nào để Sở Nạ tin tưởng nàng. Ngồi tại Cái Lìn đối diện, Sỉ Vợ tự nhiên nhìn ra mình hảo hữu đang vì cái gì phiền não, nàng uống ly rượu đỏ, híp mắt cười nói, đang vì Sở Nạ sự tình phiền não. Chuyện này vẫn là giao cho Ly Xin đại sư tương đối tốt, hiện tại Sở Nạ chỉ đối với hắn có một tia hảo cảm. Cái Lìn thở sâu, ngữ tốc chậm chạp phàn nàn nói, Ly Xin đại sư lần trước hẹn hò thế nhưng là thất bại, đến bây giờ Sở Nạ đều không có chủ động đi tìm hắn, ta cảm thấy không được. Cái Lìn không để ý chút nào cười cười, ngón trỏ tay phải lung lay, biểu thị nàng không đồng ý Cái Lìn ý nghĩ. Lại uống xoàng một ngụm, Silver mới nói, liền xem như ta, tại mất trí nhớ tình huống dưới có người nói cho ta ta là đã từng người câm, ta cũng sẽ nhất thời không tiếp thụ được, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng Ly Xin đại sư. Cái Lìn khoát tay áo, bất đắc dĩ nhìn xem Silver, nói, đã ngươi đều nói như vậy, ta phản đối nữa cũng có điểm không thể nào nói nổi. Silver ngâm nghĩ sẽ, nói, chờ Ly Xin đại sư bọn hắn xuống lầu chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận hạ Sơn Nạ sự tình, hiện tại chỉ chúng ta hai cái, nghĩ lại chu toàn cũng vô dụng. Trong lúc đó, Cái Lìn giống như là nhớ ra cái gì đó buồn cười cho cười, hung hăng tại kia cười không ngừng. Nàng ôm bụng cười cười nói, Silver, ta nhìn ngươi là Tư Xuân. Silver con mắt trừng đến đặc biệt lớn, vừa uống vào một chén rượu kém chút bị phun ra. Nàng đem chén rượu đặt ở trên bàn trà, ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ lên, khinh bỉ nhìn xem Cái Lìn nói, ngực to mà không có não. Cái Lìn khanh khách cười không ngừng, nói, dù sao cũng so ngươi nghĩ nam nhân tốt. Xì vợ con mắt hơi chuyển động, nàng cũng không muốn bị Cái Lìn trêu chọc. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, híp mắt rêu cợt nói, ta nghĩ nam nhân. Ta nhìn ngươi mới nghĩ nam nhân, ngươi nhìn ngươi trên tay phải mang theo thập tự thủ liên. Nếu như ta nhớ không lầm, kia là hệ dự cái kia hoàng mao tiểu tử tặng cho ngươi đi, nhìn ngươi cả ngày đều bất ly thân, hiếm có dáng vẻ thật giống cái bị nam nhân bỏ rơi hoán phụ. Cái Lìn bị Sỉ Vợ nói đến mặt đỏ tới mang hai, mắt nhìn mình trên tay phải thập tự thủ liên, liền đưa tay giấu ở phía sau. Nàng khinh bỉ nhìn Sỉ Vợ, khẽ gắt nói, hừ, ngươi mới là hoán phụ. Sỉ Vợ nhún vai, một mặt không quan trọng dáng vẻ, tức giận đến Cái Lìn hàm răng ngứa một chút. Sỉ Vợ lại là hướng Cái Lìn trừng mắt nhìn. Thay đổi trước đó trêu chọc thái độ, nghiêm túc nói, tốt, không trêu chọc ngươi, ai bảo ngươi nói không lại ta luôn chọc tới ta đây, bất quá nói thật, ngươi cùng cái kia hoàng mao tiến triển như thế nào. Cái Lìn cười khổ lắc đầu, hệ diều là cái thích thám hiểm nam nhân, nàng lần trước gặp hắn đã là một năm trước chuyện. nàng cũng không biết mình tại hệ từ trong lòng là bộ dáng gì. Có lẽ chỉ là cái trò chuyện bạn thân A. Si vợ cũng vì cái lìn sự tình cảm thấy đau đầu, cái lìn là nàng bằng hữu tốt nhất, nàng kỳ thật không quá đồng ý cái lìn cùng hệ từ cái này quanh năm không trở về tổ vợ người cùng một chỗ. Nàng ho khan âm thanh, đề nghị, hệ từ cái này nam nhân mặc dù rất đẹp trai, nói chuyện cũng rất làm người khác ưa thích, nhưng hắn nội tâm quá bất an định, luôn luôn không hiểu thấu chơi mất tích, ta còn là cảm thấy nếu như ngươi có thể buông xuống, liền buông tay tốt. Nghe sỉ vợ đề nghị, cải lìn không nói. Nàng lại làm sao không có cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là mỗi lần đều bị nàng bác bỏ. Cải lìn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nói, cảm ơn ngươi, sỉ vợ, chờ hắn lần sau về tổ vợ ta sẽ hỏi rõ ràng. Sỉ vợ lắc đầu thở dài, đã cải lìn đều lựa chọn lại cho hệ diệu một lần cơ hội giải thích, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao chuyện tình cảm, vẫn là phải dựa vào cái lìn mình quyết định. Đông đông đông. Cổng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, si vợ cùng cái lìn lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương. Từ đối phương ánh mắt bên trong, hai người đều đọc lên đối phương cũng không biết cái này gõ cửa người là ai. Si vợ tiện tay từ trên bàn trà hoa quả buồn cầm lấy một cái quả táo say sưa ngon lành gặm, hoàn toàn không có đi mở cửa dự định. Cái lìn tự nhiên nhìn ra si vợ muốn cho nàng đi mở cửa, nàng đối si vợ thụ cái ngón giữa. Mới bất đắc dĩ đi qua mở cửa. Còn chưa thấy rõ gõ cửa người, cái lìn liền nghe được người tới như là như hoàng oanh dễ nghe thanh âm, xin hỏi, ly xin hắn tại trong biệt thự sao? Nhìn kỹ, cái lìn mới phát hiện chủ nhân của thanh âm này chính là nàng nhức đầu nhất Sơn ạ. Vừa nghĩ tới Sơn ạ là tìm đến ly xin, nàng vội vàng cười tủm tìm nói, đương nhiên tại, mau vào ngồi một chút. Vừa nói cái lìn biên tướng Sơn ạ nên vào cửa, nàng cũng không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội tốt như vậy. Sơn ạ lông mày cau lại. Mặc dù đối cái lìn nhiệt tình như vậy bộ dáng cảm thấy hoang mang, nhưng nàng vẫn là tiến vào biệt thự. Cái lìn híp mắt chỉ vào sỉ vợ bên người vị trí, cười nói, khả năng ngươi không nhớ rõ, ta là cái lìn, vị này là sỉ vợ, ngươi an vị tại nàng bên cạnh tốt. Sơn ạ ừ âm thanh, hào phóng hướng đang lúc ăn quả táo sỉ vợ cười cười liền ngồi xuống. Chính chuyên tâm gặm quả táo sỉ vợ phát giác được Sơn ạ cười, nàng cũng ôm lấy mỉm cười thân thiện. Cái lìn gặp Sơn ạ ngồi xuống, mới an tâm nói, Sơn ạ ngươi chờ chút. Ta đi cấp ngươi gọi tới Ly Xin đại sư. Nói xong, nàng liền hướng lầu 2 đi đến. Ngắn ngủi chờ đợi về sau, Ly Xin tại cái lìn cùng đi vào phòng khách. Ly Xin chọn lấy Sơn Nạ ghế salon đối diện ngồi xuống, mới hỏi, Sơn Nạ tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sơn Nạ cau mày, mắt nhìn sỉ vợ cùng cái lìn, hình như có cái gì nan ngôn chi ẩn chỉ có thể cùng Ly Xin một người nói. Ly Xin giống như là đã nhận ra Sơn Nạ khó xử, hắn trịnh trọng việc nói. Nếu như là liên quan tới ngươi đi qua trần tướng, ta tin tưởng cái lìn cùng sỉ vợ tiểu thư ở đây cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Sơn nạ sắc mặt dừng một chút, mới có chút mệt mỏi nói, Ly Xin đại sư, ta đạo sư nói với ta một chút hắn cùng ta quen biết sự tình, hắn cũng thừa nhận ta trước kia là người cầm, là hắn để cho ta lần nữa có được nói chuyện năng lực, lần này tới ta là chuyên môn hướng ngươi nói xin lỗi, lần trước ta không nên hung ngươi. Nói, Sơn nạ thay đổi trước đó tại Ly Xin trước mặt hoạt bát thái độ. Chân thành hướng Ly Xin túi mình vái chào nói, thật xin lỗi. Ly Xin khoát tay nói, không cần thiết thật xin lỗi, lần trước sự tình ta sớm quên. Ngồi tại sở nạ bên người sỉ vợ mở miệng nói, ngươi theo chúng ta nói một chút đạo sư của ngươi làm sao nói với ngươi gặp nhau sự tình sao. Sở nạ nhẹ gật đầu, dù sao đó cũng không phải cái gì trọng yếu cơ mật. Tại một phen kể ra về sau, sở nạ phát hiện Ly Xin ba người biểu lộ đều rất ngưng trọng. Nàng nghi hoặc mà hỏi thăm, thế nào, ta nói địa phương có chỗ nào không đúng sao? Cái lìn mắt nhìn Sơn ạ, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn biết chúng ta là vì cái gì muốn tìm ngươi sao? Sơn ạ cười khổ lắc đầu nói, ta không biết, khả năng trước kia chúng ta là bạn tốt đi. Cái lìn hướng sỉ vợ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sỉ vợ đầu tiên là sức sở, sau đó hiểu ý nói, phía trước không lâu, Nộp Sật Mưu Sĩ thống lĩnh sở mạnh mời ngươi tiến về Nộp Sật trị một loại kỳ quái tật bệnh, nhưng từ khi ngươi đi về sau, liền ly kỳ mất tích, thẳng đến vài ngày trước chúng ta lần nữa phát hiện ngươi thời điểm. Ngươi đã biết nói chuyện cũng mất trí nhớ, chúng ta hoài nghi cái này rất có thể cùng ngươi chỗ vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc có liên hệ, về sau trải qua chúng ta điều tra, ngoại trừ. Ngươi cùng ố lạc, cái khác ba cái thành viên đều là ác ma. Sơn nạ lắc đầu, cảm thấy sỉ vợ thuyết pháp rất buồn cười, đạo sư của nàng làm sao có thể là ác ma. Ngay tại Sơn nạ dự định phản bác lúc, cả tòa trong biệt thự quanh quần nàng không thể quen thuộc hơn được thanh âm, nàng nói không sai, ta đích xác là ác ma. Sơn nạ nghẹn ngào gào lên nói. Đạo sư, ngươi thế nào lại là ác ma, không thể nào. Một đạo vặn vẹo thân ảnh màu đen từ lầu một phòng khách trên sàn nhà hiện hiện, đạo thân ảnh này dần dần ngưng thực đứng ở Sơn Nạ mấy người trước mặt, hắn chính là Sở Nạ đạo sư Cả Tật. Cùng lúc đó, lầu hai Diệp Phong mấy người cũng bị Cả Tật thanh âm cả kinh từ riêng phần mình gian phòng đi ra. Cả Tật lộ ra khiếp người trắng bệnh tiếu dung, nói, ta đích xác là ác ma, Sở Nạ, ngươi sở dĩ biết nói chuyện là bởi vì ngươi cùng ta ký kết khế ước, dùng trí nhớ của ngươi làm trao đổi, đổi lấy thanh âm của ngươi, ngươi chỉ cần ở trong lòng phủ nhận giữa chúng ta khế ước, ngươi liền có thể nhặt lại mất đi ký ức, bất quá đồng dạng, ngươi cũng làm mất đi ngươi bây giờ thanh âm. Sở Nạ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không có lấy lại tinh thần, nàng không nghĩ tới đạo sư của mình vậy mà chính miệng thừa nhận hắn là ác ma. Nhìn xem Sở Nạ sững sờ dáng vẻ, Si Vợ lôi kéo hạ Sở Nạ cánh tay. Hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm, Cả Tật đã bại lộ hắn ác ma thân phận, cũng liền mang ý nghĩa nơi này khả năng sắp phát sinh một trận ác chiến. Sở Nạ lấy lại tinh thần, phức tạp mắt nhìn cái này giao phó nàng thanh âm ác ma. Mà Cả Tật đồng dạng hướng Sở Nạ xem ra, cũng cười nói, ta thân yêu học sinh, đến lượt ngươi làm ra lựa chọn, là lựa chọn quá khứ ký ức, vẫn là bây giờ có được thanh âm, khế ước một khi giải trừ, ngươi đem giống như trước đây không cách nào lên tiếng. Sở Nạ con ngươi hơi co lại, tinh thần của nàng cũng là chấn động. Nếu như hủy đi khế ước, cũng liền mang ý nghĩa nàng muốn biến thành một cái muộn hồ lô. Nàng đem biến thành một cái nàng bây giờ ghét nhất không muốn nhất trở thành nhân vật. Sở Nạ hai tay che lỗ tai, sắc mặt trắng bệnh. Không cách nào nói chuyện thế giới là dạng gì nàng không biết, nàng cũng không muốn biết. Mặc dù trước kia nàng đều như thế đến đây, nhưng bây giờ nàng tuyệt không nghĩ trở lại quá khứ. Ôn nhu như nước. Văn tĩnh động lòng người. Nàng bây giờ cũng không thích dạng này mình. Nàng hẳn là thích nói chuyện, yêu cười, yêu trêu người, lạc quan, ánh nắng tính cách mới đúng. Sở Nạ nhìn về phía Cả Tật, nói năng lộn xộn mà hỏi thăm, ta có thể hay không đã có được quá khứ ký ức, lại có hiện tại thanh âm. Cả Tật khắc khắc cười một tiếng, nói, nhân loại quả nhiên đều là lòng tham, đáng tiếc bằng vào ta năng lực, chỉ có thể để ngươi có được trong đó một cái, ngươi có thể lựa chọn thanh âm, lần nữa trở lại vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc ôm ấp, học sinh của ta. Ly xin vươn tay lo lắng hô, Sở Nạ, chờ ngươi nhặt lại trí nhớ trước kia, ngươi liền sẽ không lại sợ hai y mắng sinh hoạt, tuyệt đối đừng tin ác ma kia. Sở Nạ thân thể không ngừng run rẩy, nàng nuốt ngụm nước miếng, nói thật nàng dao động. Nàng quay đầu nhàn nhạt mắt nhìn Ly xin, thần sắc rất là cô đơn. Thật xin lỗi, ta thật thích mình bây giờ, ta không cách nào tưởng tượng mất đi thanh âm thế giới. Sau khi nói xong, Sở Nạ liền hướng Cả Tật đi đến. Cả Tật lộ ra nụ cười hài lòng. Trước đó hắn còn lo lắng Sở Nạ sau khi biết chân tướng rời khỏi vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc, nói như vậy hắn sẽ không thể không giết Sở Nạ. Sở Nạ tại an hồn khúc bên trên thiên phú là hắn gặp qua mạnh nhất, hắn cũng không muốn bởi vậy tổn thất một cái ám ảnh đảo tương lai cường đại trợ lực. Nói đến, hắn còn phải cảm tạ Ly xin mấy người, nếu không phải bọn hắn, Sở Nạ cũng sẽ không làm lựa chọn. Cả Tật hướng như Lâm Đại Địch Diệp Phong mấy người y sâm cười cười, nói, mấy người các ngươi ma lực thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như có thể. Ta hoan nghênh các ngươi gia nhập ám ảnh đảo, buổi tối hôm nay vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc sẽ ở sát sống lưng dãy núi nơi nào đó diễn tấu có thể tác động đến ZAUN cùng tổ vợ săn hồn nhạc khúc, đến lúc đó hai cái này quốc gia tất cả không cách nào chống cự ma âm dụ hoặc nhân loại, đều đem hồn về bóng đen chi địa. Vừa dứt lời, Cả Tật cùng Sở Nạ liền cùng nhau đi vào bị Cả Tật lâm thời mở ra truyền tống môn bên trong. Chương 161, Cả Tật tử vong huyễn cảnh. Thiết tích sơn mạch chỗ vã lộ giản đại lục đông bắc bộ. Phía nam giáp giới Noxus, từ đông hướng tây hoàn hình sơn mạch hình thành tâm chắn thiên nhiên đem tổ vợ cùng ZAUN bảo hộ trong đó bình nguyên bên trên, phía tây cùng băng tuyết chi địa Phờ Hẻo Giọt tương liên. Bởi vì giáp giới Phờ Hẻo Giọt, mỗi khi gặp mùa đông, nơi này liền sẽ tuyết bay đến mùa xuân đến. Thiết tích sơn mạch chỗ sâu một cái dê quật bên trong, Cả Tật chính nhắm mắt ngâm sướng vong linh ma pháp chú ngữ. Thật lâu, hắn mới mở mắt ra nhìn về phía dê bên ngoài. Chờ đợi ban đêm giáng lâm thật đúng là dài dằng dặc. Không bằng gia tăng một chút hứng thú còn lại tiết mục. Cả Tật tự lẩm bẩm, tuyển hai người đi theo ta chơi một lát, cái kia cùng nghệ lỷ sẽ ký kết ám ảnh khế ước Diệp Phong ngược lại là cái lựa chọn tốt. ZAUN, Diệp Phong mấy người biệt thự phòng khách, cái lỉn xuất ra nàng chân tàng ra dê địa đồ cho những người khác đại khái giảng xuống thiết tích sơn mạch cụ thể vị trí địa lý. Trải qua cái lỉn miêu tả, đám người cũng là đối thiết tích sơn mạch có một chút hiểu rõ. Bọn hắn nhất định phải ở buổi tối trước đó đến thiết tích sơn mạch, không chỉ có như thế, còn muốn đuổi tại vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc lần nữa săn giết linh hồn trước ngăn cản săn giết hành động triển khai. Có thể nói đó là cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn coi như ngồi hệ hệ khoa học kỹ thuật xe thể thao, cũng phải cần thời gian một ngày mới có thể đến đạt thiết tích sơn mạch rời cái này gần nhất một chỗ chân núi. Cái lìn thở phào một hơi, nhìn xem tuyệt tẹt phê hỏi, ngươi truyền tống ma pháp có thể đem chúng ta cùng một chỗ đưa đến thiết tích sơn mạch sao? Tại mọi người nhìn chăm chú, tuyệt tẹt phê ngẩng đầu cười khổ nói, nếu quả thật có sai như vậy, lần trước tại tổ vợ City ta cũng sẽ không bị cái lìn cảnh sát ngươi bắt được. Mà Diệp Phong lúc này nghĩ đến Diana, lấy Diana bán thần thực lực hẳn là có thể mở ra thông hướng thiết tích sơn mạch truyền tống môn. Nhưng Diana muốn ban đêm mới có thể xuất hiện, khi đó có lẽ vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc săn hồn diễn tấu đã bắt đầu. Nhìn xem đám người y trầm mặt, Diệp Phong cũng cảm thấy bầu không khí chưa từng có kiềm chế, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện một đạo hắc ám cái bóng từ sàn nhà chậm rãi chuyển qua dưới chân của hắn. Cái kia đạo cái bóng tại đến Diệp Phong dưới chân trong nháy mắt, điên cuồng quấn lên Diệp Phong chân, tà ác y ngầm khí tức cũng vào thời khắc ấy hướng chung quanh tràn ngập ra. Đối với ác ma khí tức mẫn cảm nhất xỉ vợ trước hết nhất kịp phản ứng, nàng lúc này phóng tới Diệp Phong, muốn đem Diệp Phong từ đạo này hắc ám cái bóng bên trong lôi ra. Nhưng khi tay của nàng nhanh chạm đến Diệp Phong lúc, nàng cả người trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Không chỉ có như thế, ở những người khác còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lúc, cái bóng lại lấy cực nhanh tốc độ quấn lên Diệp Phong bên cạnh họ gì ẩn ạ. Các cái khác người từ xỉ vợ bị cái bóng bắn bay bên trong lấy lại tinh thần. Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ hai người đã sớm bị trên sàn nhà cái bóng thôn vệ hầu như không còn, thật giống như hai người xưa nay chưa từng xuất hiện qua, hư không tiêu thất. Phi ô giả sắc mặt trầm xuống, nàng chậm rãi đi đến lúc trước Diệp Phong ngồi vị trí, tay phải nhẹ nhàng chạm đến một chút, nơi đó còn lưu lại Diệp Phong khí tức. Lúc trước bị đẩy lùi xỉ vờ ngón trỏ lướt qua khoe miệng, lau rơi nhàn nhạt vết máu, trầm giọng nói, nếu như ta không có cảm ứng sai lầm. Bắt đi Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ cái bóng trên người có sợ nạ ác ma kia đạo sư cả tật khí tức. Phi ố giả quay đầu lại nhìn về phía Silver, chân thành nói, ngươi xác định. Silver trong mắt lóe lên một tia không vui, loại thời điểm này phi ố giả vẫn là chưa tin phán đoán của nàng. Nàng trợn to hai mắt, nhìn thẳng phi ố giả con mắt, không có chút nào nhượng bộ, nói, ta xác định, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức khởi hành, tiến về thiết tích sơn mạch, vô luận là cứu Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ. Vẫn là ngăn cản vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc tà ác hành vi. Phi ô dạ trầm mặc, nàng cũng nghĩ đi cứu Diệp Phong, thế nhưng là cái lín đều nói nhanh nhất muốn một ngày mới đến, Diệp Phong có thể kiên trì đến bọn hắn đuổi tới. Lắc lư hạ đầu, Phi ô dạ lập tức đem trong đầu bất an phỏng đoán toàn bộ loại bỏ, nàng phải tin tưởng Diệp Phong mới được. Nghĩ đến cái này, Phi ô dạ gật đầu ngầm đồng ý xỉ vợ quan điểm. Nhưng cái lín cũng rất không lạc quan nói, chúng ta nhanh nhất cũng cần một ngày mới đến. Không bằng cùng ta về tổ vợ chuẩn bị chút hệ hay khoa học kỹ thuật vũ khí, lại ngồi phi thuyền tiến về thiết tích sơn mạch. Silver ngóc đầu lên, cười thần bí, nói, trên người của ta có gì giờ lao sư lưu lại ma pháp ấn ký, chỉ cần ta hủy ấn ký, hắn liền sẽ mở ra truyền tống môn đi vào bên cạnh ta. Đám người nghe xong, đều là chi động dung. Bọn hắn không nghĩ tới bán thần gì giờ sư vậy mà lại cho Silver như thế một trương hộ thân phủ, mà cái lìn càng là kích động ôm lấy Silver. Quá tốt rồi. Nếu có gì giờ lão sư xuất thủ, mấy cái kia ác ma căn bản cũng không đủ nhịn. Cái lìn hương phấn nói. Silver một mặt ghét bỏ mà nhìn xem đột nhiên dính đi lên cái lìn, cùng sử dụng hai tay đem cái lìn thiếp cho nàng khó chịu khuôn mặt nhỏ đẩy ra. Silver miệng bên trong a âm thanh, nói, cái lìn, ngươi mau tránh ra, ngươi ôm ta ta làm sao triệu hoán gì giờ lão sư à. Cái lìn hướng Silver thẻ lưỡi, mới buông ra Silver. Silver hít sâu một hơi, lập tức nhắm mắt. Tụ tinh hội thần đi cảm thụ trên người ma pháp ấn ký. Trong miệng của nàng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy tối nghĩa ma pháp chú ngữ, đồng thời từng đạo màu lam ma pháp ấn ký hiện lên ở xỉ vợ bên người. Những này khác biệt ma pháp ấn ký tương dung, hình thành một đầu kiên không thể phá xiềng xích quấn lên xỉ vợ cánh tay trái, chỉ chốc lát liền chấn vỡ nàng cánh tay trái ống tay áo, khắc ở cánh tay trái của nàng bên trên. Nhìn xem khắc ở trên cánh tay trái ma pháp ấn ký đường vân, xỉ vợ sắc mặt phức tạp. Cái này như là xiềng xích ma pháp ấn ký không chỉ có là gì giờ lao sư lưu cho nàng phong thân, hơn nữa còn phong ấn huyết mạch của nàng. Khi còn bé, si vợ từng nghe gì giờ lao sư nói qua trong cơ thể nàng chạy xuôi sủ gì mà cái nào đó chết đi hoàng tộc huyết mạch. Bởi vì huyết mạch chi lực quá bá đạo, tuổi nhỏ nàng kém chút bởi vậy bỏ mình. Đúng lúc gặp huyết mạch chi lực kém chút thôn vệ vẫn là hài nhi nàng, tại sủ gì mà sa mạc du lịch gì giờ kịp thời phát hiện, cũng tại cánh tay trái của nàng hạ một đạo ma pháp ấn ký phong ấn. Nàng mới lấy sống sót. Dĩ giờ từng không chỉ một lần dặn dò qua Silver, trừ phi gặp được nguy hiểm tính mạng, không thể tùy tiện mở ra phong ấn. Lần này vì cứu Diệp Phong, nàng không thể không giải khai đạo phong ấn này. Silver ánh mắt ngưng tụ, lập tức cắn răng thi pháp. Hai tay của nàng không ngừng biến ảo phát ấn, miệng bên trong nỉ non dĩ giờ dạy cho nàng chú ngữ. Nàng trên cánh tay trái màu lam xiềng xích đường vân cũng tại nàng thi pháp dưới, không ngừng tản ra lam quang chói mắt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. Cùng lúc đó, Silver ngay tại thừa nhận phong ấn nuối lỏng về sau, thể nội không ngừng bành trướng huyết mạch chi lực mang tới đau đớn. Kia cô đau đớn, giống như là muốn đem cánh tay trái của nàng xé nát. Dù vậy, Silver vẫn là cố nén đau đớn, tiếp tục phát động giải trừ phong ấn ma pháp. Nồng hậu dày đặc mê vụ lượn lờ, ở mức vũng bùn trên mặt đất. Diệp Phong thần sắc căng cứng, trước mắt hắn cảnh tượng ngoại trừ mê vụ vẫn là mê vụ, hoàn toàn không biết nên hướng cái nào tiến lên. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình mới vừa rồi còn tại cùng phì ổ dạ mấy người ở phòng khách, thế nhưng là đảo mắt hắn liền thân ở tại cái này địa phương xa lạ. Trước không đề cập tới những người khác sẽ hay không giống như hắn tiến vào cái này mê vụ vờn quanh địa phương, hắn hiện tại nhất định phải dựa vào chính mình đi ra nơi này. Diệp Phong xê dịch chân phải, phát hiện cước này hạ không chỉ vũng bùn, còn mười phần dính, hắn phí hết lao đại kình mới động một bước nhỏ. Cái này khiến hắn nhớ tới nộp sật đạ thôn trang phụ cận vùng đất ngập nước, chẳng lẽ nơi này là kia? Suy nghĩ một lát, Diệp Phong liền phủ nhận khả năng này. Đạ thôn trang đó là bởi vì thi biến mới như thế, mà lại sương mù cũng không có nơi này dày đặc như vậy. Rất hiển nhiên, đó là cái hắn chưa hề đặt chân qua địa vực. Diệp Phong còn chưa nghĩ sâu, trước mắt hắn mê vụ liền tản ra. Mê vụ tan hết, hắn phát hiện mình lại về tới biệt thự. Diệp Phong ánh mắt hiện lên một tia đề phòng, hắn nghĩ tới huyễn cảnh, một chút am hiểu huyễn thuật pháp sư sẽ đem người vây ở huyễn cảnh bên trong. Còn tại học viện chiến tranh lúc, Diệp Phong liền gặp được sẽ tương tự mà pháp nọ cùn. Chỉ bất quá không giống với huyễn thuật, nọ cùn là tại người ngủ lúc chế tạo mộng cảnh, là hắn biết lúc đương thời không ít người chết tại trong mộng cảnh. Kỳ thật Diệp Phong mình cũng đích thân thể nghiệm qua nọ cùn mộng cảnh, chỉ là hắn sau khi tỉnh lại không nhớ rõ thôi. Nếu không phải ạ gì nhiếp hồn bảo châu, Diệp Phong sợ là sớm đã chết tại trong mộng cảnh. Canh hôi mùi máu tươi từ lầu 2 truyền đến dưới lầu, Diệp Phong ngửi một lát, cau mày. Hắn thấp thỏm chậm rãi lên lầu, trong lòng còn thỉnh thoảng khuyên bảo mình đây là huyễn cảnh. Nhưng này chui vào chóp mũi mùi máu tươi lại kích thích thần kinh của hắn, để hắn có chút hoài nghi đây là chân thực chuyện phát sinh, không phải hắn sao có thể nghe được mùi máu tươi. Càng là tiếp cận lầu 2, Diệp Phong nhịp tim càng là mãnh liệt, hắn thậm chí có loại nghĩ lui bước ý nghĩ. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Phong vẫn là tại lòng hiếu kỳ thúc sử dụng đến lầu 2 đầu hành lang. Một màn làm hắn tâm thần run rẩy dữ dội hình tượng ánh vào Diệp Phong trong mắt. Khúc quanh của hành lang, họ gì ẩn nạ đang mục quang ngây ngốc tựa ở góc tường. Váy áo của nàng bên trên dính đầy tinh hồng trướng mắt vết máu, liền ngay cả nàng kim sắc mái tóc cùng trắng nón trên gương mặt đều dính lên như có như không vết máu. Họ gì ẩn nạ dưới thân tràn đầy vũng máu, nghịch vũng máu hướng chảy, Diệp Phong thấy được nằm cỗ không thành hình người thi thể. Bất quá từ cái này năm cỗ tử thi trên thân phục sức, Diệp Phong vẫn như cũ nhận được năm người này chính là Phi Âu Dạ, Lee Sin, Tuyết Tè Phết, Silver, Cạch Lìn. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong kém chút không có chịu đựng lấy loại cảnh tượng này phun ra. Hắn nôn khan mấy lần, liền không ngừng đối với mình lặp lại, đây là huyễn cảnh. Đây là huyễn cảnh. Đây là huyễn cảnh. Nhưng Diệp Phong vẫn là nhịn không được hướng họ gì ẩn nạ đi đến, hắn đem đờ đận họ gì ẩn nạ ôm ra vũng máu đi vào lầu một phòng khách. Đơn giản vì họ gì ẩn nạ lau một cái bộ mặt cùng trên người vết máu, Diệp Phong mới thở phào một cái. Lầu hai cảnh tượng quá bị đè nén, nếu như tiếp tục chờ đợi, hắn sợ mình thực sẽ tin là thật. Ngay tại Diệp Phong trầm tĩnh lại một lát, họ gì ẩn nạ tay phải lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xê vào Diệp Phong ngực trái. Diệp Phong trừng lớn hai mắt, diện mục bởi vì ngực trái bị họ gì ẩn nạ đâm xuyên mang tới đau đớn mà vặn mèo. Khục, khục, khục. Diệp Phong giữ tợn cắn răng, nhìn về phía bên cạnh một mặt bình tĩnh họ gì ẩn nạ. Hắn biết, hắn trung kế, họ gì ẩn nạ chính là cái này huyễn cảnh người chế tạo dùng để giết hắn đạo cụ. Ngực bị dê xuyên đau đớn không ngừng nhói nhói thần kinh của hắn, để hắn gần như sắp ngất đi. Nhưng Diệp Phong vẫn là dáng chống đỡ ở, hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi ý thức, tại cái này mất đi ý thức, chỉ sợ hắn tại hiện thực thân thể cũng đem tử vong. Trong lúc đó, Diệp Phong con ngươi hơi co lại, hắn co quắp một chút. Bởi vì hắn cảm giác được trái tim của mình giống như là bị cái gì chạm đến một chút. A khục. Khục. Ha ha. A Diệp Phong cắn răng thở hổn hển, hắn nhìn về phía mình ngực trái, họ gì ẩn nạ tay chậm rãi từ hắn ngực trái rút ra. Khi họ gì ẩn nạ tay hoàn toàn rút ra về sau, Diệp Phong sắc mặt trắng bệnh phát hiện trên tay của nàng chính cầm một viên hoạt bát trái tim. Nguyên lai vừa rồi tim siết chặt, là bởi vì trái tim của hắn bị họ gì ẩn nạ bắt được. Ở trái tim ly thể đồng thời, Diệp Phong cảm thấy mình hô hấp cũng dần dần trở nên yếu ớt. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình ngay tại hạ xuống. Diệp Phong tuyệt vọng đổ vào trên ghế salon, hắn hiện tại đặc biệt lạnh, lạnh đến hắn toàn thân càng không ngừng run rẩy. Mặc dù hắn biết rõ đây là huyễn cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh nhưng lại chân thực như thế. Hắn thời gian dần qua phát giác mình đặc biệt khốn, mí mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Nếu như ở chỗ này chết rồi, ta hiện thực thân thể cũng sẽ tử vong sao? Diệp Phong không khỏi cười một cái tự dễ ức. Mà liền tại Diệp Phong sắp mất đi ý thức sát na, bộ ngực hắn nữ thần chi nước mắt lam quang lóe lên, không có vào trong cơ thể của hắn. Trước mắt hắn cảnh tượng lần nữa biến ảo thành một tòa tuyết bay liên miên núi tuyết chân núi, mà hắn lúc này đang nằm tại họ Di ẩn nạ trong ngực. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến họ Di ẩn nạ giọng lo âu, Diệp Phong thở hổn hển câu chửi thề. Hắn ở trong lòng ca ngợi xuống ỷ cặt thì ạ nữ thần, nếu không phải nữ thần chi nước mắt, hắn khả năng thực sẽ chết tại kia huyễn cảnh bên trong. Hắn hiện tại lờ mờ có thể cảm giác được trái tim của mình vừa mới bị rút ra thống khổ. Chỉ bất quá theo hắn đi ra huyễn cảnh, kia phần đau đớn cũng lấy tốc độ rõ rệt biến mất, thân thể của hắn các hạng cơ năng cũng dần dần khôi phục bình thường. Họ gì ẩn nạ gặp trong ngực Diệp Phong dần dần khôi phục lại, nàng vui đến phát khóc nói, quá tốt rồi, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi phải chết. Diệp Phong còn có chút mặt mũi tái nhợt mỉm cười, không sao, chúng ta bây giờ ở đâu? Họ gì ẩn nạ tại não vực tìm tòi hạ phụ thân hắn cho nàng quán thâu ký ức. Nàng phát hiện nơi này cùng Thiết Tích Sơn Mạch rất giống. Nàng hồi đáp, nơi này là Thiết Tích Sơn Mạch. Diệp Phong nghe xong, ánh mắt nhìn về phía cái này mênh mông vô bờ liên miên núi tuyết. Nghĩ đến hắn cùng họ gì ẩn nạ bị vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc bên trong cái nào đó ác ma theo dõi. Liên để ta xem một chút, cái này chế tạo ảo cảnh sẽ là cái nào ác ma. Chương 162, họ gì ẩn nạ nước mắt. Cả tờ tay phải phất một cái, trước đó ở trước mặt hắn Diệp Phong cảnh tượng liền bị xóa đi. Vì giám thị Diệp Phong tại hắn huyễn cảnh bên trong nhất cử nhất động, hắn đặc địa chế tạo một bức ma pháp mặt kính. Hắn đem Diệp Phong để vào tử vong huyễn cảnh bên trong, cũng không phải là muốn đưa Diệp Phong vào chỗ chết, chỉ là muốn nhìn một chút Diệp Phong trên người có cái gì chỗ đặc biệt. Hắn biết do nếu như Diệp Phong chết rồi, Elise cũng sẽ chết đi. Tại Diệp Phong sắp tại hắn huyễn cảnh bên trong chết đi lúc, hắn kém chút tự tay kết thúc huyễn cảnh. Tại nhìn thấy Diệp Phong trước ngực nữ thần chi nước mắt phát ra ma lực, hắn mới từ bỏ kết thúc ảo cảnh dự định. Cũng nên tập hợp một chút vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên Cạ Tật tự lẩm bẩm, hắn đứng dậy đi ra chân núi. Vừa ra chân núi, Cạ Tật liền phát giác được một tia yếu ớt giam cầm ma lực vờn quanh ở chung quanh. Hắn ánh mắt nhắm lại, sắc mặt tâm trầm, dường như nghĩ tới điều gì không tốt sự tình. Ngay sau đó, Cạ Tật còn chưa tới kịp đi dò xét ở phụ cận đây phóng ra giam cầm ma lực thân người ở phương nào, dưới chân hắn núi tuyết liền bắt đầu run rẩy. Không chỉ hắn chỗ khu vực Thiết Tích Sơn Mạch từ đông hướng tây tất cả ngọn núi đều bởi vì cái này ở khắp mọi nơi ma lực mà bắt đầu run run, một ít đỉnh núi tuyết động thậm chí có sụp đổ dấu hiệu. Từng đạo như là xiềng xích màu lam pháp ấn đem cái này cả tòa sơn mạch quấn quanh, bất kỳ cái gì ma pháp khí tức muốn rời khỏi Thiết Tích Sơn Mạch mảy may đều sẽ bị kia xiềng xích quấn chặt lấy cũng vỡ nát. Cả tật con ngươi hơi co lại, tay phải ngưng tụ ra vong linh ma pháp đem dưới chân tuyết động trong khoảnh khắc hủ thực sạch sẽ. Rất hiển nhiên, hắn đối với cái kia đột nhiên hướng Thiết Tích Sơn Mạch thi pháp người cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Tại cái này tràn đầy phong ấn giam cầm ma lực dưới, ma lực của hắn một khi có đi hướng ngoài dãy núi khu vực ý đồ, liền sẽ bị người thi pháp đánh lui cũng phát hiện hắn hiện tại vị trí. Cỗ này ma lực khí tức hắn từng tại gì giờ trên thân gặp qua. Hắn không rõ Bạch Thụy Tư là thế nào phát hiện hắn ở chỗ này, bất quá trải qua ngắn ngủi suy tư, hắn đại khái suy đoán ra gì giờ tại sao lại xuất hiện ở đây. Cả tật phun ra một ngụm trọc khí. Dùng cái kia thanh âm khàn khàn lẩm bẩm, nếu là ta chân thân ở đây, chỉ bằng ngươi một cái gì dở còn muốn giam cầm ma lực của ta. Lần này ngược lại là tính sai, cái kia gọi sỉ vợ tiểu nữ hài là học sinh của ngươi đi. Hắn chậm rãi phong thích mình vong linh ma pháp, tận lực không đi va chạm gì dở lưu lại phong ấn, chờ mong tìm tới một lỗ hổng từ đó mang theo vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên bỏ chạy. Vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc có hai cái vẫn là nhân loại thành viên. Hắn cũng không muốn mình tân tân khổ khổ mang ra người tại còn chưa trở thành ác ma hoặc là vong linh trước liền bị gì giờ đụng hư chuyện tốt. Tại một phen dò xét về sau, Cạ Tật hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện một cái cự đại phong ấn lỗ hổng. Hư một tiếng, Cạ Tật không khỏi lộ ra cái kia ác ma thức khiếp người mỉm cười. Gì giờ a gì giờ, cho dù ngươi có bán thần ma lực, nhưng vẫn là không cách nào đem cái này cả tòa sơn mạch phong tỏa, vậy mà lưu lại lớn như vậy lỗ hổng. Liền xem như ngươi cố ý thả ra lỗ hổng. Nghĩ dẫn chúng ta nhập trong đó, cũng đừng nghĩ tại loại này tình huống dưới bắt lấy chúng ta, ta chân thân đến ngươi liền chờ chết đi. Cả tật ở trong lòng tính toán các loại khả năng, tận lực bảo đảm mình ở vào vị trí có lợi. Nghĩ xong, hắn thu hồi dò xét ma lực, ngược lại đi xác nhận lỗ hổng phương hướng. Sau khi hắn phát hiện lỗ hổng vị trí lúc, trên mặt hắn mỉm cười trong khoảnh khắc hóa thành hư không, mà lại nét mặt của hắn trở nên so với vừa rồi càng thêm âm trầm. Hắn rốt cuộc biết vì sao lấy gì giờ bán thần ma lực không cách nào phong tỏa cả tòa sơn mạch, bởi vì gì giờ ma lực phong ấn trực tiếp bị đánh nát. Cái kia lỗ hổng vị trí là phờ hẻo giọt lối vào chỗ. Từ lỗ hổng lưu lại giam cầm ma lực khí tức xem ra, tại gì giờ ma lực phong ấn đến lúc đó, trong nháy mắt liền bị tan rã. Trên thế giới này có thể tan rã bán thần ma lực người cũng không nhiều, chớ nói chi là trong nháy mắt tan rã gì giờ cái này tấn thăng bán thần nhiều năm như vậy tồn tại ma lực. Nếu như nói Phở Hẻo Giọt có ai có thể làm được điểm ấy, ngoại trừ cùng Phở Hẻo Giọt cùng tồn thượng cổ thủ hộ giả A Nì Vì A Nì Vì A, liền sẽ không có những người khác. Đối với A Nì Vì A, cho dù là cả tật chân thân cũng muốn kiêng kỵ vạn phần. Ám ảnh đảo chúng ác ma chỉ là bán thần, mà A Nì Vì A sớm đã siêu thoát ra cảnh giới này, đặt chân ở thần cảnh giới. Tại hoàn thành huyết nguyệt chi giả nghi thức trước, ám ảnh đảo là sẽ không dễ dàng đem ma chảo rót vào cái này băng tuyết chi địa. Mà lại ả nỉ vì ả cùng phờ eo giọt đại địa khí tức tương liên, đối ác ma khí tức càng mẫn cảm. Một khi thấp hơn bán thần ác ma hoặc vong linh bước vào phờ eo giọt nửa bước, liền sẽ bị ả nỉ vì ả phát hiện. Cho dù là bán thần, tùy tiện thi triển ác ma ma lực cũng sẽ bị ả nỉ vì ả phát hiện. Cả tật hít sâu một hơi, vẹn tạ kỳ hữu ban nhạc tình huống càng thêm ác liệt. Hắn nhưng không có nắm chắc trốn qua ả nỉ vì ả con mắt, hiện tại duy nhất có thể được phương án chỉ còn lại có đối cứng gì giờ cái này bán thần. Hắn ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng nhếch lên một cái tà mị độ cong, liền để nguyên đếm thử vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc hợp tấu an hồn khúc tốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a, gì giờ. Từng đóa bông tuyết bay xuống, cuồng phong gào thét mãnh liệt thổi mạnh, Diệp Phong không từ cái run rẩy. Sờ lên cóng đến có chút sưng đỏ lỗ thai cùng cái mũi, Diệp Phong nắm thật chặt trên người áo khoác. Thiết tích sơn mạch mùa đông nhiệt độ không khí cơ hồ cùng Phở Hẻo Giọt không khác nhau chút nào, trường kỳ sinh hoạt tại đệ sỉ ạ biên cảnh Diệp Phong còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này nhiệt độ thấp. Mà Diệp Phong bên cạnh họ gì ẩn nạ quần áo đơn bạc, liền một thân màu trắng liên y váy ngắn, lại cảm giác không thấy chút nào rét lạnh. Diệp Phong không khỏi nói thầm câu, người máy vẫn là có chỗ tốt ta, chí ít không sợ lạnh. Mặc dù gió thật to, nhưng họ gì ẩn nạ vẫn là nghe được Diệp Phong nói thầm. Sắc mặt nàng có chút khổ sở. Dù cho Diệp Phong cứu được nàng, vẫn là đem nàng khi người máy. Cái này khiến dần dần dựa vào học tập nắm giữ nhân loại tình cảm nàng rất thương tâm, nàng mâu thuẫn nói, ta không phải người máy. Diệp Phong trừng lớn hai mắt, ý thức được mình nói sai. Mặc dù hắn không tin họ gì ẩn nạ sẽ hiểu tình cảm, nhưng hắn vẫn là ngáp một cái, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, họ gì ẩn nạ, ta nói sai bảo. Diệp Phong sau khi nói xin lỗi, họ gì ẩn nạ cảm giác được ngực trái nơi đó chặn lấy khí không có. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nàng miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, ta vốn chính là phụ thân tạo người máy, kỳ thật chân chính họ gì ẩn nạ đã chết, ta chỉ là cái bị quán thâu nàng ký ức người máy, một cái vật thay thế thôi. Vật thay thế? Diệp Phong nhíu mày, hắn cũng không cho rằng như vậy, họ gì ẩn nạ chính là họ gì ẩn nạ, bằng hữu của hắn. Hắn nhất định phải cải biến họ gì ẩn nạ ý nghĩ mới được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong hai tay đặt tại họ gì ẩn nạ đầu vai, nhìn thẳng con mắt của nàng. Hắn chân thành nói, họ gì ẩn nạ, ngươi cũng không phải là vật thay thế, ngươi chính là họ gì ẩn nạ, đã từng họ gì ẩn nạ đã chết, ngươi không phải nàng, ngươi chính là chính ngươi, một cái có được nàng ký ức, gọi giống vậy họ gì ẩn nạ nữ hài, ngươi có chính ngươi tính cách cùng tư duy, ngươi là một cái độc lập người, ngươi không cần đi tận lực đóng vai ai, lấy lòng ai, e ngại ai, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi, dạng này ngươi mới là bằng hữu của ta. Nghe Diệp Phong lời nói, họ gì ẩn nạ toàn thân run lên. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà nhìn như vậy nàng, thừa nhận nàng là một cái đặc biệt tồn tại. Nhìn xem Diệp Phong chân thành ánh mắt, họ gì ẩn nạ tay phải che miệng lại, đáy mắt chảy ra vui mừng nước mắt. Rốt cục có người nguyện ý thừa nhận nàng, mặc dù họ gì ẩn nạ biết Diệp Phong vẫn là đem nàng xem như người máy, còn chưa tin nàng có thể mình trở thành một cái nhân loại, nhưng nàng cảm thấy có câu nói mới vừa rồi kia liền đã đủ. Diệp Phong đây là lần thứ nhất nhìn thấy họ gì ẩn nạ rơi lệ, hắn có chút trợn tròn mắt. Người máy sẽ rơi lệ. Diệp Phong cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Hắn lắc lắc đầu, rủi rủi con mắt, nhưng trước mắt họ gì ẩn nạ còn tại rơi lệ. Diệp Phong trong lúc nhất thời có chút ngộng, cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hắn vẫn là không tin tà, tại họ gì ẩn nạ trên thân sờ lên, kia băng lãnh kim loại xúc cảm càng làm cho hắn cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Bản tại nước nở họ gì ẩn nạ nhìn thấy Diệp Phong sờ loạn lên người nàng một trận, nàng nhíu mày rất là không hiểu Diệp Phong hành vi. Vừa định nói chuyện họ gì ẩn nạ nhìn thấy Diệp Phong đưa tay sờ mặt nàng gò má. Lại đem nói nuốt trở về. Diệp Phong dùng tay chạm đến hạ họ gì ẩn nạ khỏe mắt nước mắt, đầu ngón tay nóng ướt xúc cảm kích thích thần kinh của hắn. Lại là thật nước mắt. Cái này sao có thể? Diệp Phong não mạch kín triệt để đoán mất, hắn lảo đảo hướng lui về sau một bước. Họ gì ẩn nạ khung máy rõ ràng còn là người máy, làm sao lại chảy ra nóng ướt nước mắt? Hắn nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí ấp a ấp úng, họ gì ẩn nạ. Người tại rơi lệ. Họ gì ẩn nạ nghiêng đầu, ừ âm thanh. Nàng cũng rất kỳ quái vừa rồi Diệp Phong một hệ liệt dị thường hành vi. Nàng cũng không có từ não vực trong trí nhớ tìm kiếm đến vì sao Diệp Phong lại đột nhiên có loại hành vi này. Diệp Phong khỏe miệng co giật, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, khiếp mắt cười nói, không thể nào, ngươi làm sao lại rơi lệ. Họ gì ấn nạ giờ mới hiểu được vừa rồi vì sao Diệp Phong hành động quái dị, nguyên lai là kỳ quái nàng chảy nước mắt. Nàng khéo hiểu lòng người giải thích nói, ta cũng không biết, vừa mới bắt đầu bị phụ thân chế tạo ra, ta còn không có hiện tại như thế có thể tự chủ cùng người nói chuyện, theo ta tại xã hội loài người không ngừng trưởng thành, ta mới có thể như thế tự chủ nói chuyện với các ngươi. Nước mắt cũng là tại học viện chiến tranh lúc học được. Diệp Phong ngón trỏ cùng ngón cái nắm nuốt cằm của mình, tinh tế dư vị họ gì ẩn nạ lời nói. Nếu quả thật như họ gì ẩn nạ nói, nàng một mực tại học tập tiến bộ, dựa theo tình trạng này phát triển tiếp, rất có thể sẽ biến thành nhân loại. Diệp Phong lắc đầu, bất kể như thế nào, chờ bẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc sự tình có một kết thúc, hắn liền bồi họ gì ẩn nạ đi tìm tim băng. Họ gì ẩn nạ gặp Diệp Phong lại lâm vào trầm mặc, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào, Diệp Phong? A không có gì, hắc hắc, chỉ là kỳ quái ngươi vậy mà lại rơi lệ. Ha ha. Diệp Phong cười ha hả nói. Lời này vừa nói ra, họ gì ẩn nạ lại cảm thấy ngực trái bức tường kia lấy một cỗ khí, giống như là tùy thời muốn bộc phát. Nàng lần này cũng không có biểu hiện ra mình không vui, nàng không muốn Diệp Phong luôn luôn vì nàng sự tình xê tâm. Họ gì ẩn nạ đôi mắt có chút kéo dài, cười ngọt ngào nói, dạng này, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi. Không phải cái kia bẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc cần phải phát động tà ác ma pháp. Tại họ gì ẩn nạ nhắc nhở dưới, Diệp Phong mới nhớ tới chính sự. Hắn dùng tay phải dùng sức đập xuống trán của mình, kém chút đem bẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc sự tình đem quên đi. Nghĩ đến đây sự tình, hắn liền đau đầu. Bẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc hợp tấu lực sát thương hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia kinh khủng âm nhạc ma âm, cướp đi lúc ấy ở đây tất cả người xem linh hồn. Liên liên tại trong lỗ thai nhét vào đông đoàn bọn hắn, đều kém chút bị kia ma âm cướp đi linh hồn. Có thể nghĩ, buổi tối hôm nay nếu để cho vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc hợp tấu ra so lúc trước càng khủng bố hơn ma âm, tiểu tổ vợ cùng Z.A.U.N. tuyệt đối sẽ thụ trọng thương. Nghĩ xong, hắn liền nắm họ gì ấn nạ tay hướng thiết tích sơn mạch chỗ sâu đi đến. Mà thô lô Diệp Phong lại bỏ sót một điểm, đó chính là hắn có thể hay không đánh bại vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên. Từ một điểm này nhìn, Diệp Phong còn cần càng nhiều trưởng thành cùng ma luyện. Còn hắn có thể hay không vượt qua lần này nguy cơ, liền không được biết rồi. Chương 163, song song hôn mê. Thiết tích sơn mạch một chỗ chân núi, một vị màu lam màu da niên kỷ bức lão giả ở trần nhìn về phía liên miên bất tuyệt núi tuyết. Lão giả thân trên khắc đầy thượng cổ ma pháp đường vân, kia từng đạo lạc ấn hình thành phức tạp đồ án lại như tại giam cầm chính hắn. Trên lưng của hắn còn đeo một bức da dê bức tranh. Lão giả đáy mắt hiện lên một tia áo thuật ma quang, ngay sau đó một đạo truyền tống môn liền bị hắn mở ra. Chỉ chốc lát sau, có bốn người từ bên trong cửa đi tới. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhất định nhận ra kia màu lam màu da lão giả là gì giờ, còn lại bốn người theo thứ tự là Phi Ô Dạ, Tuyết Tê Phết, Cái Lìn, Ly Xin. Cái Lìn vừa ra truyền tống môn, liền lo lắng đi bộ tiến lên, hỏi, gì giờ lão sư, xì vợ nàng làm sao lại ngất đi? Đưa nàng một người lưu tại biệt thự không có sao chứ? Gì giờ không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem thiết tích sân mạch, chậm rãi nói, cái kia đạo ma pháp ấn ký không chỉ có là kêu gọi ta ấn ký. Cũng là phong ấn trong cơ thể nàng cuồng bạo huyết mạch chi lực gông xiềng, mất đi ma ấn trói buộc, nàng rất nhanh liền sẽ bạo thể mà chết, may mà ta kịp thời đổi tới, lại cho nàng lên phong ấn, nghỉ ngơi một ngày liền không sao. Nghe được gì giờ giải thích, cái lìn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xì vợ là bạn tốt của nàng, nàng cũng không muốn xì vợ có việc. Lúc này, Phi Ố Dạ cũng đi tới, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Phong. Dĩ giờ là bán thần, nếu như Diệp Phong cũng tại vùng núi này bên trong. Dĩ giờ hẳn là cảm ứng đến đi. Ôm vẻ mong đợi, Phi Ố Dạ lo lắng nói, Dĩ giờ sư, ngươi có thể cảm ứng được Diệp Phong khí tức sao? Dĩ giờ lông mày nhíu lại, nói, Diệp Phong cùng họ gì ẩn nã đều đã từng là học viện chiến tranh học viên, ta có thể cảm giác được kể bên này còn lưu lại khí tức của bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn đã lên núi mạch chỗ sâu đi đến. Phi Ố Dạ hai mắt tỏa sáng, nàng không muốn quá nhiều, liền trực tiếp lên núi mạch chỗ sâu đi đến. Đi vài bước, Phi Ố Dạ tiếng lòng siết chặt. Như có như không cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong lòng của nàng. Nàng chú bước nhìn về phía phương hướng tây bắc, nơi đó dần dần bay ra từng cái vong hồn. Vong hồn kêu rên thanh âm cũng từ kia truyền ra, ngay sau đó từng đạo sen lẫn tiếng kim loại rung giai điệu truyền vào Phi Ố Dạ trong tai. Nàng cảm giác được con mắt một trận ế ẩm sưng, màng nhĩ không ngừng bị đó cùng dây cung thanh âm kích thích phát đau nhức. Há to miệng, Phi Ố Dạ muốn nói chuyện lại phát hiện mình cái gì cũng nói không ra miệng. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình linh hồn chi lực ngay tại không tự chủ được nghĩ bay ra thân thể của nàng. Dùng hai tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút lỗ tai của mình cùng con mắt, phóng tới trước người xem xét, Phi Ố Dạ trong nháy mắt sợ ngây người. con mắt của nàng cùng màng nhĩ đang không ngừng tràn ra máu tươi. Hô hấp càng thêm gấp rút, Phi Ố ra miệng lớn thở dốc, quỳ rạp xuống trên mặt tuyết, tiếp tục như vậy nữa nàng có thể sẽ chết ở chỗ này. Mà tại chân núi gì giờ ánh mắt ngưng tụ, tay phải của hắn ngưng tụ ra một đạo lam quang xiềng xích đem Phi Ố ra kéo ra ngoài. Lúc này Phi Ố ra đã triệt để ngất đi. Dị giờ vẻ mặt nghiêm túc, vẹn tạ kỳ hữu ban nhạc mức độ nguy hiểm so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Liền ngay cả Phi Ố giả cái này tuổi trẻ thiên tài kiếm khách đều ngăn cản không nổi ác ma hợp tấu ma âm, có thể nghĩ cái này ma âm lực phá hoại ít nhất là tiếp cận bán thần, thậm chí khả năng cũng đạt tới bán thần cảnh giới. Dị giờ thở dài một tiếng, chuyên tâm thi pháp ổn định Phi Ố giả thương thế. Hắn học tập cũng không phải là chữa trị ma pháp, chỉ có thể mạnh mẽ dùng ma lực của mình triệt tiêu Phi Ố giả thể nội lưu lại ác ma ma lực. Mà một bên cái lìn ba người cũng biết giờ phút này không thể quấy nhiễu gì giờ thi pháp cứu hôn mê Phỉ Ổ Dạ. Ba người bọn họ riêng phần mình đề phòng có người quấy rầy đến gì giờ. Thiết tích sơn mạch bên trong, Diệp Phong nắm ỏ gì ẩn nạ tay chẳng có mục đích tìm kiếm vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc tung tích. Dài răng giặc tìm kiếm dưới, Diệp Phong cũng không khỏi đối với mình loại này tìm cảm thấy hoài nghi. Thiết tích sơn mạch đông nhưng tiếp bảo vệ người chi hải, xỉ cô tiếp phở eo giót. Như thế lớn khoảng cách hắn như thế tìm xuống dưới cũng không phải cái biện pháp. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong chán nản ngồi tại trên mặt tuyết, trước đó kích tỉnh trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Họ gì ấn nạ nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên ngồi tại trên mặt tuyết, nàng nghi hoặc mà hỏi thăm, Diệp Phong, làm sao không đi? Diệp Phong khoát tay áo, phàn nàn nói, cái này thiết tích sơn mạch quá lớn, chờ tìm tới vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc cũng không biết trải qua bao lâu. Họ gì ấn nạ ngồi xổm người xuống, mỉm cười khích lệ nói, phụ thân ta nói qua, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể làm được chúng ta muốn làm sự tình, ngươi đừng từ bỏ nhà Diệp Phong. Diệp Phong dưới đáy lòng oán thầm câu phụ thân của họ gì ẩn nạ đại đạo lý ngược lại là thật nhiều. Hắn cũng không muốn mình tại họ gì ẩn nạ trước mặt lưu lại ấn tượng xấu, không phải không tốt mang nàng cùng một chỗ tìm tim băng. Nghĩ xong, Diệp Phong bất đắc dĩ đứng người lên, vô vô trên người tuyết động, tập hợp lại. Hắn trầm ngâm sẽ, nói, chúng ta về phía tây tìm xem tốt. Họ gì ấn nạ hướng Diệp Phong chớp mắt một cái con ngươi, nhẹ nhàng ngự âm thanh. Nhìn thấy Diệp Phong khôi phục đấu trí, nàng rất vui vẻ. Vĩnh viễn lạc quan, không từ bỏ Diệp Phong mới là nàng nhận biết Diệp Phong. Chỉ có dạng này Diệp Phong, mới là cái kia một mực không chịu từ bỏ nàng, đưa nàng coi là bằng hữu hắn. Họ gì ấn nạ cùng sau lưng Diệp Phong, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng cảm giác mình bây giờ đã có nhân loại tình cảm, khi nào nàng mới có thể có được nhân loại da thịt cùng tâm. Nàng tại học viện chiến tranh liền đã cơ bản học xong đây hết thảy, nhưng cho tới bây giờ vẫn là không có mọc ra nhân loại trái tim. Nàng đều có chút hoài nghi mình sẽ hay không như mình mong muốn trở thành chân chính nhân loại. Chẳng lẽ là một đoạn thời gian trước đi theo phụ thân bên người giết người, lại thoái hóa nguyên nhân. Đoạn thời gian kia, nàng lúc đầu đã biến thành nhân loại con mắt lại tại giết chóc bên trong thoái hóa thành máy móc chất liệu. Đến hôm nay, con mắt của nàng vẫn không có lại biến về nhân loại con mắt. Cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Nếu như thoái hóa liền không cách nào lại tiến hóa, nàng có thể hay không tại một hệ liệt kích thích sau lại biến trở về một lăng người máy. Mà liền tại họ gì ẩn nạ suy nghĩ thần du trong khoảng thời gian này, vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc diễn tấu an hồn khúc đã từ phương Tây nhẹ nhàng tới. Kia như có như không hợp âm thanh âm, như là như kim loại thanh âm rung động hỗn hợp có bốn loại thanh tuyến kích thích Diệp Phong đại nào thần kinh. Choáng váng cảm giác khiến Diệp Phong có loại buồn ngủ ý nghĩ, hắn dáng chống đỡ, nhẫn thụ lấy như ma quỷ nhạc khúc. Kia từng đạo ma âm như là gai nhọn, nhói nhói màng nhĩ của hắn, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng phát ra điểm điểm tơ máu. Diệp Phong nhuyễn động miệng môi dưới, cũng đã suy yếu đến bất lực há mồm nói chuyện. Lần quần bên thai giai điệu còn quanh quẩn lấy cả tật vong linh chú ngữ, mặc dù hắn nghe không hiểu là có ý gì, nhưng hắn vẫn là cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ muốn phá thể mà ra. Bình một tiếng, Diệp Phong quỳ rạp xuống trong đống tuyết. Một tiếng vang này triệt để đem còn tại thần du họ Di ẩn nạ cho đánh thức. Sắc mặt nàng hơi có vẻ bối rối, chạy chậm đến Diệp Phong trước người, đỡ dậy Diệp Phong. Đem Diệp Phong một cái tay khoác lên đầu vai của mình, họ gì ẩn nạ vị Diệp Phong, lo nghĩ kêu gọi nói, Diệp Phong. Diệp Phong. Ngươi mau tỉnh lại. Mơ hồ trong ý thức, Diệp Phong mơ hồ nghe được họ gì ẩn nạ đang gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía vị mình họ gì ẩn nạ, mí mắt nặng hắn chỉ có thể hít mắt. Họ gì ẩn nạ khuôn mặt trong mắt hắn khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Không có kiên trì bao lâu. Diệp Phong liền rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Mắt tối sầm lại, Diệp Phong vẫn như cũ có thể nghe được gò gì ẩn nạ giọng lo âu. Dần dần, liền ngay cả kêu gọi tên hắn thanh âm cũng càng thêm trở nên nghe không rõ, cho đến hoàn toàn biến mất tại hắn dập tắt trong ý thức. Chương 165, ạ nỉ vì ạ chúc phúc. Diệp Phong. Diệp Phong họ Di Ấn Nạ càng không ngừng hô hoán tên Diệp Phong. Nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào kêu gọi, Diệp Phong không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Lông mày cau lại, họ Di Ấn Nạ không còn nâng Diệp Phong, mà là đem Diệp Phong vác tại sau lưng. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Diệp Phong vì sao đột nhiên ngất đi, nhưng nàng vẫn là quyết định lưng Diệp Phong xuống núi. So với tìm vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc, họ Di Ấn Nạ lo lắng hơn Diệp Phong an toàn. Nàng quay đầu mắt nhìn trên lưng hôn mê Diệp Phong, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Mà liền tại họ Di Ấn Nạ chuẩn bị xuống núi lúc, nàng cũng nghe đến vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc an hồn khúc. Bất quá cái này an hồn khúc chỉ đối có linh hồn sinh vật có tác dụng, còn chưa biến thành nhân loại họ Di Ấn Nạ cũng không nhận được nó ảnh hưởng. Chẳng lẽ là này quỷ dị âm nhạc để Diệp Phong ngất đi? Họ Di Ấn Nạ tại náo hải suy tư khả năng. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, đây càng thêm kiên định nàng muốn dẫn Diệp Phong xuống núi quyết định. Họ Di Ấn Nạ dưới chân bộ pháp, cũng đang nghe an hồn khúc sau không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì đi được tương đối vội vàng, họ Di Ấn Nạ cũng không có chú ý tới nàng xuống núi phương hướng cũng không phải tới lúc đường. Một đường về phía tây xuống núi, họ Di Ấn Nạ không có chút nào lười biếng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong sở dĩ sẽ hôn mê đều là nghe được kia thủ an hồn khúc đưa đến, chỉ cần rời đi an hồn khúc phạm vi, Diệp Phong liền sẽ khôi phục lại. Thẳng đến màn đêm buông xuống, tinh quang lấp lóe, họ Di Ấn Nạ mới cóng Diệp Phong đi ra thiết tích sơn mạch. Còn chưa kịp cao hứng, một trận cuồng phong từ phương hướng tây bắc thổi tới, lại đem họ Di Ấn Nạ cùng Diệp Phong thổi trở về thiết tích sơn mạch. Kia triệt lệnh cuồng phong gào thét, một đạo vạch phá tinh không tiếng kêu to theo cuồng phong cùng một chỗ cuốn vào thiết tích sơn mạch. Cuồng phong vẫn như cũ gợi lên, không cho họ Di Ấn Nạ tiến lên mảy may. Mà phương xa tinh không bên trong, một viên chói mắt màu lam lưu tinh vạch phá bầu trời, hướng họ Di Ấn Nạ bay tới. Họ Di Ấn Nạ sắc mặt rung động mà nhìn xem viên kia không ngừng tới gần lưu tinh, nàng chẳng biết tại sao giống như là nghe được viên kia lưu tinh kêu gọi. Theo lưu tinh dần dần tới gần, họ Di Ấn Nạ mới nhìn ra viên kia lưu tinh cũng không phải là lưu tinh, mà là một con trên thân lóng lánh hàn băng kết tinh mỹ lệ cánh chim sinh vật. Chói mắt băng tinh, sáng chói như xanh đậm bảo thạch, kia to lớn như loài chim đầy đặn lông vũ băng tinh cánh chim, đều hiển lộ rõ ràng cái này băng tinh sinh vật cao quý. Mênh mông cực băng chi lực từ trong cơ thể của nàng tản ra, nhưng lại không giống hàn băng như vậy băng lãnh. Họ Di Ấn Nạ há to miệng, cái này băng tinh sinh vật là nàng gặp qua xinh đẹp nhất cao quý nhất sinh vật. Mỹ lệ sinh vật cúi đầu xuống, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa. Nàng dùng nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhu hòa nói, tiểu nữ hải, lại hướng phía trước đi chính là Phờ Eo Giọt, ngươi nhất định phải đi sao? Họ Di Ấn Nạ thu hồi trước đó rung động thần sắc, nghi ngờ nói, ta nhớ được ta là trở về đi đường đi, phía dưới thế nào lại là Phờ Eo Giọt đâu? Mỹ lệ sinh vật kiên nhẫn giải thích nói, xuống chút nữa đi, đích thật là Phờ Eo Giọt, tiểu nữ hải, ngươi lạc đường. Mỹ lệ sinh vật thanh âm rất dễ nghe, thanh âm không linh quanh quẩn ở phụ cận đây. Họ Di Ấn Nạ a một tiếng, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, ta nhớ lầm, mạo muội hỏi một chút, chẳng lẽ chúng ta không thể đi Phờ Eo Giọt sao? Người bình thường đương nhiên có thể đi vào Phờ Eo Giọt, ta tới đây cũng không phải là ngăn cản các ngươi tiến về Phờ Eo Giọt, mà là đặc địa tới thăm ngươi. Mỹ lệ sinh vật mang theo tiếng cười nói, nhìn ta. Họ Di Ấn Nạ nghi hoặc mà nhìn xem Mỹ lệ sinh vật, nàng nghĩ không ra mình trước kia ở đâu gặp qua cái này Mỹ lệ sinh vật. Tên ta ạ nỉ vì ạ, chính là Phờ Eo Giọt thủ hộ giả, là vã lộ gian đại lục độc nhất vô nhị ạ nỉ vì ạ, lần này đến đây nhìn ngươi, là bởi vì ngươi để cho ta có loại cảm giác thân thiết, đã có duyên, ta nguyện vì ngươi dâng lên một lần chúc phúc. Họ Di Ấn Nạ cũng không biết mình làm sao vậy, ạ nỉ vì ạ thanh âm để nàng sinh không nổi hoài nghi. Nàng tin tưởng ạ nỉ vì ạ muốn chúc phúc nàng là thật. Gặp họ Di Ấn Nạ không nói, ạ nỉ vì ạ nhắc nhở, tiểu nữ hải, ngươi muốn cái gì chúc phúc? Họ Di Ấn Nạ lập tức liền nghĩ đến mình biến thành nhân loại nguyện vọng, bất quá rất nhanh liền bị nàng bắt bỏ. Nàng phức tạp mắt nhìn trên lưng Diệp Phong, sau đó hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía ạ nỉ vì ạ, chân thành nói, ta hy vọng ngài có thể chúc phúc hắn, để hắn tỉnh lại. Ạ nỉ vì ạ nghe xong, không nghĩ tới họ Di Ấn Nạ sẽ không muốn lời chúc phúc của nàng. Nàng cười cười, nhắc nhở, ta có thể trong nháy mắt chúc phúc ngươi trở thành nhân loại đâu. Họ Di Ấn Nạ thân thể run lên, ạ nỉ vì ạ vậy mà biết nàng xấu nhất khát vọng. Nói thật, nàng có chút dao động. Nhưng một phen cân nhắc về sau, nàng vẫn là chấp nhất lắc đầu nói, cầu ngài mau cứu hắn đi. Ạ nỉ vì ạ tán thưởng mà nhìn xem họ Di Ấn Nạ, nói, nam hải này trên thân hư hư thực thực cùng ác ma ký kết rất cao cấp khế ước, ta không cách nào giải trừ cái kia khế ước, nhưng để hắn tỉnh lại cũng không phải cái gì khó xử. Ngươi nhất định phải từ bỏ trở thành nhân loại cơ hội sao? Họ Di Ấn Nạ kiên định gật đầu nói, ta xác định. Vậy được rồi, tiểu nữ hải, như ngươi mong muốn. Ả nỉ vì ạ huy động nàng cánh chim, một đóa như là bông tuyết lục giác băng tinh từ trong cơ thể của nàng bay ra, cũng chậm rãi bay vào Diệp Phong thể nội. Tại làm xong đây hết thể về sau, A Nỉ Vị A mở miệng nói, tiểu nữ hải, không cần lo lắng, bằng hữu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, ta cũng nên đi. Họ gì ấn nạ không nghĩ tới A Nỉ Vị A nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, nàng có chút không ngừng nói, A Nỉ Vị A, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ ngươi. A Nỉ Vị A vui mừng cười nói, tiểu nữ hải, nghĩ tới ta nói nhớ kỹ đến phở hẻo ruột nhìn ta, ta ở tại phở hẻo ruột cực bắc chi đỉnh, hy vọng lần sau gặp nhau ngươi đã dựa vào chính mình lực lượng trở thành nhân loại. Họ gì ẩn nạ? Làm sao ngươi biết ta gọi họ gì ẩn nạ? Họ gì ẩn nạ che miệng nhỏ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nói ra nàng danh tự A Nỉ Vị A. A Nỉ Vị A thần bí cười cười, cũng không đáp lời. Nàng huy động nàng kia to lớn băng tinh cánh chim, một trận hàn phong vây quanh nàng không ngừng lên cao thân thể xoay tròn. Đợi cho vũ cánh treo ở họ gì ẩn nạ trên không, A Nỉ Vị A thật sâu mắt nhìn họ gì ẩn nạ, phải tin tưởng kỳ tích, gặp lại, bằng hữu của ta. Hô một tiếng. A Nỉ Vị A rời đi thân ảnh như là một viên sao băng, lóe ra mỹ lệ băng tinh quang mang, thoáng qua liền biến mất với thiên tế. Một cây màu lam lông vũ chậm rãi bay xuống, rơi vào họ Di ẩn nạ trên tay. Như băng tinh lông vũ còn lưu lại một tia A Nỉ Vị A khí tức, dường như tại kể ra vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Cái kia mỹ lệ A Nỉ Vị A, là nàng cả đời này gặp qua xinh đẹp nhất, cao quý nhất, ôn nhu nhất sinh vật. Họ Di ẩn nạ mỉm cười, đem băng tinh lông vũ trân trọng thu vào. Đây là giữa các nàng mỹ hảo chứng kiến, lần sau gặp nhau, nàng nhất định phải lấy thân phận của nhân loại đi nhận thức lại A Nỉ Vị A. Lấy báo A Nỉ Vị A đối nàng chờ mong. Lạnh thấu xương hàn phong thổi lất phất, tại cái này đã đi vào mùa đông mùa nộp sật bắc bộ biên cảnh, phàm là có nhà người sớm đã tại trời tối người yên trước đó về đến trong nhà sưởi ấm. Nhưng mà có một người như thế, nàng nghèo túng hành tẩu tại thị trấn nhỏ nơi biên giới đầu đường. Như là lục bình không dễ, không có bất kỳ cái gì một nhà đại môn nguyện vì nàng mở ra. Trên người nàng chỉ một kiện đơn bạc vải trắng áo, khó khăn lắm che lấp đến nàng trên đùi nửa bộ 1/3 vị trí, y phục rách dưới ngay cả tay áo đều là hư hao, trắng nón cánh tay lộ ở bên ngoài dính không ít bụi đất. Mỗi đi một bước, nàng trần trụi hai chân bên trên xiềng xích liền phát ra và chạm tiếng vang. Nữ tử ánh mắt tan rã, ảm đạm vô quang. Trên người nàng duy nhất điểm sáng chính là bên hông cái kia thanh tương tự mây trôi bội kiếm, nhìn ra nàng đã từng cũng là sinh hoạt ưu việt người. Chỉ là không biết sao, mới đưa đến nàng thành hiện tại bộ dáng. Nữ tử hai tay vòng vai, ôm một đống rượu túi tìm cái không người cái hẻm nhỏ. Bốn phía tìm hiểu một chút nữ tử mới an tâm co quắp tại hẻm nhỏ chỗ sâu góc tường. Nàng mở ra một cái rượu túi cái nắp, một mạch hướng miệng bên trong rót. Rót quá mau, thật nhiều rượu từ khóe miệng của nàng tràn ra, dính ướt cổ của nàng cùng cổ áo. Ha ha! Ha ha! Ha nữ tử miệng lớn thở hổn hển, cũng đem giống rượu túi tiện tay vứt qua một bên. Liệt tiểu cồn tác dụng dưới, nàng đông cứng thân thể cũng dần dần hoạt lạc. Chỉ có giờ khắc này, ánh mắt của nàng mới không phải tan rã. Nàng thỏa mãn hai mắt nhắm lại, ôm chặt mình, dơ giấy bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ lấy đầu gối của mình vì gối, an tường ngủ xuống dưới. Chương 166, tao ngộ dọ dít. Thiết tích sơn mạch nơi nào đó trong động quật to gì ẩn nạ nhẹ nhàng đem trên thân con Diệp Phong để dưới đất, sau đó ngồi tại Diệp Phong bên cạnh. Do dự sẽ, họ gì ẩn nạ duỗi thẳng mình hai chân, đem một bên hôn mê Diệp Phong ôm. Để Diệp Phong lấy nàng đuổi vì gối. Tựa ở động huyệt trên vách đá, họ gì ẩn nạ không khỏi cảm giác đầu chìm vào hôn mê. Nàng có chút không hiểu, nàng còn không phải nhân loại, tại sao có thể có ưu ám cảm giác? Chẳng lẽ đầu của nàng đã không phải là kim loại chất liệu? Mang theo nghi hoặc cùng chờ mong, họ gì ẩn nạ hai tay run rẩy nâng lên, sờ về phía gương mặt của mình. Nhưng mà, gương mặt của nàng vẫn như cũ là lạnh như băng kim loại chất liệu. Nàng tâm tình có chút xa suốt thu tay lại. Không suy nghĩ thêm nữa biến người sự tình. Bùi ngùi thở dài một tiếng, họ gì ẩn nạ mấp máy miệng nhỏ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Phong cái chán xốc xếp sợi tóc. Vì Diệp Phong chỉnh lý một phen về sau, họ gì ẩn nạ nhìn về phía ngoài động. Kia gào thét lăng liệt lạnh phong hòa cửa hang không ngừng bay múa bông tuyết, che lại bầu trời đêm lấp loé tinh tinh. Kỳ thật tuyết này vẫn rất đẹp, chính là ta thân thể này cảm giác không thấy nhiệt độ của nó. Họ gì ẩn nạ xuất thần nhìn qua bay múa bông tuyết, lâm vào mơ màng. Lạnh sẽ là một loại gì cảm giác đâu? Họ Di ẩn nạ mỉm cười, thanh tịnh đôi mắt lóe ra ước mơ thần thái. Nàng không có chút nào phát giác được, con mắt của nàng đã như nhân loại con mắt như thế mềm mại. Trong lúc đó, họ Di ẩn nạ nghe được bên ngoài sơn động cách đó không xa có đồ vật gì đang khắp nơi tán loạn. Nàng lông mày cau lại, không biết nên không nên đi ra xem một chút là cái gì. Liên tục cân nhắc về sau, nàng nhẹ nhàng nâng lên Diệp Phong đầu tựa ở trên mặt đất, mới đứng dậy hướng ngoài động đi đến. Nên bước cẩn thận bộ pháp, nàng từng bước một đi tới cửa động. Tại nàng thò đầu ra một sát na, một con gà ổ từ nàng dưới chân trong đống tuyết chui ra, cắn một cái tại nàng trên cánh tay trái. Cùng lúc đó, một đạo gian trá mà khiếp người thanh âm truyền vào họ gì ẩn nạ trong thai, chật chật chật. Không nghĩ tới tuyết sơn này bên trong còn sẽ có ngon miệng nhân loại, có thể đại báo có lộc ăn rồi. Cắc cắc cạc. Họ gì ẩn nạ sắc mặt kinh dị, nàng một thanh hất ra cắn nàng gà ổ, sau đó nhìn về phía trước, một cái thân mặc màu đen bằng da sau lưng, tóc như là cỏ dại xốc xếp đại hán vạm vỡ xuất hiện sớm trước mặt của nàng. Nàng lui về phía sau mấy bước, có chút híp lại đôi mắt, cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi là ai? Đại hán vạm vỡ không có hảo ý cười nói, ta là bẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc tay bạt dọ dịp, tiểu nữ hải, đừng sợ. Ha ha ha. Họ gì ẩn nả mới sẽ không tin tưởng dọ dịp là người tốt, lại liên tưởng đến bẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc, nàng đối dọ dịp càng là kiêng kỵ vạn phần. Dưới mắt Diệp Phong còn không có tỉnh lại, tuyệt không thể để ác ma này đi tổn thương hắn. Họ gì ẩn nả trong tay chậm rãi hiện ra nàng hình cầu mang ấu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Dọ dịp nhìn trước mắt quần áo đơn bạc họ gì ẩn nả, còn không có ý thức được họ gì ẩn nả nhưng thật ra là cái người máy. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào cùng mình gậu phân phối họ gì ẩn nả thi thể, hoàn toàn không có đem họ gì ẩn nả để vào mắt. Họ gì ẩn nả lúc này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Nàng não vực máy móc diễn toán cũng không thể dự đoán ra rõ dịp thực lực cụ thể. Kỳ thật nàng không thể diễn toán ra cũng đúng là bình thường, đây là nàng lần thứ nhất cùng ác ma chiến đấu, không có cụ thể vật tham chiếu tiến hành so sánh. Đây cũng là thân là người máy nhược điểm của nàng. Dù cho không rõ ràng thực lực của đối thủ, họ gì ẩn nạ cũng muốn lựa chọn tác chiến. Con mắt của nàng một mực không có rời đi rõ dịp thân thể, sợ rõ dịp đột nhiên đối nàng khởi xướng đột kích. Thật lâu, rõ dịp liền đứng tại kia không núp ních. Chẳng biết tại sao, họ gì ẩn nạ có loại cảm giác bất an. Ngay tại họ gì ẩn nạ bắt đầu thấp thỏm thời khắc, phía sau nàng đột nhiên vang lên toán loạn thanh âm. Họ gì ẩn nạ ám đạo không tốt, vừa muốn quay người, liền bị dọ dịp triệu hồi ra gâu một chảo đánh bay ra khỏi sơn động bên ngoài. Họ gì ẩn nạ ho khan vài tiếng, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi một kích kia cường độ trực tiếp đưa nàng trong thân thể một chút linh kiện đánh tan, mặc dù nàng có bản thân chữa trị công năng, nhưng cũng không phải nhất thời bán hội có thể chữa trị. Con kia lúc trước tại dò dịp triệu hoán hạ gậu nhưng không có tiếp tục công kích rõ gì ẩn nạ, nó hít hà, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong sân động. Một màn này rơi vào họ gì ẩn nạ trong mắt nàng hiện lên một tia tàn khốc, rất hiển nhiên cái này gậu so dò dịp phát hiện ra trước nàng không phải nhân loại, mà trong động Diệp Phong khí tức hấp dẫn lấy nó. Dò dịp gặp gậu không công kích rõ gì ẩn nạ, quát lớn, ngu xuẩn, còn không mau đi đem kia nữ xé nát. Để phòng cái này gậu bại lộ nàng không phải nhân loại. Họ gì ẩn nạ trong tay ma ngẫu trong nháy mắt phát động, quán chú ma lực ngưng tụ ra một đạo điện mạch súng, trong nháy mắt giết chết con kia gà ổ. Nha, không tệ lắm tiểu nữ hải, còn có chút thực lực. Dọ dịp có chút ngoài ý muốn họ gì ẩn nạ thực lực vậy mà có thể giết hắn gà ổ. Họ gì ẩn nạ lạnh lùng quét mắt dọ dịp, lại là đem ma ngẫu đánh tới hướng dọ dịp. Trong đó ma lực lần nữa ngưng tụ ra điện mạch súng đánh vào dọ dịp trên thân. Dọ dịp làm càn cười lớn, áo của hắn sau lưng mặc dù bị điện giật mạch súng vỡ vụn. Nhưng hắn trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn lộ ra cái kia phát hoàng cao thấp không đều răng, phát ra khiếp người tiểu dung, nói, tiểu nữ hải, liền để ta đến tự tay xé nát ngươi. Vừa dứt lời, tay phải hắn đối họ gì ẩn nạ một trường, lại một con gà ổ từ họ gì ẩn nạ sau lưng thoát ra. Đồng thời, dò dịp cũng tăng nhanh phóng tới họ gì ẩn nạ bước chân. Hai mặt thụ địch dưới, họ gì ẩn nạ tại nguyên chỗ thả ra điện mạch súng, ưu tiên đánh chết sau lưng gà ổ, lần nữa đem điện mạch súng đánh về phía dò dịp. Nhưng mà cái này có thể miểu sát gấu điện mạch sung theo dõi dịp chính là gãi ngương ngỡ, hắn nhếch miệng cười to. Cái này điện mạch sung không chỉ có không có làm bị thương dõi dịp, liền ngay cả dõi dịp tốc độ đi tới cũng vô pháp ngăn cản. Dõi dịp bắt lấy họ gì ẩn nạ cánh tay, giữ tận cười, ba con gấu cùng lúc xuất hiện sau lưng họ gì ẩn nạ. Nhược phong. Họ gì ẩn nạ nhẹ nhàng tránh thoát dõi dịp ma chảo, tại ma ngâu chuyển hóa gió trợ lực dưới, nàng lần nữa phóng ra ba đạo điện mạch sung giết chết gà ô nhóm. Rơi vào mấy mét có hơn, họ gì ẩn nạ hít sâu một hơi, dò dịp so với nàng tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Lúc này, dò dịp trêu đùa thái độ đã biến mất, hắn cũng bắt đầu một lần nữa xem kỵ họ gì ẩn nạ. Vừa rồi bắt lấy họ gì ẩn nạ lúc, hắn có loại băng lãnh xúc cảm. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi họ gì ẩn nạ mà pháp chẳng lẽ cùng hàn băng có quan hệ, mà không hướng người máy phương diện muốn. Dò dịp đột nhiên phủi tay, nói, xinh đẹp, xinh đẹp, bất quá, liền đến này là ngừng đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, dò dịp phóng thích ra vong linh ma lực so với lúc trước phải cường đại mấy lần, liền liền tại mấy mét bên ngoài họ gì ẩn nạ cũng có thể cảm ứng được kia cô ma lực đáng sợ. Ngay sau đó, họ gì ẩn nạ sau lưng lại là thoát ra một con gạo ổ. Nàng có chút khinh miệt quét mắt gạo ổ, lúc này dùng ma ngâu phóng xuất ra điện mạch sung. Khi điện mạch sung đánh vào gạo ổ trên người một khắc này, họ gì ẩn nạ mới ý thức tới nàng sai. Cái này gạo ổ so trước đó bất luận cái gì một con đều cường đại hơn nhiều. Gạo ổ cắn họ gì ẩn nạ bắp chân, lập tức liền để họ gì ẩn nạ có loại điện giật cảm giác. Rất hiển nhiên, nàng bắp chân bộ linh kiện có bộ phận bị gạo ổ cho cắn nát. Gạo ổ đen kịt hai cái móng nuốt bắt lấy họ gì ẩn nạ hai cánh tay, dùng sức bóp. Trong khoảnh khắc, bị bóp bộ vị linh kiện cũng bị vỡ vụn, không ngừng phóng điện. Họ gì ẩn nạ suy yếu đổ vào trên mặt tuyết, không ngừng run rẩy, thân thể nàng vận động cơ năng triệt để bị gạo ổ làm hỏng. Nhìn xem giỏ dịp từng bước một đi tới, họ gì ẩn nạ vẫn là quật cường ngồi dậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Giỏ dịp cau mày, hắn đối họ gì ẩn nạ không ngừng phóng điện bộ vị cảm thấy rất không minh bạch. Chạm đến hạ ba cái kia phóng điện bộ vị, giỏ dịp mới ý thức tới họ gì ẩn nạ là cái người máy. Hắn tức giận gầm thét một tiếng, màu vàng trống rỗng con ngươi phát ra khiếp người hàn quang. Tốt ngươi cái tổ vợ người máy, cũng dám trêu đùa ta, ta muốn ngươi triệt để biến thành sắt vụn. Đang khi nói chuyện, giỏ dịp tay phải không ngừng ngưng tụ ra màu nâu ma pháp cầu, kia màu nâu ma pháp năng lượng thể thỉnh thoảng truyền ra gạo tiếng kêu, rất là doa người. Chỉ cần đạo này vong linh ma pháp đánh vào họ gì ẩn nạ trên thân, nàng liền sẽ triệt để hoại tử, muốn khôi phục cơ hội là không thể nào. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh người ma lực xen lẫn nhu hòa thánh khiết năng lượng bắn về phía giỏ dịp. Giỏ dịp sinh lòng sợ hãi, cỗ này ma lực để hắn cảm giác gặp được khắc tinh, đối với hắn trời sinh khắc chế. Tại bản năng điều khiển, giỏ dịp cấp tốc né qua một bên. Mà họ gì ẩn nạ gặp giỏ dịp chậm chạp không động thủ phá hủy nàng, nàng nghi hoặc mở mắt ra nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một đạo như là mông lung ánh trăng ma lực phong tới. Kia thánh khiết năng lượng từ họ gì ẩn nạ mái tóc bên cạnh xẹt qua, trong nháy mắt xuyên thủng nàng sau lưng gào ồ đầu. Họ gì ẩn nạ che miệng nhỏ, quay đầu, há to miệng, nhìn xem gầu nặng nề mà đổ vào trong đống tuyết. Lần nữa quay đầu lại, thấy rõ là người phương nào xuất thủ về sau, họ gì ẩn nạ một mặt ngạc nhiên hô, Diệp Phong. Trong động quật Diệp Phong chậm rãi từ bên trong đi ra, hướng họ gì ẩn nạ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Chương 167, ngược dòng, Nguyệt Chi ma lực. Tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Nhìn xem Diệp Phong kia nhếch miệng nụ cười tự tin, chẳng biết tại sao, họ gì ẩn nạ cảm thấy rất an tâm. Nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, lại bắt đầu đề phòng. Diệp Phong cũng thu lại tiểu dung, ngược lại đối mặt rõ dịp, đáy mắt có không cần nói cũng biết lửa giận. Vừa mới thức tỉnh hắn, còn chưa rõ ràng mình tại sao lại hôn mê, liền nghe đến ngoài hang động một trận thanh âm đánh nhau. Nóng đội tại họ gì ẩn nạ an nguy, Diệp Phong trước tiên vọt ra. May mắn kịp thời giết con kia gạo ổ, không phải họ gì ẩn nạ liền thật báo hỏng. Xét thấy rõ dịp trước đó tại ZAUN vứt bỏ giác đấu trường tà ác hành vi, cùng vừa rồi đối họ gì ẩn nạ làm hết thảy, Diệp Phong đã đối rõ dịp căm thủ đến tận xương thủy. Rõ dịp khắc khắc cười một tiếng, không nhìn Diệp Phong trợn mắt. Mặc dù rõ dịp chấn kinh Diệp Phong lúc trước thi triển ma pháp, nhưng cũng giới hạn tại chấn kinh mà thôi. Nếu không phải Diệp Phong thi triển ma pháp vừa vặn khắc chế hắn vong linh ma pháp, chỉ bằng điểm này uy lực, căn bản không có khả năng đánh thắng được hắn gạo ổ. Lay động một cái đầu, linh hoạt một chút trên người khớp nối, rõ dịp thở dài một tiếng, lẩm bẩm, cái này nhân loại thân xác thối tha thật đúng là vướng chân vướng tay, cuối cùng không phải thật sự thân. Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ, cau mày nói, cái gì chân thân? A, ngươi còn không có tư cách biết. Rõ dịp ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Diệp Phong song quyền dần dần nắm chặt, hắn vừa dung hợp nắm giữ đi ạ nà nguyệt chi ma lực, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn trước mắt ác ma này lại còn như thế xem thường hắn, cái này khiến hắn rất khó chịu. Liên để ngươi xem một chút xem nhẹ ta hậu quả đi, ác ma. Diệp Phong dưới đáy lòng lạnh lùng nói một câu, hắn liền một cái lắc mình xông về Dọ Dịp. Dọ Dịp lộ ra cái kia ấu vàng, cao thấp không đều răng, hướng Diệp Phong nở nụ cười tà ác. Một tay nâng lên, tùy ý hướng sau lưng chặn lại, Dọ Dịp liền chặn Diệp Phong đột kích. Bành. Dọ Dịp kia nhìn như tùy ý chặn lại, liền để Diệp Phong thân thể lấy cực nhanh tốc độ bay rất ra ngoài, cũng đâm vào trên vách đá. Diệp Phong từ vách đá trượt xuống tại trên mặt tuyết, một đống bởi vì va chạm rơi xuống tuyết động trực tiếp đem Diệp Phong vùi lấp. Choáng váng cảm giác để Diệp Phong đại não nhất thời hỗn loạn, hắn lắc lắc đầu, từ tuyết động bên trong leo ra, mới dần dần khôi phục ý thức. Nhìn thấy họ gì ẩn nạ ánh mắt lo lắng, Diệp Phong dùng ánh mắt nói cho nàng hắn không có việc gì. Người trẻ tuổi, tốc độ thật mau, bất quá muốn đánh bại ta, như thế vẫn chưa đủ đâu. Dọ Dịp nghĩa mai thanh âm để Diệp Phong không khỏi sững sờ. Diệp Phong hít sâu một hơi, hắn cũng không thể sinh khí, không phải liền chúng phải cái này ác ma cái bẫy. Chỉ có đầu não rõ ràng, tỉnh táo lại mới có thể chiến thắng Dọ Dịp. Diệp Phong thể nội Nguyệt Chi ma lực chậm rãi bị hắn dẫn động, xem ra không sử dụng khắc chế ác ma Nguyệt Chi ma lực, hắn không có phần thắng chút nào. Tại Diệp Phong dẫn động thể nội Nguyệt Chi ma lực một khắc này, do dịch liền cảm ứng được. Hắn cũng không còn khinh thường, nếu như bị cái này ma lực đánh trúng, coi như hắn thực lực hơn xa Diệp Phong, cũng sẽ thụ tổn thương. Tất cả sẽ khắc chế ác ma ma pháp nhân loại, đều phải chết. Do dịp ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh, rất hiển nhiên Diệp Phong là thuộc về một loại kia nhân loại. Hắn cũng không muốn Diệp Phong tiếp tục trưởng thành tiếp, trở thành có thể những người uy hiếp hắn. Vừa nghĩ đến đây, do dịp toàn thân tản mát ra thi thể mùi thối giữa nát, hắc ám ma lực dần dần đem hắn phân thân ký túc cố này nhân loại thân thể thôn vệ cường hóa, hắc vụ tràn ngập. Đợi hắc vụ tán đi, do dịp nhìn càng giống một bộ tử thi. Trên thân kia mấp mô sắc mục nát thì thối, rất là buồn nôn. Kia như là ngày đêm mở nhạt ánh đèn vầng sáng từ hắn kia hai tròng mắt trống rông bắn ra, nhìn Diệp Phong tê cả da đầu. Diệp Phong tựa như từ dò dịp trong ánh mắt, thấy được đối với sinh mạng coi thường. Hắn nuốt ngụm nước miếng, tay phải ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa nguyệt chi ma lực cỡ nhỏ nguyệt pháp trận, bắn về phía dò dịp. Như là ánh trăng ma pháp năng lượng hướng dò dịp bắn thẳng đến mà tới. Dù cho có thể cảm ứng được cỗ này ma lực đánh trúng hắn tất nhiên sẽ tổn thương nghiêm trọng thân thể của hắn, hắn cũng không có lựa chọn tránh né. Màu nâu to lớn hình tròn trống rỗng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem Diệp Phong nguyệt chi ma lực toàn bộ hút vào. Do Diệp ta cười nói, ma pháp của ngươi mặc dù khắc chế ta, nhưng đánh không chúng ta cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nói chuyện đồng thời, do Diệp đột nhiên đột tiến, to lớn hư thối thân thể vọt tới Diệp Phong, hoàn toàn không cho Diệp Phong lần nữa thi triển ma pháp cơ hội. Nhìn qua đột tiến mà đến Do Diệp, Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, lách mình đến sau lưng cách đó không xa dốc cao bên trên. Thể nội Nguyệt Chi ma lực lần nữa bị dẫn đạo mà ra. Hai tay cùng lúc ngưng tụ ra ánh trăng pháp trận, bắn về phía Dọ Dịp. Dọ Dịp không quan tâm, một chân đạp địa, lại hướng Diệp Phong vào tới. Mắt thấy Dọ Dịp liền muốn cùng hắn ánh trăng ma pháp chạm vào nhau, Diệp Phong làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn luôn cảm giác Dọ Dịp sẽ không như thế ngốc, đối cứng hắn Nguyệt Chi ma lực. Trong lúc đó, hai con gà ổ từ trong đống tuyết chui ra, dùng tính mạng của bọn nó chặn ánh trăng ma pháp. Quả nhiên, Diệp Phong ám đạo không tốt. Dưới tình thế cấp bách, phong chi kiếm ý thổi lên gió nhẹ, Diệp Phong chuyển đổi bước chân, sử xuất gãy cánh chi vũ hiểm hiểm tránh thoát Dọ Dịp công kích. Còn chưa tới kịp may mắn, Diệp Phong cũng cảm giác dưới chân trầm xuống, giống như là bị cái gì bắt lấy đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn lại, một con gà ổ chính nắm lấy hai chân của hắn. Diệp Phong lòng bàn tay ngưng tụ nguyệt chi ma lực, một chưởng vô hướng dưới chân gà ổ. Mặc dù miễn cưỡng đánh chết cái này gà ổ, nhưng Dọ Dịp đã chạy tới. Vụt vụt vụt. Từng cái gà ổ từ trong đống tuyết chui ra, cũng đem Diệp Phong bao bọc vây quanh. Mà Dọ Dịp lúc này thì là không nhanh không chậm rêu cợt nói, nhân loại, nhìn ngươi vận dụng ma pháp dáng vẻ, hẳn là lần thứ nhất thực chiến đi, chỉ có một thân ma lực, lại sẽ không thi triển ma pháp chú ngữ, cũng không biết là ai dạy ngươi, ha ha, bất quá dạng này cũng tốt, không phải ta còn thực sự có khả năng bị ngươi giết chết. Diệp Phong không nhìn Dọ Dịp trào phúng, hướng Dọ Dịp triệu hoán trong đó một con gà ổ vào tới. Đủ rồi. Nhìn thấy Diệp Phong muốn nhân cơ hội chạy trốn, Dọ Dịp trực tiếp đánh gãy Diệp Phong tưởng niệm. Vừa dứt lời, lấy Diệp Phong làm trung tâm khu vực bắt đầu vặn mèo. Cái kia vốn là tràn đầy tuyết động mặt đất dần dần biến thành màu nâu đặc dính vũng bùn, đục không chịu nổi. Nghe cách đó không xa họ gì ẩn nạ lo lắng la lên cùng Dọ Dịp nghĩa mai cười gian, Diệp Phong thở phào một hơi. Hắn hiện tại hãm sâu tại Dọ Dịp chế tạo vũng bùn trung tâm, thân thể không ngừng chìm xuống cảm giác để hắn nhớ tới tại nổ sật đạ thôn trang vũng bùn. Diệp Phong cũng không biết vì sao, luôn cảm giác cái này vũng bùn liền cùng đạ thôn trang nơi đó giống nhau như lúc. Vũng bùn bên trong, sền sệt bùn đất trồi lên, chậm rãi hình thành từng cái bùn hình tử thi. Đây càng để Diệp Phong vững tin đạ thôn trang thi biến cùng Dọ Dịp thoát không khỏi liên quan. Đạ thôn trang thi biến cùng ngươi có quan hệ. Diệp Phong bất thình lình một câu, để còn muốn từ từ xem Diệp Phong chìm vào vũng bùn dưới đáy chết đuối Dọ Dịp trong nháy mắt biến sắc. Dọ Dịp quát hỏi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dọ Dịp hơi có vẻ hốt hoảng biểu lộ, kia có chút ẩn chứa sát cơ cùng khó có thể tin ngữ khí đều để Diệp Phong cảm thấy nghi hoặc. Dọ Dịp là một tác ma, làm sao lại bởi vì một cái đã làm qua việc gác bị người sắp chết biết mà bối rối. Càng nghĩ Diệp Phong càng là cảm thấy trong đó có gì đó quái lạ, nhưng hắn lại nghĩ không ra chỗ nào cổ quái. Nghĩ nửa ngày, hắn không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng là vì làm ác, lý do là cái gì cũng không trọng yếu. Gặp Diệp Phong nãy giờ không nói gì. Dọ Dịp càng là cảm thấy Diệp Phong phát hiện bí mật của hắn. Đáy lòng phát lạnh, Dọ Dịp đối Diệp Phong sát tâm nặng hơn. Sau một khắc, hắn liền động. Dọ Dịp lách mình xuất hiện tại Diệp Phong trước người, dùng cái kia thô to hư thối tay trái bóp lấy Diệp Phong cổ. Cổ căng một cái, Diệp Phong hai mắt trắng dã, ho kịch liệt ấu. Khí tức tử vong dần dần tới gần, lại tiếp tục, hắn thật sẽ ngạt thở mà chết. mà một mực tại một bên Nọ Di Ẩn Na ngồi tại trên mặt tuyết, sắc mặt tái nhợt. Nàng rất muốn giúp Diệp Phong, nhưng nàng bây giờ căn bản liền không động được. Diệp Phong trạng thái càng ngày càng kém, Nọ Di Ẩn Na cảm giác ngực trái mình miệng giống như là có cái gì tại va chạm thân thể của nàng. Cái loại cảm giác này rất đặc biệt, thân thể nàng bên trên không có chút nào đau đớn, lại có thể chân thực cảm thấy đau đớn. Mắt thấy Diệp Phong liền bị bóp chết, Dò Dịp lại là nuối lòng tay. Trong lòng của hắn đã thăm hỏi Diệp Phong mất trăm lần, có thể tính là đối Diệp Phong hận tới cực điểm. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi là thế nào biết sự kiện kia là ta làm? Dò Dịp cắn răng nói. Diệp Phong mặc dù không rõ ràng vì sao Dò Dịp sợ hãi đã thôn trang sự tình bị phát hiện, nhưng hắn lại rõ ràng cái này có thể trở thành hắn cùng Nọ Di Ẩn Na sống tiếp thẻ đánh bạc. Thở dốc một lát, Diệp Phong lộ ra mỉm cười thắng lợi. Mà Dò Dịp thấy thế nào Diệp Phong, thế nào cảm giác buồn nôn, bất quá vì ngăn chặn hậu hoạn, hắn vẫn là nhịn. Diệp Phong lảo đảo đứng người lên, vô vô trên người tuyết động, cười ta nói, sảng khoái, nhưng ta như thế nào mới có thể xác định ngươi sẽ không ở sau khi biết chân tướng giết ta diệt khẩu. Dò Dịp một mặt ám đạo Diệp Phong giảo hoạt, một mặt nói, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Nói, tại Diệp Phong hầu nghi nhìn chăm chú, Dò Dịp biến ảo ra một trường tấm da dê, phía trên khắc lấy phức tạp mà pháp đường vân. Diệp Phong vẫn có chút lo lắng Dò Dịp lừa hắn, hắn ngờ vực vô căn cứ nói, ta làm sao biết ngươi không phải cố ý thiết kế hại ta sao? Dò Dịp hừ lạnh một tiếng, trước tiên ở trên giấy da dê nhấn xuống mình ngón cái huyết ấn, sau đó nói, lần này ngươi tin tưởng à? Diệp Phong khẽ nhíu mày, Dò Dịp trên thân giống như đã không có sắc cơ. Hắn ho khan âm thanh, nói, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, kỳ thật ta từng tại Đạ Thôn Trang điều tra qua, nơi đó vũng bùn cùng ngươi vừa rồi thi triển chiêu số giống nhau như lúc. Chỉ có ngần ấy, không có những người khác. Dò Dịp có chút không tin. Diệp Phong thái độ kiên quyết nói, không có, chỉ có một mình ta, về phần có hay không những người khác điều tra qua ta cũng không rõ ràng. Nhìn xem Dò Dịp ánh mắt hoài nghi, Diệp Phong cố tự chấn định, hắn cũng không muốn nói ra là hệ lì sẽ dẫn hắn đi. Xem ra là ta quá lo lắng đâu. Phút chốc, Dò Dịp điên cuồng cười ha hả. Hắn châm chọc nhìn xem Diệp Phong nói, đã chỉ có ngươi một người biết, vì lý do an toàn, đành phải đưa ngươi hạ địa ngục. Diệp Phong vừa định mở miệng nói khế ước sự tình, thế nhưng là xem xét Dò Dịp kia tứ không kiên sợ dễ cận, là hắn biết mình bị lừa, vậy căn bản cũng không phải là khế ước. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không bằng thừa dịp Dò Dịp phân thần cười to lúc đánh lên hắn. Diệp Phong đặt ở phía sau tay trái lặng yên ngưng tụ ra một đạo nguyệt chi ma lực, mặt ngoài lại kinh hoàng nói, ngươi lại dám gạt ta. Tiểu bằng hữu, chẳng lẽ mụ mụ ngươi không cùng ngươi nói qua tuyệt đối đừng tin ác ma. Hành cấp ha ha ha. Dò Dịp tuét ra cái kia buồn nôn miệng rộng, hư thối hôi thối từ đó truyền ra. Ngay tại lúc này, gãy cánh chi vũ. Diệp Phong đột nhiên hướng về phía trước đột tiến, thân ảnh biến mất tại Dò Dịp trong tầm mắt. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Dò Dịp sau lưng, tay trái sớm đã ngưng tụ ra nguyệt chi ma lực hóa thành một đạo ánh trăng đánh về phía Dò Dịp phía sau lưng. Kỹ xảo của ngươi quá kém, nhân loại, liền để ngươi nếm thử mình ma lực tư vị đi. Dò Dịp trong nháy mắt xoay người, tay phải hướng xéo xuống bên trên phương hướng vung lên, Diệp Phong thiên tân vạn khổ ngưng tụ ra ánh trăng ma pháp năng lượng đảo ngược hướng chính hắn vọt tới. Như là ánh trăng hình trụ tròn ma pháp năng lượng đánh vào Diệp Phong phần bụng, chỉ cần một lát, liền sẽ xuyên thủng Diệp Phong thân thể. Dò Dịp cũng không muốn Diệp Phong cứ như vậy chết đi, hắn cưỡng ép áp chế nguyệt chi ma lực hủy diệt, để nguyệt chi dòng ma lực hướng Diệp Phong toàn thân. Hắn không chỉ có muốn Diệp Phong chết, mà lại muốn để Diệp Phong trải nghiệm nguyệt chi ma lực hủy diệt dòng năng lượng đến toàn thân thống khổ. Để Diệp Phong tại tra tấn bên trong chết đi, mới hiểu hắn mối hận trong lòng. Chỉ là một phàm nhân, dám can đảm uy hiếp hắn cái này bán thần phân thân. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, vành mắt trắng bệch, hai tay dùng sức đè lại cổ của mình, bộ dáng dữ tợn dị thường. Kia táo bạo rất có tính công kích nguyệt chi ma lực thôn phệ Diệp Phong thể nội tất cả ôn hòa nguyệt chi ma lực, chuyển hóa cuồng bạo hơn lại không yên ổn năng lượng, điên cuồng tại Diệp Phong thể nội tán loạn. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Phong liền sẽ bởi vì không chịu nổi nguyệt chi ma lực cuồng bạo, bạo thể mà chết. Dò Dịp nhún vai, hắn đối với Diệp Phong trước khi chết điên cuồng cảm thấy rất thú vị. Bên kia tiểu nữ hài kia, ngươi nói hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Dò Dịp trêu ghẹo nhìn về phía họ Di Ẩn Nạ. Họ Di Ẩn Nạ không để ý đến Dò Dịp, khẩn trương nhìn chằm chằm nằm sấp trên mặt đất co giật Diệp Phong. Ngươi nhất định phải chống đỡ a, Diệp Phong. Nàng dưới đáy lòng không ngừng cầu khẩn, chờ mong xuất hiện kỳ tích. Diệp Phong huyệt thái dương phụ cận bởi vì thống khổ vặn vẹo bạo xuất gân xanh, hắn còn tại ra sức dãy rủa lấy. Mà liên tại Diệp Phong khí tức càng ngày càng yếu thời khắc, trước ngực hắn nữ thần chi nước mắt lam quang lóe lên, một cỗ năng lượng lặng yên từ nữ thần chi rơi lệ hướng Diệp Phong thể nội. Diệp Phong tại cỗ này năng lượng thần bí chảy vào thể nội, càng thêm điên cuồng giằng co. Kia từng đạo cuồng bạo nguyệt chi ma lực xông vào Diệp Phong huyết dịch cùng mỗi một tấc da thịt, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào làm dịu ma lực cuồng bạo. Diệp Phong thân trên quần áo bị mạnh mẽ ma lực sinh sinh xé nát, thân thể của hắn dần dần sinh ra một tia nhàn nhạt mông lung màu ngà sữa đường vân, trái hạ nửa mặt càng là sinh ra một đạo như là vết dạng nguyệt chi ma văn. Liền ngay cả hắn màu đen tóc ngắn cũng biến thành như là ánh trăng. Lúc này Diệp Phong đã triệt để bị cuồng bạo nguyệt chi ma lực chỗ chi phối, đã mất đi bản thân ý thức. Do Diệp trong lòng lột bột một tiếng, bản năng hướng về sau phương nhanh chóng thối lui mà đi. Sự thật chứng minh hắn bản năng là chính xác. Ngay tại hắn vừa tránh ra một sát na, hắn trước kia vị trí bị tạc ra một đạo sâu vài xích cự hình hố to. Kia hố to lưu lại kinh khủng dư ba hướng chung quanh tứ tán, cho dù thân ở rất xa, do Diệp vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia kinh khủng ma lực. Ách đã Diệp Phong phí sức từ trong đống tuyết đứng lên, hắn lại xuất một hơi, ngẩng đầu mở ra trước kia nhắm lại hai con ngươi. Hai con mắt của hắn cũng bị ánh trăng quang mang bao phủ, kia trong đó nồng đậm nguyệt chi ma lực không ngừng từ con ngươi của hắn tản ra, vô cùng quỷ dị. Khi Diệp Phong đem ánh mắt nhìn về phía Dọ Dịp một khắc này, Dọ Dịp liền cảm giác mình giống như là rơi vào vô tận bên trong biển sâu. Hắn liền như là yếu ớt sâu kiến, kia phô thiên cái địa nguyệt chi ma lực giống như là muốn đem hắn bao bọc vây quanh, để hắn không thở nổi. Chương 168: Khiêu động nóng bỏng. Loại kia như là bị đại dương mênh mông bao phủ cảm giác bất lực tràn ngập Dọ Dịp toàn thân. Hắn có chút hối hận không trực tiếp để ánh trăng cổ sáng xuyên thủng Diệp Phong thân thể. Mà liên tại Diệp Phong nhìn về phía Dọ Dịp đồng thời, Diệp Phong thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ. Vô ý thức dưới, Diệp Phong thi triển ra phá không chạm, linh động mau lẹ thân ảnh trực tiếp vọt đến Dọ Dịp trước mặt. Trước mắt, Dọ Dịp liền áp lực tăng gấp bội. Cho dù biết Diệp Phong thực lực tăng nhiều, Dọ Dịp cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Hai tay của hắn bắt lấy Diệp Phong hai tay, hắc ám ma pháp năng lượng từ hắn thể nội tràn ra, ngưng tụ thành hắc vụ đem hai người vần quanh. Diệp Phong khinh miệt cong lên khóe miệng, tay phải của hắn lợi dụng nguyệt chi ma lực ngưng tụ ra một thanh nguyệt chi lưỡi kiếm, ngược lại đâm về Dọ Dịp ngực trái. Rơi vào đường cùng, Dọ Dịp tán đi hắc vụ, xoay người lùi lại mấy bước. Dưới đáy lòng mặc niệm lấy triệu hoán gã ổ chú ngữ, hắn muốn cho gã ổ ngăn chặn Diệp Phong bước chân, từ đó chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Phong tựa như thấy rõ Dọ Dịp ý nghĩ. Tay hắn cầm nguyệt chi kiếm ánh sáng, liên tục 3 lần thi triển gãy cánh chi vũ. Tại Dọ Dịp còn chưa mặc niệm xong chú ngữ liền một kích chém xuống. Dọ Dịp cắn răng, hai tay bắt lấy Diệp Phong nguyệt chi kiếm ánh sáng, lại bắt đầu chuẩn bị gỡ ổ chú ngữ. Nhưng Dọ Dịp vẫn là thất sách, bị hắn nắm chặt sống kiếm xuyên qua hai tay của hắn, dán chắc chạm tại cánh tay trái của hắn bên trên. Ầm. Dọ Dịp hư thối cánh tay bởi vì bị Diệp Phong chém trúng, một chút vốn là lỏng muốn đổ nát thịt thối văng khắp nơi, thịt thối hôi thối cũng bắt đầu tứ tán. Diệp Phong rút kiếm ra, lần nữa một kích chém xuống. Lần này là đối Dọ Dịp đầu lâu. Nếu như một kích này chém trúng, Dọ Dịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Dọ Dịp hoảng hốt, nghiêng người vừa trốn, tay phải che cánh tay trái vết thương, rất là chật vật. Nguyệt chi ma lực hóa thành kiếm ánh sáng cũng là ẩn chứa thần thánh năng lượng, Dọ Dịp lúc này chỉ cảm thấy kia cố ma lực tại ăn mòn thân thể của hắn. Nhìn thấy Dọ Dịp tránh thoát một kích này, Diệp Phong sắc mặt có một chút không vui. Hắn lần nữa lấy cực nhanh tốc độ lách mình đến Dọ Dịp phía sau lưng, một kiếm đâm xuyên qua Dọ Dịp ngực trái. Dọ Dịp khó có thể tin quay đầu lại, trận mắt tròn xoe, mơ hồ miệng bên trong tràn ra buồn nôn chất lỏng cùng thịt thối. Hắn thật hận, hận mình không có trước tiên giết Diệp Phong, cho Diệp Phong cơ hội thở dốc. Diệp Phong tản ra ánh trăng con ngươi lãnh đạm nhìn xem Dọ Dịp thảm trạng. Một kiếm rút ra, lại là một cước đá ra, đem trọng thương Dọ Dịp gạt ngã trên mặt đất. Hắn đôi mắt nhắm lại, chậm rãi đi hướng đổ vào trong đống tuyết thoi thóp Dọ Dịp, hiển nhiên cũng không tính tùy tiện buông tha Dọ Dịp. Cách đó không xa họ gì ẩn nạ còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy trước đó nằm dạp trên mặt đất Diệp Phong lịch chuyển thế cục. Trong mắt của nàng tràn đầy thật sâu vẻ chấn động, lập tức nàng mới ý thức tới là Diệp Phong thắng. Họ gì ẩn nạ lúc này cũng phát hiện khung máy bản thân chữa trị công năng đã xem nàng đại bộ phận tổn thương chữa trị, mặc dù không thể vận dụng ma lực, nhưng ít ra có thể đi lại. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, họ gì ẩn nạ vội vàng chạy hướng Diệp Phong, mỉm cười hô, "Diệp Phong." Nghe được có người gọi mình, Diệp Phong nghi hoặc quay đầu lại, ánh trăng con ngươi lãnh đạm quét mắt Dọ Dịp ẩn nạ, liền lại hướng phía Dọ Dịp đi đến. Tại bị Diệp Phong ánh mắt đảo qua một sát na, Dọ Dịp ẩn nạ thân thể không khỏi run lên một cái. Kia đạm mạc, băng lãnh, xa lạ ánh mắt để nàng cảm thấy cũng không phải là nàng chỗ nhận biết Diệp Phong cái kia có. Diệp Phong làm sao lại đối nàng lộ ra loại ánh mắt này? Ân, nhất định là ảo giác. Dọ Dịp ẩn nạ nắm chặt tay nhỏ, chạy chậm hướng Diệp Phong. Nhưng tiếp xuống một màn này, lại làm cho họ Di ẩn nạ dừng bước. Diệp Phong cầm trong tay Nguyệt Chi kiếm ánh sáng, ngồi xổm người xuống, có chút nâng tay phải lên, lại bỗng nhiên hướng rõ dịp thân thể đâm đi xuống. So với trước đó văng khắp nơi buồn nôn chất lỏng cùng thi thối, lần này càng là chỉ có hơn chứ không kém. Họ gì ẩn nạ khuôn mặt nhỏ sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, có chút trầm thân thở. Mà tại họ gì ẩn nạ sững sờ thời khắc, Diệp Phong trên mặt hiện hiện điên cuồng bệnh trạng thần sắc. Tay hắn nắm lấy Nguyệt Chi kiếm ánh sáng không ngừng vào rõ dịp thân thể, lại rút ra. Đâm xuống. Rút ra. Đâm xuống. Rút ra. Đâm xuống. Rút ra. Diệp Phong hưng phấn hưởng thụ lấy quá trình này, hoàn toàn không để ý rõ dịp các ma kia phẫn nộ cùng thống khổ gào thét. Cho dù là trên người mình, bộ mặt bị văng đều là rõ dịp thịt thối cùng lục sắc đục ngầu chất lỏng, Diệp Phong vẫn như cũ hưởng thụ lấy thi ngược khoái cảm. Nhìn thấy cái này có chút không quá chân thực một màn, họ gì ẩn nạ chẳng biết tại sao, có sợ hãi trước đó chưa từng có. Diệp Phong sở tác sở vi trong lúc lơ đãng câu lên nàng tại phụ thân mệnh lệnh dưới giết người hồi ức, kia nặng nề cảm giác tội lỗi ép tới nàng không thở nổi. Vì sao lại có loại cảm giác khó chịu này? Hãy nấy, e ngại. Vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này? Họ gì ẩn nạ che lỗ thai của mình, đau đớn kịch liệt cảm giác tràn ngập đầu góc của nàng. Nàng thở hổn hển, nhìn về phía Diệp Phong. Nàng có phải hay không liền nên cùng Diệp Phong bộ dáng bây giờ đồng dạng? Làm trên tay tràn đầy máu tươi, yêu thích giết chóc người. Phanh, 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 thẳng thắn, thẳng thắn, phanh 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 thẳng thắn. Họ gì ẩn nạ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hàm răng của nàng không ngừng run lên phát ra tiếng vang. Run run đầu thấp, nàng sợ hãi nhìn về phía mình ngực trái, nơi đó giống như là có đồ vật gì không ngừng ra tốc va chạm thân thể của nàng. Không, 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 ta sao có thể làm yêu thích giết cho người? Ta chỉ muốn hảo hảo cố gắng trở thành một cái nhân loại. Dạng này liền sẽ có người tán đồng ta. Họ gì ẩn nạ dần dần tỉnh táo lại, nàng có chút mơ hồ nhìn về phía Diệp Phong. Hô! 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 Họ gì ẩn nạ phức tạp nhìn về phía vẫn tại điên cuồng dùng kiếm đâm rõ dịp thân thể Diệp Phong, nàng có chút đau lòng. Mặc dù nàng không biết Diệp Phong làm sao vậy, nhưng họ gì ẩn nạ biết lúc này Diệp Phong cần nàng. Nếu như ngay cả nàng đều không giúp hắn, hiện tại đã không người có thể giúp hắn. Họ gì ẩn nạ há to miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng nên nói cái gì, Diệp Phong mới có thể nghe nàng đây này. Nàng có chút tim đập nhanh vây quanh Diệp Phong trước mặt, mặc dù không đành lòng nhìn thẳng rõ Diệp thảm trạng, nhưng nàng vẫn là nhíu mày nhìn xem lâm vào điên cuồng Diệp Phong. Diệp Phong. Họ gì ẩn nạ do dự mãi, vẫn là thăm dò mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Diệp Phong ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tại đâm rõ Diệp. Họ gì ẩn nạ hơi lung túng một chút, Diệp Phong căn bản cũng không nghe nàng nói chuyện. Nhìn qua Diệp Phong tấm kia tràn đầy thịt thối cặn bã gương mặt, họ gì ẩn nạ có loại nhỏ máu cảm giác. Nàng mấp máy miệng nhỏ, đi đến Diệp Phong bên cạnh, dùng tay giúp Diệp Phong lau trên mặt thịt thối. Diệp Phong nhíu mày, tạm thời dừng tay lại bên trên động tác, mờ mịt ngoáy đầu lại nhìn về phía họ gì ẩn nạ. Gặp Diệp Phong đình chỉ động tác trong tay, họ gì ẩn nạ đầu tiên là vui mừng. Bất quá khi nhìn đến Diệp Phong mờ mịt ánh mắt, nàng lại là trong lòng siết chặt. Đang vì Diệp Phong lau sạch sẽ về sau, họ gì ẩn nạ lại dùng trong đống tuyết tuyết động thanh tẩy xuống hai tay của mình. Mới lần nữa nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không có chút nào một tia ý thức, thân thể của hắn còn tại cuồng bạo Nguyệt Chi ma lực khống chế hạ. Hắn nhìn chằm chằm họ gì ẩn nạ mặt nhìn hồi lâu, không nhận ra được là ai. Thể nội cuồng bạo Nguyệt Chi ma lực lần nữa khu xử Diệp Phong thân thể, giết chóc ý thức tràn ngập đầu góc của hắn. Diệp Phong thống khổ ôm lấy đầu, hắn nhu cầu cấp bách một cái chỗ tháo nước, dùng để phát tiết trong cơ thể hắn dư thừa cuồng bạo năng lượng. Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dọa người mà nhìn chằm chằm vào họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ sợ run cả người, trong mắt có chút sợ hãi. Nàng có chút lo lắng Diệp Phong lại sẽ hỗn loạn xuống dưới, thậm chí khả năng ngay cả nàng cũng muốn giết. Diệp Phong lay động tay phải của hắn, trong tay lại là ngưng tụ ra một thanh Nguyệt Chi kiếm ánh sáng. Hắn giơ tay lên, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ hít sâu một hơi, nàng không thể sợ hãi, cũng không nên sợ hãi Diệp Phong. Nếu không phải Diệp Phong, nàng giờ phút này còn vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Là Diệp Phong dạy cho nàng, phải hiểu được hy vọng. Như vậy hiện tại, nàng cũng nên trở thành Diệp Phong trụ cột, Diệp Phong hy vọng. Họ gì ẩn nạ không ngừng cổ vũ lấy mình, ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phong hai con ngươi, không có chút nào nhượng bộ. Trơ mắt nhìn Diệp Phong kiếm trong tay cách nàng thân thể càng ngày càng gần, họ gì ẩn nạ đột nhiên cười. Đúng vậy, nàng cười. Không phải chế giễu, mà là mỉm cười, chân thành tha thiết mỉm cười. Họ gì ẩn nạ khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, thanh tịnh động lòng người hai con ngươi chưa bao giờ có như thế lấp lánh. Khỏe miệng nàng kia có chút dương lên mê người đường cong, nàng kia dần dần kéo dài hai con ngươi, nàng kia run rẩy run run lông mi. Hai hàng thanh lệ cũng không còn cách nào bị ức chế ở, cuối cùng là thuận hai má lún đồng tiền chảy xuống. Dù vậy, nàng vẫn như cũ tràn ngập hy vọng mỉm cười. Đã ngươi nghĩ như vậy đâm, vậy liền đâm ta tốt. Ta chỉ là cái người máy, không có tâm. Liền để ta đến lắng lại ngươi kia cuồng bạo bất an tâm. Họ gì ấn nạ bắt lấy Diệp Phong tay phải, hướng mình ngực trái đâm tới. Nàng mỉm cười nhìn xem mình ngực trái, nơi đó quả nhiên cũng không có giống như nhân loại chảy ra máu tươi, nàng như trước vẫn là cái người máy. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng lại có thể cảm nhận được bị đâm xuyên cảm giác đau đớn. Họ gì ấn nạ ánh mắt nhu hòa nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, nàng chậm rãi ôm lấy Diệp Phong thân thể, mặc cho kiếm ánh sáng xuyên thủng thân thể của nàng. Nhưng mà, nàng cũng không có phát hiện, tại nàng ngực trái bị xuyên thủng một khắc này, thân thể của nàng dần dần trở nên mềm mại. Tựa như nhân loại thân thể đồng dạng ấm áp, khiêu động nóng bỏng từ nàng ngực trái phát ra nhiệt lưu, chạy vào Diệp Phong thể nội. Kia cố nhiệt lưu dần dần chạy khắp Diệp Phong toàn thân. Nhiệt lưu đuổi theo cuồng bạo nguyệt chi ma lực, hai tướng dung hợp, lần nữa hóa thành ôn hòa nguyệt chi ma lực. Diệp Phong bộ mặt cùng trên thân thể nguyệt chi ma văn cũng dần dần biến mất, khôi phục bình thường. Khi Diệp Phong ý thức từ u ám bên trong tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện nó gì ẩn nạ đổ vào trong ngực của hắn. Càng làm cho hắn có chút kinh ngạc là, họ gì ẩn nạ ngực trái đang không ngừng tràn ra máu tươi. Nơi đó giống như là có một viên nóng bỏng khiêu động trái tim tại dần dần suy kiệt. Chương 169, bỏ lỡ. Họ gì ẩn nạ Diệp Phong thanh âm phát run, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm đến hạ họ gì ẩn nạ ngực trái không ngừng tràn ra máu tươi vết thương. Ha ha, Diệp Phong con ngươi hơi co lại, hắn đột nhiên rút tay về. Vừa rồi nhẹ nhàng đụng một cái, hắn vậy mà cảm thấy chỉ có tại nhân loại trên thân mới có thể chạm đến mềm mại. Thế nhưng là họ gì ẩn nạ là người máy, da thịt làm sao lại giống như nhân loại. Diệp Phong lắc lư hạ đầu, hắn não mạch kín có chút chuyện không đến. Nghĩ lại, họ gì ẩn nạ đều học xong rơi lệ, ai có thể cam đoan nàng sẽ không trở thành một cái chân chính nhân loại. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, vì xác nhận họ gì ẩn nạ là có hay không biến thành nhân loại, hắn đành phải lần nữa đưa tay vươn hướng họ gì ẩn nạ bị xuyên thủng ngực trái. Lại một lần nữa đụng vào, nơi đó vẫn như cũ mềm mại giống nhân loại da thịt. Diệp Phong cũng bắt đầu có chút tiếp nhận họ gì ẩn nạ đã biến thành nhân loại sự thật. Diệp Phong lúc này mới ý thức được kia bị xuyên thủng bộ vị lại là trái tim vị trí, hắn sắc mặt đại biến, đưa tay đặt ở họ gì ẩn nạ trước ngực. Nơi đó từ từ yếu ớt tiếng tim đập, nhắc nhở lấy hắn họ gì ẩn nạ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Trách không được vừa rồi khi tỉnh lại, hắn cảm thấy nhịp tim, nguyên lai là họ gì ẩn nạ trái tim. Diệp Phong không muốn tiếp nhận sự thật này, họ gì ẩn nạ mới vừa vặn biến thành nhân loại, còn chưa hảo hảo hưởng thụ cuộc sống của con người sẽ chết đi, chuyện này đối với nàng quá tàn nhẫn. Nhìn xem họ gì ẩn nạ nơi ngực một đạo tương tự mũi kiếm đâm thủng qua vết thương, Diệp Phong không khỏi bốc hỏa. Nếu để cho hắn biết là người phương nào gây nên, hắn nhất định sẽ không để cho cái kia người hành hung tốt hơn. Hiện tại việc cấp bách là cứu chữa họ gì ẩn nạ, nhưng hắn không có học qua y thuật hoặc là chữa trị ma pháp, cũng không biết như thế nào cứu chữa họ gì ẩn nạ. Nguyệt chi ma lực. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, mới nhớ tới đỉ ạ nạ chúng nghệ lì xệ nguyền rủa, là dùng nguyệt chi ma lực tiến hành tẩy lễ, mới xua tan nguyền rủa. Vừa vận khởi nguyệt chi ma lực, Diệp Phong lại phát hiện hắn căn bản không có học qua bất luận cái gì liên quan tới nguyệt chi ma lực pháp thuật. Trừ phi hắn là thiên tài, có thể không cần người dạy liền có thể nắm giữ nguyệt chi ma lực các loại đặc tính. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong ảo não túi lầu xuống. Trong lúc lơ đãng, hắn mới chú ý tới máu thịt be bét rõ rệt nằm ở trước mặt của hắn. Bởi vì trước đó ý thức của hắn là ngủ say, căn bản không nhớ rõ là hắn đem rõ rệt biến thành dạng này. Diệp Phong nhướng mày, nhìn thấy rơi vào bộ dáng này rõ rệt, hắn cũng có chút hại đến hoảng. Mặc dù không biết rõ rệt chết như thế nào thảm như vậy, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục đối với dạng này rõ rệt. Diệp Phong đứng dậy ôm hôn mê họ gì ẩn nạ lên núi động đi đến. Mà liền tại Diệp Phong đi vào trong sân động, ngoài động rõ rệt thân thể bay ra một sợi như khói xanh hồn phách hướng phía đông bắc phương hướng lướt tới. Trở lại trong động, tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, Diệp Phong lúng túng nhìn xem mình trần trụi thân trên. Hắn không nghĩ tới mình vừa tỉnh dậy thân trên quần áo liền không có. Lại đem ánh mắt nhìn về phía nằm tại ngực mình họ gì ẩn nạ, Diệp Phong cau mày. Thở dài một tiếng, Diệp Phong vẫn là quyết định như lần trước vì đi ạ nạ quán chú nguyệt chi ma lực, dẫn đạo thể nội nguyệt chi ma lực tràn vào họ gì ẩn nạ thể nội. Thể nội cuối cùng một tia nguyệt chi ma lực tràn vào họ gì ẩn nạ thể nội về sau, Diệp Phong thở dài một hơi, ép khô thể nội ma lực để thân thể của hắn có loại trống rông cảm giác lạnh như băng. Rõ ràng lần trước vì đi ạ nạ quán chú lúc cũng không có loại cảm giác này, Diệp Phong lau lau cái chán toát ra đổ mồ hôi, ở trong lòng oán thầm hội. Ưm ó gì ẩn nạ đóng chặt hai con ngươi ở giữa hiện hiện một tia thống khổ, nàng nhẹ nhàng khẽ nói một tiếng. Diệp Phong suy đoán là chính xác, Nguyệt Chi ma lực ngay tại dần dần chữa trị họ gì ẩn nạ vết thương. Nhìn qua họ gì ẩn nạ ngực trái không ngừng khép lại vết thương, Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước hắn một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục có thể buông ra. Diệp Phong tràn ngập mong đợi nhìn xem họ gì ẩn nạ, lặng lặng chờ đợi chữa trị sau họ gì ẩn nạ thức tỉnh. Họ gì ẩn nạ anh gáy một tiếng, lông mày cau lại, chậm rãi mở ra nàng cặp kia mỏi mệt con mắt. Khi nàng nhìn thấy Diệp Phong một nháy mắt, nàng liền lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Phong gặp họ gì ẩn nạ tỉnh lại vậy mà không hỏi nàng là thế nào hôn mê, mà là hướng hắn mỉm cười, hắn rất là không hiểu. Bất quá hắn vẫn là đi theo cười nói, ngươi cuối cùng tỉnh, họ gì ẩn nạ, lo lắng chết ta rồi. Họ gì ẩn nạ từ Diệp Phong trong ngực ngồi dậy, há to miệng, muốn hỏi Diệp Phong còn nhớ rõ lúc trước hắn lâm vào điên cuồng lúc làm sự tình không có. Nhưng lời đến khỏe miệng, nàng lại nuốt trở vào. Nhìn qua Diệp Phong tiếu dung, nàng đột nhiên không muốn nhắc lên kia một đoạn làm cho người không vui hồi ức. Chỉ ít, Diệp Phong thời khắc này ánh mắt tràn đầy chân thành cùng hy vọng, vậy liền đã đủ. Họ gì ẩn nạ phối hợp cười cười, cũng không có chú ý tới Diệp Phong vẫn đang ngó chừng nàng nhìn. Diệp Phong ra vẻ thần bí nói, ta có kiện vui vẻ sự tình phải nói cho ngươi, họ gì ẩn nạ. Diệp Phong dự định đem họ gì ẩn nạ biến thành nhân loại sự tình nói cho nàng, để nàng càng vui vẻ hơn điểm. Họ gì ẩn nạ ngón trỏ đặt ở môi dưới, hoang mang mà hỏi thăm, chuyện gì nha? Diệp Phong toét miệng, cười nói, họ gì ẩn nạ, ngươi đã là loài người. Họ gì ẩn nạ cười lắc đầu, nói, đừng đùa ta, chính ta tình huống ta rõ ràng nhất, ta còn là người máy. Diệp Phong gặp họ gì ẩn nạ không tin, vội la lên, không tin chính ngươi sờ sờ chính ngươi, có phải hay không nhân loại da thịt? Họ gì ẩn nạ khoát tay áo, nói, được rồi, chính ta nhìn xem. Nói, họ gì ẩn nạ liền sờ một cái cánh tay của mình. Vừa sờ xong nàng liền có chút nhíu mày, thần thái căng cứng. Gặp họ gì ẩn nạ cái biểu tình này, Diệp Phong cảm thấy họ gì ẩn nạ hẳn là nhất thời khó mà tiếp nhận mình đột nhiên biến thành nhân loại. Hắn vừa cười vừa nói, ta không có lừa gạt người chứ. Họ gì ẩn nạ lắc đầu, ngữ khí có chút không vui nói, Diệp Phong, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. A. Diệp Phong có chút ngộng, chẳng lẽ họ gì ẩn nạ không có cảm giác ra nàng là cái nhân loại. Hắn có chút không tin tà, nói, trò đùa. Ta thật không có nói đùa, họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ quên mồm, không vui nói, trò đùa nói qua cũng không phải là nói giỡn, Diệp Phong. Lần này Diệp Phong triệt để mộng, nhìn họ gì ẩn nạ biểu lộ, nàng xác thực cảm giác nàng vẫn là cái người máy. Dùng sức vỗ xuống mặt mình, trên mặt nóng bỏng cảm giác nói cho hắn biết cũng không có nằm mơ. Nói cách khác, trước đó họ gì ẩn nạ biến thành nhân loại là thật, hiện tại họ gì ẩn nạ vì sao lại nói hắn là người máy đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong dự định tự mình lại sờ một lần, dạng này mới có thể xác định họ gì ẩn nạ có phải là thật hay không biến thành loài người. Diệp Phong vươn tay bắt lấy họ gì ẩn nạ cánh tay, vừa mới tiếp xúc hắn cũng cảm giác được chỉ có kim loại mới có băng lãnh cảm nhận. Làm sao có thể? Diệp Phong trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn lại tại họ gì ẩn nạ trên thân một trận sờ loạn, vẫn như cũng là băng lãnh xúc cảm. Kia băng lãnh mà cứng rắn kim loại chất liệu, phảng phất tại tuyên thệ Diệp Phong trước đó ngôn luận tử hình. Tuy nói là người máy, nhưng họ gì ẩn nạ vẫn là có nhân loại tình cảm, bị Diệp Phong như thế một trận sờ loạn, nàng ngượng ngập nói, Diệp Phong, ngươi làm sao đột nhiên sờ ta? Diệp Phong không nói, hoàn toàn không có phát giác có chút không ổn, hắn chỉ là nghĩ xác nhận họ gì ẩn nạ phải trang biến thành nhân loại. Tại họ gì ẩn nạ ngượng ngùng ánh mắt dưới, Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc suy tư. Trái tim. Đúng, còn cố ý bẩn. Nếu có nhịp tim, liền chứng minh lúc trước hắn là chính xác. Họ gì ẩn nạ hẳn là ra ngoài nguyên nhân gì lại thoái hóa. Để ấn chứng trong lòng phỏng đoán, Diệp Phong đưa tay vươn hướng họ gì ẩn nạ ngực trái. Nơi đó cứng rắn kim loại chất liệu cùng không có chút nào khiêu động dấu hiệu nhắc nhở lấy Diệp Phong, họ gì ẩn nạ còn không phải nhân loại. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đó ta có cảm nhận được nhịp tim. Diệp Phong cảm xúc xa suốt thu tay lại, hiển nhiên bị kích thích đến. Nghe Diệp Phong lẩm bẩm, họ gì ẩn nạ cũng không có coi ra gì. Nàng chỉ là bị Diệp Phong loạn như vậy sờ có chút khó mà mở miệng ngượng ngùng. Chẳng lẽ là cùng trái tim bị đâm xuyên có quan hệ? Diệp Phong dưới đáy lòng thầm nghĩ. Hắn vừa khi tỉnh lại cảm giác được họ gì ẩn nạ trái tim tại dần dần suy kiệt, càng nghĩ càng là cảm thấy cùng việc này có quan hệ, Diệp Phong quyết định hảo hảo hỏi một chút hắn trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì. Nghĩ xong, Diệp Phong hai tay đặt ở họ gì ẩn nạ đầu vai, nghiêm túc hỏi, họ gì ẩn nạ, cùng ta nói một chút trước đó ta hôn mê sự tình. Cái này. Ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Họ gì ẩn nạ từ ngữ mập mờ, cũng không quá muốn cùng Diệp Phong nói việc này. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ không buông tha, hắn nhìn thẳng họ gì ẩn nạ con mắt, nói, ta rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì rõ dịp lại biến thành bộ dáng kia. họ gì ẩn nạ mấp máy miệng nhỏ, nội tâm vùng vây sẽ, vẫn là bị Diệp Phong thuyết phục. Dù sao Diệp Phong là làm sự tình người, có quyền biết. Nàng nhẹ nhàng ư âm thanh, bắt đầu từ Diệp Phong trung chính hắn ma pháp nói về. Chương 170, bắt sống ổ lạc. Đường lên núi bên trên, Cái Lìn gặp Phỉ Ổ Dạ đi thẳng tại phía trước nhất không nói một lời, nàng không khỏi lông mày cau lại. Ở trên trước núi, Dì Giờ lão sư cũng đã nói để bọn hắn bốn cái hô bang hỗ trợ, không muốn đơn độc làm việc. Mà Dì Giờ là bởi vì lo lắng vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc lại diễn tấu quỷ dị nhạc khúc đoạt nhân hồn phách, lưu tại dưới núi duy trì đối thiết tích sơn mạch phong ấn. Phỉ Ổ Dạ trạng thái để Cái Lìn có chút lo lắng, nàng sợ thời khắc mấu chốt Phỉ Ổ Dạ sẽ làm ra một chút trái ngược lẽ thường sự tình. Quan tâm sẽ bị loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Phỉ Ổ Dạ đối Diệp Phong an nguy lo lắng. Cái Lìn bất đắc dĩ lung lay đầu, không suy nghĩ chuyện này nữa. Thân là lần này dẫn đội, nàng chỉ có thể ở tận lực cam đoan mọi người an toàn điều kiện tiên quyết, suy nghĩ tiếp nghĩ cách cứu viện Diệp Phong sự tình. Nếu như ngay cả bốn người bọn họ an nguy cũng không thể bảo đảm, càng đừng đề cập nghĩ cách cứu viện Diệp Phong. Tiên Phương, Phỉ Ổ Dạ đột nhiên dừng bước, cau mày, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh chung quanh. Ngay tại vừa rồi, nàng nghe được một đạo gõ trống thanh âm. Vẹn vẹn kia một cái chớp mắt, tiếng trống liền im bặt mà dừng. Nếu như nàng đoán không lầm, gõ trống người hẳn là vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc ô lạp. Mà phía sau tuyệt tẹt phệt gặp Phỉ Ổ Dạ đột nhiên dừng bước, vừa định tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra liền bị Cái Lìn ngăn cản. Cái Lìn tay phải che tuyệt tẹt phệt miệng, ngón trỏ trái dán bờ môi của mình làm cái im lặng động tác. Mặc dù nàng cũng tò mò Phỉ Ổ Dạ vì sao đột nhiên dừng lại, nhưng nàng kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng, Phỉ Ổ Dạ hẳn là phát hiện cái gì. Đi tại sau cùng Ly xin thông qua thanh âm biết Tiền Phương ba người dừng bước, hắn cũng đi theo ngừng lại. Phỉ Ổ Dạ có chút phóng thích mình quạ đêm kiếm ý, hướng chung quanh tứ tán mở. Tại một phen dò xét về sau, Phỉ Ổ Dạ đưa ánh mắt về phía tây nam phương hướng, nàng rõ ràng phát giác được nơi đó có người đang đi lại. Lúc này, hậu phương Cái Lìn một chút liền nhìn thành Phỉ Ổ Dạ có chỗ phát hiện. Nàng đi lên trước hỏi, Phỉ Ổ Dạ, có phải hay không phát hiện cái gì? Phỉ Ổ Dạ xoay người, gật đầu nói, tây nam phương hướng hư hư thực thực có một cái vẽn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên, về phần là ai, ta cũng không dám xác định. Sở dĩ không nói cho Cái Lìn ba người là ô lạp, Phỉ Ổ Dạ có lo nghĩ của mình. Nàng nghĩ một người đi trước bắt lấy ô lạp, một mình ép hỏi Diệp Phong tin tức. Nàng đã không nhịn nổi, nếu là không còn Diệp Phong an toàn tin tức, nàng sẽ phát điên. Cái Lìn tay phải nâng hàm dưới, suy tư đối sách. Thật lâu, nàng mới nói, đã tây nam phương hướng có một cái hư hư thực thực vẽn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên, mọi người phân tán ra chậm chạp tiến lên, một khi phát hiện người kia tung tích, liền phát tín hiệu thông chi những người khác. Tại Cái Lìn theo đề nghị, bốn người dần dần tản ra, thành hình cung hướng phía trước tiến lên. Đi một đoạn đường, Phỉ Ổ Dạ gặp ba người khác không thấy, mới vận khởi quạ đêm kiếm ý truy tung ổ lạp khí tức. Tại xác nhận ổ lạp vị trí cụ thể về sau, Phỉ Ổ Dạ thi triển ra phá không chạm, nhanh chóng hướng ổ lạp vị trí lách mình mà đi. Trong vòng mấy cái hít thở, Phỉ Ổ Dạ lợi dụng tốc độ nhanh nhất đến một chỗ tuyết động trên đồi núi nhỏ. Ẩn tăng từ bản thân khí tức, Phỉ Ổ Dạ núp trong bóng tối quan sát ổ lạp nhất cử nhất động. Vượt qua Phỉ Ổ Dạ đoán trước, ổ lạp nằm tại hắn trống bên cạnh nằm ngáy ho ho. Ổ lạp tiếng ngáy rất lớn, nghe Phỉ Ổ Dạ lông mày cau lại, rất là phản cảm. Đã ngươi ngủ thiếp đi, cũng đừng trách ta. Phỉ Ổ Dạ hừ lạnh một tiếng, lặng yên lách mình đến ổ lạp bên cạnh. Phỉ Ổ Dạ trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo, bắn thẳng đến ngủ say ổ lạp. Tay nàng cầm mặc vũ kiếm, chuẩn bị phế đi ổ lạp vũ lực, dạng này nàng mới tốt ép hỏi Diệp Phong hạ lạc. Ánh mắt một lăng, Phỉ Ổ Dạ trong tay mặc vũ kiếm trực tiếp chém xuống, nghị trực tiếp đánh gãy ổ lạp kinh mạch. Mắt thấy Phỉ Ổ Dạ liền muốn phế đi ổ lạp đột nhiên mở ra ánh mắt của hắn. Tay phải hắn cơ cự phủ đột nhiên đứng dậy, tại Phỉ Ổ Dạ không có chút nào phòng bị trạng thái, đem Phỉ Ổ Dạ ngay tiếp theo nàng mặc vũ kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Oeng! Phỉ Ổ Dạ bay ngược thân ảnh đâm vào tràn đầy tuyết động trên vách đá, quần quần tuyết động bị va chạm động tĩnh chấn động rất xuống. Cái này tiếng vang ầm ầm lập tức đưa tới còn tại chậm chạp tiến lên Cái Lìn ba người lực chú ý. Cái Lìn đầu tiên là sức sở, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng trong dự đoán sự tình vẫn là phát sinh, Phỉ Ổ Dạ một mình hành động. Đáy lòng châm xuống, Cái Lìn lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Một bên phi nước đại, Cái Lìn một bên dưới đáy lòng cầu nguyện Phỉ Ổ Dạ tuyệt đối đừng chuyện xấu. Tại thân thể đâm vào trên vách đá một sát na, Phỉ Ổ Dạ tay phải xoay chuyển, trở tay một kiếm đâm vào trên vách đá. Mượn lực đảo ngược lần nữa đánh út về phía ổ lạp. Nàng không nghĩ tới ổ lạp rõ ràng đang say ngủ, vậy mà đột nhiên tỉnh lại. Vừa rồi động tinh hơn phân nửa đưa tới Cái Lìn ba người lực chú ý, Phỉ Ổ Dạ sắc mặt trầm xuống. Nàng mắt lộ ra hàn quang, nhất định phải tại Cái Lìn ba người đến trước để ổ lạp nói ra Diệp Phong hạ lạc. Dưới cái nhìn của nàng, vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc người không có khả năng không biết Diệp Phong hạ lạc, nếu như Ổ Lạp không nói, nàng cũng chỉ phải tiện hắn hạ địa ngục. Ổ Lạp cũng là giận dữ, hắn hảo hảo cảm giác bị trước mắt Phi Ổ Dạ cấp rảo. Nhìn thấy bị đánh bay Phi Ổ Dạ lần nữa hướng hắn đánh tới, hắn cũng là cầm trong tay hai thanh búa đón lấy Phi Ổ Dạ. Ầm. Kiếm cùng búa va chạm thanh âm vang vọng tại cái này một mảnh đất tuyết. Hai người giằng co trung tâm, cũng bởi vì cường lực trùng kích mà nổi lên một vòng cỡ nhỏ tuyết bạo. Tuyết động từ chân của hai người hạ văng khắp nơi, đầy trời bông tuyết càng thêm ồn ào náo động vì dị ẩn. Phi Ổ Dạ đây là lần thứ nhất cùng Ổ Lạp giao thủ, không nghĩ tới Ổ Lạp vậy mà cùng nàng có một trận chiến năng lực. Lại tiếp tục giằng co nữa, cãi lìn ba người liền muốn chạy tới. Phi Ổ Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt tối đen, nàng đột nhiên phát lực đem Ổ Lạp đánh lui. Ngay sau đó, Phi Ổ Dạ trực tiếp sử xuất lần trước giao đấu nàng khác lúc bởi vì Diệp Phong không có thả ra kiếm thuật. Nàng muốn một kiếm mang đi Ổ Lạp. Dạng này mới có thể sử dụng nhanh nhất phương thức tìm tới Diệp Phong. Phi Ổ Dạ con ngươi dần dần chuyển hóa làm tinh hồng màu mắt, có chút tà khí quạ đêm kiếm ý triệt để ngoại phóng. Nàng chân trái uốn lượn, chân phải hướng về sau vừa lui. Tay phải có chút hướng về sau uốn lượn, trong tay mặc vũ kiếm không ngừng ngưng tụ cuồng bạo máu tanh kiếm ý cùng kiếm khí bén nhọn. Nhìn xem từng con từ kiếm ý mà thành con ngươi màu đỏ ngòm quạ đen điên cuồng từ mũi kiếm sinh ra, còn có Phi Ổ Dạ ngoại phóng cái kia đáng sợ kiếm ý cùng kiếm khí. Ổ Lạp cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Cỗ này cường đại kiếm ý là hắn cuộc đời thấy mạnh nhất kiếm ý, trực giác của hắn nói cho hắn biết nếu như bị một kiếm này chém trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Ổ Lạp hoảng hốt ở giữa, Phi Ổ Dạ rốt cục động. Trong tay nàng mặc vũ kiếm hướng phía trước một chạm, từ kiếm ý biến thành huyết nha sen lẫn cuồng bạo kiếm khí bén nhọn, chém ra một đạo to lớn đen nhánh kiếm mang. Liền ngay cả núi tuyết phía trên không gian đều bởi vì cái này kinh khủng kiếm ý mà run rẩy. Vô số huyết nha hướng Ổ Lạp bay đi, điên cuồng tiếng hót âm thanh để đầu hắn ra tóc tê dại. Hắn muốn đào thoát cái này một trạm phạm vi lúc, hắn lại phát hiện thân thể của hắn giống như là bị cái gì định trụ, không cách nào động đậy. Hắn hoảng sợ đưa ánh mắt về phía Phi Ổ Dạ, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có Phi Ổ Dạ có để hắn không cách nào động đậy năng lực. Đáp lại hắn, là Phi Ổ Dạ, đó là máu hai tròng mắt lạnh như băng. Phi Ổ Dạ mượn nhờ quạ đêm kiếm ý đứng ở không trung, nhìn xuống không cách nào động đậy Ổ Lạp. Lộ ra một tia chính nàng đều chưa từng ý thức được hưng phấn thần sắc. Đang thi triển một chiêu này trước, nàng bởi vì quá lo lắng Diệp Phong an nguy, hoàn toàn quên chiêu này kinh khủng cùng tác dụng phụ. Nàng hiện tại hoàn toàn quên Diệp Phong sự tình, chỉ muốn nhìn xem Ổ Lạp chết tại dưới kiếm của nàng. Có thể nghĩ, chờ nàng lấy lại tinh thần, tất nhiên sẽ hối hận nàng hiện tại sở tác sở vi. Tại nàng nhìn chăm chú, huyết nha dần dần che mất Ổ Lạp. Khi huyết nha biến thành kiếm mang biến mất, chung quanh ngọn núi đi theo rung động kịch liệt một chút. Mà Ổ Lạp thân ảnh sớm đã biến mất, hắn lúc trước vị trí có một cái tràn đầy cháy đen hô to. Phi Ổ Dạ thân thể cũng đi theo rơi xuống, nàng suy yếu dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, càng không ngừng thở dốc. Đợi nàng lấy lại tinh thần, nàng mới có điểm ý thức được mình vừa rồi thi triển kiếm thuật quá cường đại. Phi Ổ Dạ có chút thống khổ che lấy cái trán, nóng vội phía dưới nàng vậy mà quên Ổ Lạp phải chăng có thể tiếp nhận nàng một cách kia. Lần này, Diệp Phong manh mối bởi vì sự lô mãng của nàng đoạn mất. Phi Ổ Dạ lắc lắc đầu. Nàng bình thường không phải cái dạng này, làm sao nàng vừa rồi sẽ như vậy lỗ mãng? Quan tâm sẽ bị loạn, Phi Ổ Dạ ngươi bây giờ ý thức được mình sai ở đâu đi. Lo lắng cũng không thể giúp ngươi càng nhanh tìm tới Diệp Phong, là thời điểm tỉnh táo lại. Cái lìn thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Phi Ổ Dạ nhìn lại, lại thấy được một cái không nên nhìn thấy người cùng sau lưng cái lìn. Người kia chính là Ổ Lạp. Cái lìn vậy mà dùng còng tay đem Ổ Lạp còng lại, dùng dây thừng lôi kéo bị trói gô Ổ Lạp hướng nàng đi tới. Phi Ổ Dạ há to miệng, nàng có chút khó có thể tin. Ổ Lạp không phải chết tại dưới kiếm của nàng sao? Cái lìn tự tin cười nói, ngươi khẳng định đang suy nghĩ Ổ Lạp làm sao lại bị ta bắt lấy à? Kỳ thật tại ngươi phóng ra vừa rồi kiếm thuật lúc ta đã đến, tại một kiếm kia sắp chém tới Ổ Lạp lúc, ta liền vận dụng mẫu thân của ta chế tạo hệ hẹt không gian giam cầm chuyển đổi khí, bị chuyển đổi người nếu như không tiến hành chống cự, như vậy năng lực của hắn đồng thời sẽ bị giam cầm, nói đến ngươi một kiếm kia vẫn là giúp ta đại ân. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Phi Ổ Dạ lãnh đạm nhìn xem cái lìn, liền ngay cả cảm tạ đều lộ ra cao ngạo như vậy. Cái lìn mỉm cười, không thèm để ý chút nào Phi Ổ Dạ thái độ. Đối với Phi Ổ Dạ tính cách nàng vẫn là ít nhiều hiểu rõ một điểm, Phi Ổ Dạ có thể thấp cao ngạo đầu lâu nói lời cảm tạ liền đã rất tốt. Nàng cũng không hy vọng xa vời Phi Ổ Dạ lại bởi vì nàng có chỗ cải biến. Nếu như Phi Ổ Dạ thật bởi vì việc này thái độ đại biến, nàng ngược lại sẽ không lại cao như vậy nhìn cái này cao ngạo kiếm thuật thiên tài. lại nói lần này có thể nhẹ nhàng như vậy bắt sống ổ lạc, còn nhờ vào phỉ ổ dạ không phải là sai lầm sai lầm. Nếu không phải phỉ ổ dạ một kiếm kia trói buộc ổ lạc năng lực, bọn hắn lại phải tại bắt ổ lạc sự tình bên trên chậm trễ không ít thời gian. Cùng xoắn suýt phỉ ổ dạ nói chuyện thái độ, không bằng đem tinh lực đặt ở ổ lạc trên thân, hỏi ra một chút có quan hệ vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc tình báo. Nghĩ đến cái này, cái lìn khoe miệng có chút dương lên, đối với thẩm vấn phạm nhân, nàng thế nhưng là am hiểu nhất. Ổ lạc nha ổ lạc, ngươi cần phải hảo hảo trả lời bản tiểu thư vấn đề nha, không phải ta cũng không dám cam đoan trên người của ngươi sẽ phát sinh cái gì không rõ sự tình. Ha ha ha. Chương 171, Thiết Tích Sơn Mạch Chi Đỉnh. Nhìn xem bị nàng làm mê mội mê ổ lạc, cái lìn dựa vào một chỗ vách đá, suy tư từ ổ lạc kia có được tình báo. Theo thời gian trôi qua, mặt mày của nàng cũng từ từ ngưng trọng. Nếu như ổ lạc không có nói sai, vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc còn lại thành viên tất cả Thiết Tích Sơn Mạch đỉnh cao nhất. Như vậy tiếp xuống liền mang ý nghĩa sẽ có một trận không thể tránh khỏi ác chiến. Cái lìn có chút đau đầu, trực diện vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc 4 người mức độ nguy hiểm đã vượt qua nàng có thể khống chế phạm vi. Bất đắc dĩ, cái lìn ra ngoài đoàn đội 4 người an toàn cân nhắc, đành phải làm ra xuống núi quyết định, chờ gì giờ định đoạt. Tuy Tè Phết cùng Ly Xin cũng không có phản đối cái lìn quyết định, mà Phi Ổ Dạ đối với cái này nhưng lại có rất nhiều bất mãn. Phi Ổ Dạ lạnh lùng nói, muốn đi các ngươi đi thôi, ta muốn một người đi tòa kia ngọn núi cao nhất. Nói, Phi Ổ Dạ liền hướng phía phương hướng tây bắc đi đến. Cái lìn lông mày cau lại, mặt lộ vẻ giận, đối Phi Ổ Dạ tùy hứng cũng là rất bất mãn. Nàng một phát bắt được Phi Ổ Dạ tay trái, khuyên, vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc cường đại ngươi cũng không phải không biết, ngươi dạng này đi hoàn toàn là chịu chết. Đúng vậy a. Hắc hắc, ta cũng đồng ý cái lìn cảnh sát cách nhìn. Tuyệt Tẹt Phết cũng nói theo. Phi Ổ Dạ chú bước, quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Tuyệt Tẹt Phết. Bị Phi Ổ Dạ như thế quét qua, Tuyệt Tẹt Phết có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn híp cười ngượng ngùng hai tiếng, không còn lắm miệng. Cái lìn cũng không sợ Phi Ổ Dạ ánh mắt, hiện tại nàng là lĩnh đội, có trách nhiệm đối trong đoàn đội người phụ trách. Thanh âm của nàng cũng càng thêm nghiêm túc lên, Phi Ổ Dạ, đừng có lại tùy hứng. Diệp Phong sự tình chúng ta trở về rồi hay nói? Trở về lại nói. Nếu là hắn tại chúng ta trên đường trở về liền chết làm sao bây giờ? Phi Ổ Dạ chất vấn, ngữ khí băng lãnh. Cái này. Gặp cái lìn không cách nào phản bác, Phi Ổ Dạ hừ lạnh một tiếng, nàng quay người định hướng ngọn núi cao nhất đi đến. Phía sau cái lìn nhìn thấy Phi Ổ Dạ lại muốn đi, nàng lần nữa khuyên, coi như thế, ngươi cũng không thể lấy chính mình tính mệnh nói đùa à. Nghe hậu phương cái lìn lời nói. Phi Ổ Dạ dưới đáy lòng tự rêu âm thanh. Tính mệnh. Cũng không có hắn trọng yếu. Nàng lần nữa dừng bước lại, quay đầu, mắt trái nhìn thẳng cái lìn. Đối mặt Phi Ổ Dạ nhìn gần, cái lìn thân thể không khỏi run lên. Nàng thề, nàng chưa hề tại một người trong mắt thấy qua như thế dọa người ánh mắt. Đây không phải là kinh khủng tà ác dọa người, mà là khó có thể tưởng tượng kiên định cùng chấp nhất. Phi Ổ Dạ động lòng người trong con ngươi lộ ra trước nay chưa từng có kiên định, tựa như là muốn tìm một cái nàng nhất quý trọng người. Trong lúc nhất thời, cái lìn lại quên nàng muốn thuyết phục Phỉ Ổ Dạ cùng với nàng trở về. Nếu như ta có một ngày không thấy, hệ diều sẽ như vậy chấp nhất tìm ta sao? Cái lìn thất thần thầm nghĩ. Chờ cái lìn lấy lại tinh thần, trước mắt nàng đâu còn có Phỉ Ổ Dạ thân ảnh. Nàng có chút ảo não lắc lắc đầu, nàng vừa rồi vậy mà trong bất chi bất giác bị Phỉ Ổ Dạ cho dẫn đi. Nhìn qua phương hướng tây bắc tòa kia ngọn núi cao nhất, cái lìn sắc mặt phức tạp. Thở dài một tiếng, cái lìn vẫn là quyết định đuổi theo Phỉ Ổ Dạ. Như là đã tới, vậy liền hảo hảo chiếu cố vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc tốt. Nghĩ xong, cái lìn có chút xin lỗi đối Tuyệt Tẹt Phẹt cùng Ly Xin nói, Tuyệt Tẹt Phẹt, Ly Xin đại sư, lúc đầu chúng ta hẳn là trở về, thế nhưng là Phỉ Ổ Dạ đã đi này tòa đỉnh núi, ta không thể làm gì khác hơn là thay đổi chủ ý tiến về vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc chỗ sân phòng, đợi lát nữa tao ngộ có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tuyệt Tẹt Phẹt cùng Ly Xin đều đồng ý cái lìn quyết định, cái này khiến nàng bớt đi không ít chuyện. Nếu là Phi Ổ Dạ cũng giống vậy để nàng bất lo liền tốt. Làm sao gặp được Diệp Phong sự tình, Phi Ổ Dạ trí thông minh liền xuống làm số không rồi. Nàng dưới đáy lòng oán thầm nói. Lần trước tại Sùn Mò Nờ Diệp kém chút gặp nạn, nàng sau khi trở về liền dẫn thật nhiều phòng thân hệ hệ khoa học kỹ thuật vũ khí. Xem ra hôm nay hơn phân nửa đều phải bồi tại vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc trên thân, vừa nghĩ tới đó, cái lìn liền có loại đau lòng cảm giác. Diệp Phong, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn xem Diệp Phong một mực một mặt ngưng trọng biểu lộ, họ gì ẩn nạ không khỏi hỏi. A ha ha, không có gì, chúng ta tiếp tục đi, sớm một chút về ZAUN. Diệp Phong cười ha hả, hắn cũng không muốn để họ gì ẩn nạ biết hắn đang nhớ nàng biến người sự tình. Từ khi tối hôm qua biết họ gì ẩn nạ ngực trái tổn thương là hắn đâm, cả người hắn sẽ không tốt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn vậy mà tự tay dùng kiếm đâm xuyên họ gì ẩn nạ thân thể, cái này hắn thấy cơ hội là không thể nào sự tình. Nhưng việc này là hắn chính miệng muốn họ gì ẩn nạ giảng, hắn lại khó mà tin cũng phải tin tưởng. Nếu như họ gì ẩn nạ thoái hóa cùng trái tim bị đâm có quan hệ, như vậy hắn chính là cái kia hại họ gì ẩn nạ không cách nào làm người kẻ cầm đầu. Diệp Phong trừng mắt nhìn, hứng hở hướng phía đông đi đến. Bởi vì đang xoắn suýt họ gì ẩn nạ sự tình, hắn cũng không có chú ý tới phía trước hắn có một khối chướng ngại vật. Một cước đâm vào chướng ngại vật bên trên, Diệp Phong chân sau trực tiếp đạp hông, mất đi cân bằng thân thể té lăn quay trong đống tuyết. Tê Diệp Phong từ trong đống tuyết leo ra, trần trụi thân trên dính đầy tuyết đọng, lạnh đến hắn sợ run cả người. Họ gì ẩn nạ vội vàng ân cần nói, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có chút lạnh. Diệp Phong chấn động rất xuống trên người tuyết đọng, bất đắc dĩ nhún vai. Lạnh. Dạng này, phụ thân ta chuẩn bị cho ta hệ hệ khoa học kỹ thuật trong túi có rất nhiều quần áo, ta lấy cho ngươi kiện ra. Họ gì ẩn nạ như có điều suy nghĩ nói. Ai? Diệp Phong rũ cụp lấy đầu, khoe miệng co giật. Họ gì ẩn nạ đã có quần áo, vì sao không đồng nhất đã sớm lấy ra? Hắn đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Họ gì ẩn nạ từ trong ngực lấy ra một cái miệng túi nhỏ, ở bên trong lật ra nửa ngày, xuất ra một kiện áo sơ mi màu trắng cùng màu đen áo khoác. Ê, nhanh mặc vào đi. Họ gì ẩn nạ cười cầm quần áo đưa cho Diệp Phong. Tiểu tổ vợ thật đúng là cái chỗ thần kỳ, nhỏ như vậy cái túi vậy mà trang hạ hai kiện quần áo. Diệp Phong dưới đáy lòng cảm khái nói. Thật tình không biết, trước kia trong túi không gian có một tòa biệt thự lớn như vậy. Sau khi mặc quần áo vào, Diệp Phong lập tức liền cảm giác thân thể nóng hổi rất nhiều. Hắn lúc này mới kỳ quái mà hỏi thăm, họ gì ẩn nạ, đã ngươi có quần áo, vì sao không sớm một chút lấy ra? Họ gì ẩn nạ a âm thanh, lập tức ủy khuất nói, ngươi lại không nói với ta ngươi lạnh. Tốt a. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cũng không tốt trách cứ họ gì ẩn nạ, người máy là cảm giác không thấy rét lạnh. Nhìn xem họ gì ẩn nạ trên người màu trắng váy áo, Diệp Phong không khỏi cười khổ. Người máy không sợ lạnh, mùa đông vẫn như cũ mặc mát mẻ váy ngắn. Nhân loại muốn làm như thế, nhất định phải học tập ma pháp hoặc là kiếm thuật loại hình. Mà lại ở phương diện này còn phải có nhất định tạo nghệ, mới có thể miễn cưỡng chống lạnh. Nếu như quá lạnh, vẫn như cũ sẽ còn cảm giác được hắn ý. Điểm ấy, hắn vẫn có chút hâm mộ họ gì ẩn nạ thể chất. Họ gì ẩn nạ gặp Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình, nàng manh manh bĩu môi hỏi, trên mặt ta có hoa sao? Khu khu. Không tốn, ai? Ý của ta là chúng ta tiếp tục lên đường đi. Diệp Phong sắc mặt đỏ lên, lung tung nói. Ừm. Họ gì ẩn nạ cười gật đầu, sau đó cùng sau lưng Diệp Phong tiếp tục nhắm hướng đông vừa đi đi. Đi tới đi tới. Họ gì ẩn nạ phát hiện hướng chính bắc có một tòa rất cao sơn phong. Nàng vừa đi vừa nói với Diệp Phong, Diệp Phong ngươi nhìn, nơi đó có tòa rất cao sơn phong. Ừm, ta thấy được. Từ cái kia hẳn là có thể nhìn thấy thiết tích sơn mạch toàn cảnh, chúng ta đi lên xem một chút phong cảnh đi. Họ gì ẩn nạ cơ tay nhỏ, rất là hưng phấn. Thiết tích sơn mạch toàn cảnh. Diệp Phong trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc. Nếu có địa phương nào thuận tiện bọn hắn đem cái kia quỷ dị nhạc khúc truyền đến ZAUN cùng Tiểu Tố Vơ, nơi đó hẳn là tốt nhất vị trí. Diệp Phong dừng bước lại, sắc mặt túc nặng, nhìn về phía tòa kia núi tuyết. Hắn đang do dự muốn hay không đi xem một chút, nếu là vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên khác đều tại kia, hắn liền phát hiện một cái thiên đại bí mật. Thế nhưng là vạn nhất bị vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc người phát giác làm sao bây giờ? Chỉ là một cái dọ dịp, thiếu chút nữa giết hắn cùng họ gì ẩn à. Được rồi. Vẫn là về ZAUN cùng cái lìn bọn hắn nói một chút việc này tốt. Diệp Phong cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định về ZAUN biệt thự. Hắn đối họ gì ẩn nạ nói, họ gì ẩn nạ, nơi đó rất có thể có vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên khác, chúng ta vẫn là về ZAUN an toàn hơn. Tốt á, họ gì ẩn nạ có chút thất vọng nói. Diệp Phong không nghe ra họ gì ẩn nạ thất vọng ngữ khí, hắn lôi kéo họ gì ẩn nạ tay, tăng nhanh về ZAUN bước chân. Ngay tại Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ sắp đi đến đường xuống núi, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng bọn họ bắn thẳng đến mà tới. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, hắn lôi kéo họ gì ẩn nạ lui về sau một bước, hướng phía Bắc Sơn Phong nhìn lại. Một thanh đen nhánh mà quen thuộc kiếm chậm rãi ánh vào Diệp Phong tầm mắt. Thanh kiếm kia lấy cực nhanh tốc độ rơi vào Diệp Phong trước mặt, thẳng tắp cắm vào tuyết động bên trong. Diệp Phong đưa tay phải ra, run rẩy chạm đến lấy thanh này đen nhánh bảo kiếm. Chủ nhân của thanh kiếm này đúng là hắn Thanh Mai Trúc Mã Phi Ổ Giả Mặc Vũ Kiếm. Rút ra cắm ở tuyết động bên trong Mặc Vũ Kiếm, Diệp Phong hít sâu một hơi. Hắn biết, tòa kia phương bắc trên ngọn núi, Phi Ổ Giả ngay tại kinh lịch một trận ác chiến. Xem ra, lần này tao ngộ là tránh không được đâu. Chương 172, hình thức bức bách. Thiết tích sơn mạch chi đỉnh, Phi Ố Dạ dần dần chậm dần bước chân. Nàng thời khắc này thần kinh đã độ cao đề phòng, càng tới gần đỉnh phong, như có như không hắc ma pháp khí tức càng nồng hậu dày đặc. Ngoại trừ một chút rời bỏ chủ lưu xã hội nghiên cứu hắc ma pháp cấm kỵ pháp sư, vậy cũng chỉ có ác ma mới có thể hắc ma pháp. Ác ma chính là ngầm hắc ma pháp hóa thần, nơi đây như thế nồng hậu dày đặc hắc ma pháp khí tức, rất hiển nhiên có ác ma tại phụ cận ngoại phong khí tức. Xem ra Bện Tạ Kỳ Hữu ban nhạc còn lại thành viên đều ở nơi này. Nhìn qua mảnh này hơi có vẻ khoáng đạt núi tuyết chi đỉnh, Phi Ố Dạ thở ra một hơi, thần sắc trang nghiêm. Tại cái này giá lạnh chi địa, trán của nàng cũng bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi. Đột nhiên, nàng lạnh xinh đẹp gương mặt biến sắc. Phi Ố Dạ nín hơi, tìm cái vách đá công sự che chắn nút ở phía sau mặt. Thu liễm lại mình ngoại phong kiếm ý, Phi Ố Dạ lặng lẽ nhìn về phía nàng vừa rồi vị trí. Phi Ố Dạ hy vọng chỗ, một cái hất lên hỏa hồng tóc dài, thân mang màu đen áo ngực váy dài nữ tử ngay tại đứng tại chỗ, cau mày. Phi Ố Dạ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, người này chính là Sơn A. Phi Ố Dạ đối Sơn A ngược lại không có gì để ý, nàng ngược lại có chút đồng tình Sơn A bị ác ma tẩy đi ký ức một chuyện. Bất quá nàng tới này chủ yếu là điều tra Diệp Phong hạ lạc, Sơn Nạ sự tình liền giao cho cái lìn bọn hắn giải quyết tốt. Nghĩ xong, Phi Ố Dạ thừa dịp Sơn Nạ quay đầu, lách mình đến nơi khác tìm kiếm. Tại một phen tìm kiếm về sau, Phi Ố Dạ cũng không có tại tuyết sơn này chi đỉnh tìm tới Diệp Phong manh mối. Mà lại nàng chỉ phát hiện Vẹn Tạ Kỳ Hiệu ban nhạc ba cái thành viên, Katos, Mọ Đệ Cải Dẹ, Sơn Nạ. Phi Ố Dạ tâm tình nặng nề, nàng rất muốn biết rõ Diệp hiện tại ở đâu. Nàng lo lắng là Dọ Diệp đang nhìn áp Diệp Phong. Nàng đã có thể khẳng định tuyết sơn này chi đỉnh cũng không có Diệp Phong cùng Dọ Diệp tồn tại, về phần Diệp Phong thời khắc này tình trạng nàng lại không quá xác định. Lại một lần nhìn thấy Sơn Nạ từ phụ cận đi ngang qua, Phi Ố Dạ đôi mắt có chút kéo dài. Đã nơi này cũng không có Diệp Phong manh mối, nàng không muốn lại đem thời gian lãng phí ở nơi này. Vừa muốn rời đi, Phi Ố Dạ đột nhiên dừng lại, nàng ngừng thở, toàn bộ phần lưng kề sát vách đá, không dám thở. Sơn Nạ, có phát hiện hay không cái gì người khả nghi? Phi Ố Dạ vừa nghe là biết đây là trước đó xuất hiện tại trong biệt thự cả tật thanh âm, nàng lại không dám phóng ra một chút xíu kiếm ý. Lần trước tại biệt thự, nàng liền cùng Diệp Phong mấy người cảm nhận được qua cả tật khí tức. Mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng Phi Ố Dạ có thể xác định cả tật thực lực tuyệt đối sẽ không so với nàng chênh lệch. Tại không xác định nhân tố dưới, Phi Ố Dạ không có ý định giao thủ với hắn, để tránh tăng thêm không phải là... Một mực tại ngẩn người đi dạo Sơn Nạ xin lỗi túi mình vái chào, nàng hồi đáp, cả tật đạo sư, cũng không có phát hiện người nào. Cả tật thở dài lắc đầu, nói, Sơn Nạ, ngươi cần phải dụng tâm tuần tra, không phải liền thân bên cạnh có người đều không phát hiện được. Bên cạnh ta có người. Sơn Nạ lông mày cau lại, nói, Phi Ố Dạ trái tim đột nhiên cuồng loạn, nàng ánh mắt ngưng tụ, cái chán cũng càng thêm ướt át. Mặc dù muốn thở mạnh, nàng cũng ngừng thở, không dám quá phận. Liền ngay cả lòng bàn tay của nàng đều bởi vì cả tật lời nói mà khẩn trương chảy ra mồ hôi. Không sai, ngươi nhìn kỹ Sơn Nạ, liền để đạo sư ta vì ngươi tự thân lên học một khóa. Cả tật khắc khắc cười một tiếng, nện bước không nhanh không chậm bước chân, chậm ổn hướng Phi Ố Dạ ẩn nút vách đá đi đến. Nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, Phi Ố Dạ tâm đã nhấc đến cổ họng. Nàng tay phải nắm thật chặt trong tay mặc vũ kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mắt thấy cả tật liền muốn vòng qua vách đá phát hiện nàng, Phi Ố Dạ mắt quét ngang, cầm trong tay mặc vũ kiếm chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Mà liền tại giờ phút này, Phi Ố Dạ con ngươi hơi co lại, miệng của nàng đột nhiên bị một con mảnh khảnh tay nhỏ che, liền ngay cả tay của nàng cũng bị người tới bắt lấy. Vừa kinh vừa sợ, Phi Ố Dạ đang muốn xuất thủ phản kích bắt lấy nàng người, liền nghe đến cái lỉn thanh âm quen thuộc. "Xuyệt, là ta, không muốn bị cả tật phát hiện đừng nói là nói." "Cái lỉn, ngươi làm sao cũng theo tới rồi?" Phi Ố Dạ cau mày nói. Cái lỉn ngón trỏ dán đôi môi của mình, làm im lặng tư thế. Phi Ố Dạ cũng từ lúc mới bắt đầu ngây người chậm tới, ý thức được cả tật ngay tại tiếp cận. Nghĩ đến cái này, Phi Ố Dạ lần nữa nắm chặt mặc vũ kiếm. Mà cái lìn tay phải nhẹ nhàng đặt tại Phi Ố Dạ trên tay phải, ra hiệu Phi Ố Dạ đừng nhúc nhích. Mặc dù nghi hoặc cái lìn vì sao không cho nàng xuất thủ, nhưng Phi Ố Dạ vẫn là lựa chọn thu tay lại. Cả tật thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hai người, Phi Ố Dạ vô ý thức liền muốn một kiếm đã đâm đi. Dưới cái nhìn của nàng, cả tật đều xuất hiện ở trước mặt các nàng, lại không ra tay chính là chờ chết. Cái lìn thấy một lần, nhịp tim cũng đi theo tăng nhanh. Nàng ôm chặt lấy Phi Ố Dạ, không cho Phi Ố Dạ xuất thủ.